Chương 488, tịch diệt pháp chỉ, chim sẻ nuốt đằng sau, chương 488, tịch diệt pháp chỉ, chim sẻ nuốt đằng sau. Quỷ lăng bên ngoài, 10 dặm. Một chỗ vô danh sơn cốc, địa thế lõm, hình như lòng bàn tay. Gió chết ở chỗ này, quang không vào nơi đây. Trong sơn cốc nham thạch đều hiện lên màu đen, kia là địa hỏa rèn luyện sau lại bị âm khí ăn mòn ngàn vạn năm tĩnh mịch nhan sắc. Đáy cốc trung ương, tế đàn giống như vương bức hắc thạch bên trên, một đạo áo bào xám thân ảnh ngồi xếp bằng. Rộng lớn mũ trùm bỏ ra bóng ma, che đậy mặt mũi của hắn. Màu xám xương mù như rắn, quấn quanh ở chân hắn bên cạnh, những nơi đi qua, nham thạch bên trên cỏ xỉ rêu trong nháy mắt khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Trước người lơ lửng một mặt hắc rượu thạch kính. Mặt kính bóng loáng, chiếu ra lại không phải sơn cốc cảnh sắc, mà là một phương khác thiên địa. Trong kính, Tần Minh một đoàn người đang đi tại tĩnh mịch thần đạo phía trên, tiếng bước chân kéo dài như thán. Một cái quy nguyên cảnh, mười mấy tên thần khiếu cao thủ, bố trí xuống thiên la địa võng, cuối cùng lại bị một cái phó sứ tiểu tử quấy cục. Người áo bào cho thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống tuyên cổ bất biến pháp tắc đang trần thuật sự thực đã định. Các ngươi, khiến ta thất vọng. Phía sau hắn, hai thân ảnh quỳ một chân trên đất. Bạch Hoa môn chủ Tô Mộc Ly, Vô Sinh giáo chủ Vô Sinh lão mẫu. Hai vị này tại ngoại giới lật tay thành mây trở tay thành mưa ma đạo cự phách. Giờ phút này khí tức bề ngoài, đầu lâu chôn sâu, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Nghe được câu này, Tô Mộc Ly thân thể mãnh rung động một chút. Thánh sứ đại nhân, ta. Nàng muốn giải thích, muốn nói đối phương biến số quá nhiều, muốn nói trấn ma ti nội tình quá mạnh. Có thể lời đến khóe miệng, chỉ còn lại vô lực run rẩy. Kẻ thất bại, không có giải thích tư cách. Bại, chính là bại. Người áo bào cho chậm rãi nâng lên một cái tay. Cái tay kia tái nhợt không máu, năm ngón tay thon dài, móng tay là trò tàn chi sắc. Ta thần sứ đoàn, chưa từng nuôi người vô dụng. Vừa dứt tiếng, hai đạo nhỏ như sợi tóc dòng khí màu xám, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Như hai cái có sinh mệnh sâu bọ, không nhìn hộ thể chân nguyên, trong nháy mắt chui vào Tô Ngọc Ly cùng Vô Sinh lão mâu hậu tâm. Ách, Tô Ngọc Ly phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh đến cực hạn tử khí, tại trong cơ thể nàng ầm vang nổ tung. Đây không phải là bình thường chất khí, đó là một loại quy tắc, một loại lấy thôn vệ sinh mệnh làm bản nguyên lực lượng. Nàng vất vả tu luyện thần khiếu quang hoa cấp tốc cảm đạm, bị một vệt màu xám vết bẩn chỗ xâm nhiễm. Tu vi hàng rào lại cỗ này tử khí ăn một hạn, xuất hiện một tia bừng lòng dấu hiệu. Cảnh giới tại rơi xuống. Vô Sinh lão mẫu tình huống thảm hại hơn. Nàng vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này bị tử khí nhập thể, khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, khóe miệng tràn ra máu đen. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người áo bào cho thu tay lại, ngữ khí không có nửa phần biến hóa. Đây là tịch diệt bản nguyên lại không ngừng thôn vệ các ngươi sinh cơ cùng tu vi. Như lần này kế hoạch lại có bất kỳ sai lầm, chưa hết ngữ liệu, so bất cứ uy hiếp gì đều càng làm cho người ta sợ hãi. Tô Mộc Ly cùng Vô Sinh lão mẫu trong mắt đồng thời hiện lên oán độc, nhưng càng nhiều là sâu tận xương thủy sợ hãi. Cái này trừng phạt so trực tiếp giết các nàng rất tàn nhẫn, nó tước đoạt tất cả đường lui, đưa các nàng tính mệnh cùng kế hoạch hoàn toàn buộc chặt. Thất bại chính là thần hồn câu diệt, hóa thành một bãi xương khô. Trừng phạt kết thúc, người áo bào cho xoay người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia mặt hắc diệu thạch kính. Trong kính, Tần Minh bọn người xuyên qua thật dài thần đạo, đang đẩy ra một tòa cung điện đại môn. Cửa điện trên tấm bảng, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, Văn Đức Điện. Tô Mộc Ly cố nén thể nội như vạn kiến đốt thân đau đớn, dãy rủa lấy ngẩng đầu. Thánh sứ đại nhân, Hải công công thực lực sâu không lường được, đã nhập quy nguyên cao cảnh, chúng ta hợp lực cũng chưa chắc có thể. Nàng muốn nói, vì sao không nhân cơ hội này, tập kết tất cả lực lượng, đem những này trấn ma ti tinh nhuệ một mẹ hút gọn. Ngu xuẩn. Người áo bào cho châm chọc nói, Hải triều ân quy khư vô lượng đã tới hóa cảnh, thân hồn cùng một phương thiên địa tương hợp. Tại cái này vũ châu khu vực, trừ phi bản tọa tự mình động thủ, nếu không ai có thể thắng dễ dàng với hắn. Liều mạng, chỉ là tăng thêm thương vong. Hắn nhìn xem trong kính những cái kia cẩn thận đề phòng thân ảnh, như cùng ở tại nhìn một đám ra sức biểu diễn đào kép. Để bọn hắn đi thôi, để bọn hắn thay chúng ta đi tỉnh lại tòa này ngủ say cố đô, đi tiêu hao những cái kia phiền toái nhất quy tắc cấm chế. Chúng ta chỉ cần tại điểm cuối cùng chờ lấy thu lấy trái cây. Tô Ngọc Ly thân thể rung động, ngẩng đầu hỏi, Thánh sứ đại nhân ý tứ là chúng ta trước đó hành động đều chỉ là vì dẫn bọn hắn nhập lăng? Không phải đâu. Người áo bào cho cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng bằng mấy tên phế vật các ngươi liền có thể phá vỡ vũ châu, lung lay đại yến nền tảng lập quốc? Các ngươi tác dụng từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái đầy đủ phân lượng mồi nhử mà thôi. Mồi nhử? Con rơi. Câu nói này như nước đá thêm thức ăn, Tô Mộc Ly từ đầu đến chân một mảnh lạnh bướt. Thì ra, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhu đồ, nàng vì đó nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn hành động. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là người khác trên bàn cờ một bước nhàn cờ. Thậm chí liền các nàng thất bại đều tại đối phương trong tính toán. Phần này tính toán nhường nàng cảm thấy không rét mà run. Hải Triều Ân, Thiên Thủy giam thủ, quả nhiên vẫn là bộ dạng cũ, tự cho là trưởng không tất cả. Người áo bào cho ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại mặt kính phía trên. Bọn hắn coi là chuyến này là đến bình loạn tiêu diệt ta thần sứ đoàn cánh chim, lại không biết bọn hắn mới là trong tay chúng ta dùng tốt nhất một thanh chìa khóa. Hắn đưa tay điểm tại trên mặt kính, điểm tại Hải công công kia thân ảnh mơ hồ phía trên. U Vương Lăng ngoại vi quy tắc cấm chế bị Đại Yến quốc vận ra chỉ 300 năm, sớm đã cùng nơi đây long mạch hòa làm một thể. Cho dù là bản tọa mong muốn cưỡng ép phá giải, cũng muốn hao phí một phen tay chân. Nhường chấn ma ti những này cầm trong tay hoàng mệnh chính đạo lương đống đi làm mở đường tiền phong, há không mị quá thay? Để bọn hắn đi vượt mọi chông gai, để bọn hắn đi hao hết tâm lực, chờ bọn hắn đến U Vương An nghỉ huyền cung thời điểm, mới là chúng ta thu lưới thời điểm. Hắn nói lời nói này thời điểm, hắc diệu thạch kính bên trong, Tần Minh một đoàn người đang hết sức chăm chú đánh giá Văn Đức Điện bên trong cảnh tượng. Trong đó một đạo đi theo Hải công công sau lưng, nhìn như không chút nào thu hút thân ảnh, không để lại dấu vết có chút nghiêng đầu. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu không gian cách trở, cùng kính bên ngoài người áo bào cho hoàn thành một lần đối mặt. Thấm kia bóng ma dưới trên mặt, nét miệng lên một vệt đường cong. Ông kính lóe lên một cái rồi biến mất, không người phát giác. Cá đã tiến lưới. Huyết mạch nguyên rủa phát tác, cần Ú Vương bất tử tinh huyết xem như thuốc dẫn. Đây là ngươi duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Nhiệm vụ của ngươi, không phải giết người. Người áo bào cho nhìn chằm chằm tấm gương, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Tại bọn hắn đến Huyền Cung trước đó, khởi động sớm đã chôn thiết tốt cửu u cách một thế hệ lại trận. Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần ngăn cách Hải Công Công cùng Lôi Thiên Tuyệt. Những người khác, giao cho chúng ta. Một phen nói xong, kia trong kính thân ảnh dường như khẽ run lên. Chương 489, Văn Đức trong điện, lấy sử làm kiếm. Chương 489, Văn Đức trong điện, lấy sử làm kiếm. Ra vạn hồn bích. Bốn người vĩnh viễn lưu tại kia mặt trên tường. Hai tên Ú Châu gia quý, hai tên Thanh Châu tinh nhuệ. Bọn hắn thành ngàn vạn phù điêu bên trong mới nhất hồn phách, ngưng kết lấy đến chết chưa tán hoảng sợ. Cuối hành lang rộng mở trong sáng. Một tòa đại điện lẻ loi trơ trọi đứng ở hư vô trong bóng tối. Điện thân tử không biết tên màu đen cự một tạo dựng. Trên cửa điện phương treo lấy một khối bảng hiệu, ba cái đại ngu cổ truyện như long bàn hổ cứ. Văn Đức Điện. Hải Công Công nhìn chằm chằm bảng hiệu, ngưng trọng nói: "Văn Đức Điện, tiền triều đại ngu triều hội chỗ, Ú Vương đem nó một so một phục khắp nơi này. Nay điện không khảo thí vũ lực, nghiệp lòng người cùng học thức." Hắn liếc mắt Lôi Thiên Tuyệt, có ý riêng. Nơi này mỗi một vị tượng đá đều là tiền triều xương cánh tay chi thần, chấp niệm cùng nơi đây quy tắc kết hợp, hóa thành một đạo nói ngôn ngữ sát trận. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về phía A Ảnh, khẽ hất cằm. "A Ảnh, ngươi thở nhỏ đọc hiểu tiền triều sử ký, đối đại ngu vương triều quy chế pháp luật rõ như lòng bàn tay. Cái này liên quan, lợi dụng ngươi làm chủ. Nhớ kỹ, lòng mang kính ý, ngôn ngữ cẩn thận." A Ảnh hai con ngươi khẽ nhúc nhích, không người lĩnh mệnh. Mọi người đẩy mở nặng nề cửa điện. Kẹt kẹt. Trong điện trống trải. Hai bên, trên trăm tôn văn thần tượng đá sắp hàng chỉnh tề. Thạch bào nếp vốn tích lấy 300 năm cho bụi. Từng khuôn mặt hoặc ưu quốc ưu dân, hoặc cương trực công chính. Liên một vị lao thần khỏe mắt bằng đá nước mắt, đều sinh động như thật. Dường như lịch sử đang mở to mắt, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đến lúc cuối cùng một người bước vào. Ầm ầm. Cửa điện tại sau lưng ầm ầm đóng cửa, đoạn tuyệt tất cả đường lui. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hô. Tất cả tượng đá hai mắt đồng thời sáng lên màu u lam hồn hỏa. Một cỗ vô hình lĩnh vực bao phủ toàn trường. Rắc. Các đám người gần nhất lễ bộ thượng thư tượng đá chậm rãi chuyển động. Chống rông hốc mắt khóa chặt một ga Ú Châu giáo úy, thanh âm chống rông vang lên. Đã vào triều đường, làm thủ quân thần chi lễ. Thấy chúng ta vì sao không bái? Kia giáo úy trở về từ coi chết, trong lòng vốn là kìm nén cỗ tà hỏa. Hắn trên miệng không nói, trong lòng lại thầm mắng một câu. Một đám tiền triều vong hồn, cũng xứng để cho ta bái. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, một cỗ vô hình chi lực bỗng nhiên giáng lâm. A. Giáo úy kêu lên thảm thiết, chân trái cởi thành sấm trắng. Hóa đá chi lực theo bắp chân phi tốc lan tràn lên phía trên. Làm cản. Lôi Thiên Tuyệt giận tí mặt, quanh thân lôi quang lóe lên liền muốn ra tay. Đừng động. Hải Công Công đưa tay đè xuống hắn, thần niệm truyền âm nói. Nơi này không phải dựa vào man lực địa phương. Hắn bất kính xúc phạm nơi đây quy tắc một khi động thủ, tất cả chúng ta đều sẽ bị phán định là đại náo triều đình loạn thần tặc tử hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy kia giáo úy nửa người đều đã hóa đá. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. A Ảnh một bước tiến lên, nàng đối với cả điện tượng đá đi đại ngu cổ lễ. Đại yến hậu bối, phụ chỉ nhập lăng điều tra, vô ý quấy nhiều chư vị đại nhân yên giấc. Nàng cao giọng mở miệng, thanh lãnh lại như ngọc thạch tấn công. Chúng ta cũng không phải là đại ngu thần tử, cho nên không được quân thần chi bái, chỉ đi hậu bối chi lễ, lấy đó kính trọng. Tiếng nói rơi, kia cỗ hóa đá chi lực lại chậm rãi thối lui. Giáo úy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, chỉ là đã hóa đá chân trái cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Cả điện hồn hỏa có chút nhảy lên, dường như tan thành nàng thuyết pháp. Cùng lúc đó, quy tắc chính thức triển khai. Đám người đi về phía trước 10 bước. Một tôn thị lang bộ hộ tượng đá xuống lại. Đại ngu tuyên hòa 2 năm, một đầu tiên pháp thuế đổi, đối thương, nông, sĩ tăng giai, thuế suất bao nhiêu? Có gì ưu khuyết? A Ảnh không cần nghĩ ngợi, không người đáp. Bẩm đại nhân, thương thuế 11, nông thuế 30 lấy 1, sĩ không nộp thuế. Pháp ưu tại chế độ thuế giản lược, kém tại phú thương thân hảo có thể mượn công danh tránh thuế, cứ thế mãi, quốc khố thâm hụt, tiêu ca sinh sôi. Tượng đá hồn hỏa lấp lóe một lát, bình tĩnh lại. Đám người lại tiến lên 10 bước. Một tôn công bộ thị lang tượng đá mở miệng. Vân đỉnh tiên cung chính là triều ta kiến trúc kỳ tích, huyền không chi cơ, dùng cái gì loại mộng và chốt phương pháp? Bẩm đại nhân, dùng chính là cựu long toàn ngọc. Lấy 9 cái chủ xương rồng tự trọng, 81 dễ xương rồng phân lực, vòng vòng đan sen, rút dây động dừng. Tượng đá lần nữa trầm mặc. Đám người tiếp tục tiến lên. Trong điện không khí biến càng thêm sền sệt, phản phất có tòa vô hình đại sơn đè xuống. Khi bọn hắn đi tới trong điện, một tôn binh bộ thị lang tượng đá chậm rãi quay đầu. Trấn Bắc quan chiến dịch, Ú Vương điện hạ lấy 3 thiên huyền giáp hắc long vệ phá địch 10 vạn, sử dụng tam điệp lãng xung phong trận hạch tâm yếu quyết vì sao? Vấn đề này đã không thuần túy là lịch sử, càng là cơ mật quân sự. Hoắc Kinh Thiên con người co rụt lại. Cái này tam điệp lãng xung phong trận, đại yến trong quân đã từng có người ý đồ phục khắc, lại không một thành công, hạch tâm sớm đã thất truyền. A Ảnh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, hạch tâm có 3. Một là tụ khí lấy toàn quân sát khí hóa thành thực chất binh khí, có thể phá vật pháp. Hai là điểm sóng 3000 người chia làm 3 đội, một đội đánh nghi binh, một đội chủ công, một đội là dự bị. Ba là quy nguyên trước 2 sóng bất luận thắng bại, thứ 3 sóng đều phải tại kiệt lực trước đó, cùng chủ soái hợp lại là 1, phát động cuối cùng công kích. Lời vừa nói ra, binh bộ thị lang tượng đá hồn hỏa tăng vọt 3 thước. Thiện. Hoắc Kinh Thiên trong lòng thầm than. Bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, chúng ta quân nhân có thể làm được. Nhưng lấy sử làm thuẫn, lấy lễ làm mâu, tại cái này ngôn ngữ sắt chàng bên trong một bước cũng không nhường, nàng này phong thái, không thua kém đấng mày râu. Mộ Dung Hi trong mắt lóe lên tán thưởng cùng hiếu thắng, vô ý thức đối bên người Hàn Nguyệt bổ sung một câu. Không chỉ có như thế, theo ta Mộ Dung gia bí văn, lúc ấy U Vương công kích trước đó, làm được là chín gõ vấn thiên đại lễ, một bước cũng không thể sai. Sau đó còn bởi vì một gã lễ quan nho nhỏ tí vết, đem nó trượt trách. Có thể thấy được đối lễ pháp yêu cầu chi khắc nghiệt. Đám người đối đáp ở giữa, Tần Minh cũng không buông lỏng, phá vọng chi nhãn sớm đã mở ra. Ánh mắt của hắn rơi vào tượng đá bên chân chỗ bóng tối. Nơi đó tán lạc mấy cỗ xương khô hài cốt, quần áo khác nhau, hiển nhiên là 300 năm qua, nội nhập nơi đây trộm mộ hoặc thám hiểm giả. Đám người đi đến trong đại điện đoạn. Một tôn quầng lưng thân thể sử quan tượng đá ngẩng đầu lên. Ú Vương điện hạ năm đó vì sao tự xin đất phong tại nghèo nàn Ú Châu, mà không phải chủ phú nhất giang nam đất lành? Thanh âm khàn khàn, dường như gánh chịu 300 năm gian nan vất vả. A ảnh Liễu Mi nhíu chặt, nhất thời nghẹn lời. Ta chỉ nhớ rõ, Hoàng thất bí điển ghi chép Ú Vương là bởi vì thiên tính ngang ngược mà bị tiên đế sa phong, chưa hề đề cập tự xin hai chữ. Chẳng lẽ xét xử bị soán cải? A ảnh không có cấp tốc trả lời, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cả điện hồn hỏa bắt đầu sao động bất an, áp lực đột nhiên tăng cường. Đúng lúc này, Thần Minh một bước tiến lên. Ngay tại cái kia Ú Châu giáo úy gặp nạn lúc, hắn liền đã đối với gần nhất xương khô Lặng Yên hoàn thành thiên đạo nghiệm thi. Tố nguyên hình tượng bên trong, hắn tận mắt thấy cái kia chỗ mộ, chính là bị vấn đề này làm khó, cuối cùng bị hóa đá thành một bộ xương khô. Mà vấn đề tiêu chuẩn đáp án cũng ánh vào não hải. Thần Minh đón cả điện hồn hỏa, trầm giọng mở miệng nói, bởi vì Ú Châu chính là long mạch chi đôi, sắc khí hội tụ chi địa, càng là nghe đồn ngàn năm trước thiên thạch vũ trụ rơi xuống chỗ. Vương gia cử động lần này không phải là tỷ thế, thật là trấn áp quốc vận, tìm kiếm thiên đạo chi bí. Lời vừa nói ra, oanh, cả điện hồn hỏa như liệt hỏa nấu dầu, ầm vang tăng vọt. Tất cả văn thần tượng đá đồng thời đối với Tần Minh có chút không người. Đi một cái thần tử đối quân vương chí cao cúi chào, chương 490, Quỷ Vương An Yến, thừa tướng chi hỏi, chương 490, Quỷ Vương An Yến, thừa tướng chi hỏi. Lời ấy rơi, cả điện hồn hỏa đứng im, đám người hô hấp cũng theo đó đình trệ. A ảnh xưa nay đạm mạc khuôn mặt, đáy mắt lướt qua một tia lung lay. Lôi Thiên Tuyệt thân thể rung động, chất vấn hỏi, Tần Minh, ngươi một cái kẻ ngoại lai làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Tần Minh mặt không đổi sắc, dường như sớm đã ngờ tới vấn đề này. Lôi Thiên Hộ, tại hạ lúc trước là cha rõ vệ tranh một án, từng lật xem đại lượng liên quan tới Ú Châu địa phương chí dị cùng tiền triều bí văn. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía một bên Ôn Thái Bình. Lại thêm, tại hạ đối phong thủy kham dư chi thuật cũng hơi có độc lướt qua. Ú Châu long mạch đi hướng kỳ lạ, chính là đôi rồng sát khí hội tụ chỗ, từ xưa liền bị coi là nơi chẳng lành. Ú Vương cử động lần này, cùng nó nói là tự xin, không bằng nói là thuận theo thiên thời địa lợi, vì hắn tu luyện ma công tìm được tuyệt hảo đạo trưởng. Việc này, chắc hẳn Ôn tiền bối càng có thể nhìn ra một hai. Ôn Thái Bình đang trầm tư, nghe vậy giật mình, lập tức vuốt râu gật đầu, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Tần phó sư nói không giả. Lão phu vừa rồi liền cảm giác nơi đây trận pháp căn cơ cùng Ú Châu long mạch đi hướng không bàn mà hợp, thì ra lại có cái loại này thâm ý. Lấy đuôi rồng sát khí là lô, lấy thiên hạ thương sinh là đỉnh, thủ bút thật lớn, thật độc tâm địa. Ôn Thái Bình phen này thư xác nhận, trong nháy mắt bỏ đi đám người hơn phân nửa lo nghĩ. Lôi Thiên Tuyệt mặc dù vẫn cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng tìm không ra phản bác lý do, không hỏi thêm nữa. Mộ Dung Hi nhìn xem Tần Minh bóng lưng, trong mắt dị sắc liên tục. Y kỳ thuật, trận pháp, độc thuật, võ đạo, bây giờ liền tiền triều sử học đều tin tay nhận ra. Nam nhân này trên thân, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Hải công công tại Tần Minh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, không hề nói gì, chỉ là phất trần bãi xuống. Tiếp tục đi tới a. Đám người lần nữa lên đường. Đúng vào lúc này, Tần Minh trong đầu vang lên một đạo khác kêu gọi. Đói. Thật đói. Là Tiểu An. Kia cố khát vọng cảm xúc thông qua thân đao cùng thần hồn kết nối, giống như thủy triều vào tới. Tần Minh trong vòng nhìn tới pháp nhìn về phía trong đao. Lúc trước tại Vạn Hồn Bích thôn vệ những cái kia oan hồn, như là thực phẩm giác. Mặc dù có thể no bụng, lại hôn tạp không thuần, cần Tiểu An hao phí đại lượng tinh lực đi tiêu hóa trong đó tâm tình tiêu cực. Mà giờ khắc này, tại Tần Minh thần hồn thị giác bên trong, trước mắt những văn thần này trong tượng đá ẩn chứa hồn lực, lại là một phen khác cảnh tượng. Bọn chúng cũng không phải là màu đen, cũng không phải màu xám, mà là như thanh đăng cổ Phật trước hương hỏa, ngưng tụ thành từng sợi thuần túy khói xanh. Kia là suốt đời đối ra quốc xã tắc quy chế pháp luật chấp niệm, biến thành hồn. Thần Minh trong lòng khẽ động, thì ra là thế. Bình thường quỷ vật như thôn vệ cái loại này chấp niệm, chỉ có thể bị trong đó mênh mông ý chí no bạo thức hải, hoàn toàn điên. Có thể Tiểu An thân làm quỷ vương, trời sinh liền có thể tiêu hóa ngàn vạn ý niệm. Những này chấp niệm chi hồn đối với hắn mà nói, không phải xuyên ruột độc dược, mà là cấp cao nhất tư tưởng tình yến. Không chỉ có thể tu vi tăng vọt, càng có thể khai linh trí. Nghĩ đến đây, Tần Minh linh cơ khẽ động, tiến lên một bước, đối với Hải Công Công nói: "Công công, tại hạ có một chuyện muốn nhờ." "Giảng." Những này tượng đá năng lượng cấu thành có chút kỳ lạ, cùng ngoại giới oan hồn hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó quy tắc chi lực, đối với chúng ta uy hiếp cực lớn. Tần Minh lấy ra một cái bỏ trống bình ngọc, thần tình nghiêm túc: "Ta cần thu thập một chút năng lượng hàn mẫu, hiện trường khám nghiệm phân tích, để phòng đến tiếp sau gặp lại tình huống tương tự lúc, chúng ta thúc thủ vô sách." Lý do này hoàn mỹ phù hợp hắn xem như ngộ tác cùng chiến thuật hạch tâm người thiết lập. Hải Công Công suy nghĩ một chút, liền gật đầu ngầm đồng ý. Chuẩn. Thao thiết thỉnh yến, như vậy khai tiệc. Không bao lâu, đám người tiếp tục tiến lên. Một tôn hình bộ thị lang tượng đá hồn hòa sáng lên, đưa ra một cái liên quan tới lang chỉ cụ thể đao đếm được xảo trá vấn đề. A ảnh đối đáp trôi chảy, thậm chí bổ sung ba loại khác biệt hành hình lưu phái. Tượng đá hồn hòa lắng lại sát na. Thần Minh liền lập tức tiến lên. Hắn tay trái nắm bình ngọc, nhìn như đang thu thập lấy tượng đá tiêu tán ra ánh sáng nhạt. Có thể tay áo phía dưới, bàn tay nhẹ nhàng dán tại tượng đá trên đùi. Ông. Thân đao khẽ run. Tiểu An hé miệng, đối với kia tượng đá đột nhiên khẽ hấp. Hô. Một cỗ tinh thuần màu xanh hồn lực như mì sợi giống như bị hấp xả mà ra, không có vào Tiểu An trong miệng. Tiểu An thôn phệ hình bộ thị lang chi ác quan đoan hồn lực độ bão hòa 14. Đám người chỉ coi Tần Minh tại chăm chú thu thập mẫu, không người phát giác màn quỷ dị này. Một đoàn người, một đường hỏi, A Ảnh một đường đáp. Tần Minh liền theo ở phía sau, một đường ăn. Theo lễ bộ thượng thư lễ pháp chi hồn tới thị lang bộ hộ toàn thuật chi hồn. Theo Khâm Thiên giám tinh tượng chi hồn tới Hàn Lâm viện văn chương chi hồn. Mấy chục vị văn thần suốt đời chấp niệm hội tụ một thể, kia là như thế nào năng lượng bằng bạc. Làm đội ngũ đi tới đại điện 3 phần 4 vị trí lúc, một tôn đô sát viện ngự sử tượng đá vừa mới bị cho ăn no. Tiểu quỷ vương hồn lực tích lũy đạt tới ngưỡng giới hạn, cảnh giới đột phá. Trước mắt cảnh giới, khí hải cảnh lục trọng. Tần Minh chỉ cảm thấy thân đao chầm xuống, một cỗ tinh thuần hồn lực trả lại mà đến, nhường hắn căn cơ càng thêm vững chắc. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. A Ảnh vừa mới trả lời xong một cái liên quan tới thủy vận cải chế vấn đề. Tần Minh lại lần nữa tiến lên, đưa tay giáng tại tôn này thủy vận tổng đốc tượng đá phía trên. Lại một cỗ bàng bạc hồn lực bị thôn vệ. Hồn lực độ bão hòa 79. Tiểu quỷ vương hồn lực tích lũy lần nữa đạt tới ngưỡng giới hạn, cảnh giới đột phá. Trước mắt cảnh giới, khí hải cảnh thất trọng. Lần này, kinh chập hồn sát thân đao phát ra một tiếng vù vù. Trên chuôi đao, Tiểu An hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nó vốn chỉ là một đứa bé con bộ dáng bóng đen, nhưng ở một phút này, trên người nó dường như ngắn ngủi phủ thêm một cái từ vô số dấu hiệu chữ viết tạo thành hư ảo triều phục. Cặp kia đen nhánh đôi mắt bên trong thiếu một tia ngây ngô, nhiều một tia dường như đọc đủ thứ thi thư thâm thúy, càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm cường đại. Cứ như vậy, tại Hưu Kinh vô hiểm vẫn đáp cùng Tần Minh lặng yên không tiếng động nhập hàng bên trong, đám người rốt cục đi tới văn nước điện cuối cùng. Phía trước là một cái điêu khắc sông núi xã tắc đồ to lớn cửa đá, nhưng ở cửa đá trước đó, còn đứng sừng sững lấy cuối cùng một pho tượng đá. Bức tượng đá này so chung quanh tất cả tượng đá cũng cao hơn lớn. Người mặc đại ngu vương triều tử sắc kỳ lần triều phục, đầu đội lương quan, khuôn mặt không giận tự uy. Bách quan đứng đầu, dưới một người, trên vạn người. Ôn Thái Bình thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt, nghẹn ngào thấp giọng hô: "Đây là Đại ngu mặt đại thừa tướng, Thượng Quan Hồng." Nghe nói hắn vi vương triều đền nợ nước, thi giải trước đó, một thân hạo nhiên chính khí tràn ngập thiên địa, thần quỷ bất xâm. Hải Công Công tiếp lời, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Không sai, chính là bởi vì cỗ này hạo nhiên chính khí, hắn khả năng tại sau khi chết 300 năm, vẫn như cũ duy trì lấy này điện quy tắc cuối cùng. Cỗ lực lượng này đối âm tà chi vật là khắc tinh, nhưng đối với chúng ta những này kẻ xông vào mà nói, thì là một đạo không cách nào dùng chuyển thiên lý chi tưởng. Tiếp xuống vấn đề, tránh không khỏi, cũng không lừa được. Lời con chưa dứt, tôn này thừa tướng tượng đá chậm rãi mở hai mắt ra, không xem qua vành mắt bên trong thiêu đốt không còn là màu u lam hồn hỏa, mà lại như là liệt nhật dung kim thuần bạch sắc. Tất cả mọi người cảm nhận được như núi cao uy áp, vô ý thức lui lại nửa bước, như gặp đại địch. Có thể kia tượng đá như cũng lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng khóa chặt tại Tần Minh trên thân. Nó không có mở miệng, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tần Minh sắc mặt đống nhiên trắng bệch, thái dương dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể có chút lay động. Tần phó sứ, A Ảnh phát ra một tiếng thấp giọng hô. Hải Công Công trong mắt tàn khốc lóe lên, ban đầu coi là Tần Minh gặp một loại nào đó vô hình tinh thần công kích, chỉ có Tần Minh tự mình biết xảy ra chuyện gì. Tại trong thức hải của hắn, một đạo giản mua thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngươi, không phải thế này người. Chương 491, thừa tướng chi hỏi, thiên đạo lồng giam. Chương 491, thừa tướng chi hỏi, thiên đạo lồng giam. Chuyện gì xảy ra? Lôi Động đối với bên cạnh Hoắc Kinh Thiên không hiểu hỏi. Lão gia hỏa này tượng đá tại sao không nói chuyện? Câm không thành. Hắn trưởng tâm Lôi Quang đã dì dào nhảy lên, tùy thời muốn xuất thủ. Hải Công Công lao mắt nhắm lại, đưa tay ngăn lại Lôi Động, một chút nghiêm túc tự đáy mắt hiện hiện. Im lặng. Đây không phải ngôn ngữ chi hỏi mà là hồn chi hỏi đối. Như thế tiền triều đại nho cả đời tu dưỡng hạo nhiên chính khí, chấp niệm có thể vượt qua sinh tử, thẳng dò xét lòng người căn bản. Hải Công Công nhìn xem tôn này thừa tướng tượng đá, chậm rãi nói: "Thượng Quan Hồng, hắn từ bỏ đối tất cả mọi người khảo nghiệm, chỉ tuyển chọn một người tiến hành hỏi đối. Cái kia chính là Tần phó sứ. Giờ phút này, thân hồn của bọn hắn đã ở một phương khác thiên địa giao phong. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tần Minh trên thân. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể không nhận khống địa run rẩy, dường như đang thừa nhận một loại nào đó vô hình cực hình. Dạng gì vấn đề, cần dùng loại phương thức này đến hỏi? Lại là cái gì dạng đáp án, đáng giá vị này tiền triều thừa tướng vận dụng ngủ say 300 năm chấp nghiệm?" Đám người kinh nghi bất định, cũng không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ đã quấy rầy trận kia im ắng giao phong. Cùng lúc đó, Thần Minh thế giới tinh thần long trời lở đất, trước mắt văn nước điện biến mất, đồng bào thân ảnh biến mất. Hắn đưa thân vào một mảnh xám trắng hư vô không gian, dưới chân là vô tận tái nhật, đỉnh đầu là vô ngần hỗn độn. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được mảnh này trong hư vô có vô số thanh âm đang vang vọng. Có sáng sủa tiếng đọc sách, có trên triều đình gióng giạc tranh luận, có ngòi bút xẹt qua thẻ tre tiếng xào xạc. Thậm chí còn có vương triều những năm cuối, thành phá đi lúc bi thương hành khúc. Đây là lịch sử tiếng vọng, là Thượng Quan Hồng 300 năm chấp niệm nhuộm dần ra tinh thần quốc gia. Mà ở trước mặt hắn, một đạo người mặc tử sắc kỳ lân triều phục, đầu đội lương quan thân ảnh, đang lặng lặng đứng thẳng. Đó cũng không phải thực thể, mà là từ thuần túy hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành hồn niệm hư ảnh. Khuôn mặt cùng trong điện tượng đá không khác nhau chút nào, đôi mắt dường như có thể xem thấu quá khứ tương lai, thấy rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Hư ảnh không có mở miệng, một thanh âm lại tại Tần Minh thức hải nổ tung. "Ngươi, không phải thế này người." Lời này vừa ra, mặc dù có tâm nhược băng thanh tự hành hộ chủ, Tần Minh dây lắc cảm giác tê cả da đầu, phía sau lưng thấm ra một tầng băng lãnh mồ hôi. Đây là hắn xuyên việt đến nay, ẩn giấu đến sâu nhất bí mật, lại bị một cái chết 300 năm vong hồn, một câu nói tỏ ra. Đối phương là thế nào biết đến? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có khám phá thời không hàng rào thần thông? Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn như thiểm điện xẹt qua, cuối cùng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Sợ hãi về sau, là cực hạn tỉnh táo. Hắn phi tốc phân tích. Không đúng. Đối phương có lẽ cũng không phải là xem thấu xuyên việt cái này khái niệm. Hắn cảm giác được hẳn là trên người ta thiên đạo nghiệm thi kia bắt nguồn từ còn sót lại thiên đạo bản nguyên, cùng thế này không hợp nhau. Tại vị này cả đời phụng dưỡng vương triều, chung với thiên lý tiền triều thừa tướng trong mắt, phần này khí tức, tự nhiên là dị loại. Vừa nghĩ đến đây, thần minh trong lòng hơi định. Hắn không có trả lời là hoặc không, bởi vì hồi đáp gì đều là sai. Hắn lựa chọn lấy công làm thủ. Tân Minh đối với trước mắt hồn niệm hư ảnh đi một cái hậu bối chi lễ, thật sâu vai chào. Lập tức dương mắt, hỏi ngược lại: "Xin hỏi thừa tướng, như thế nào thế này? Như thế nào kia thế? Sinh tại tư, lớn ở tư, chính là thế này người." Văn bối không hiểu, ngài lại là như thế nào làm ra lần này kinh thế hai tục phán đoán? Thượng quan Hồng hồn niệm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thở dài nói: "Bởi vì trên người của ngươi có thiên khí tức, lại không phải giới này sắp chết chi thiên khí tức. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết, ngày này đã sớm chết, mà một cái đã chết thiên đạo bao phủ thế giới." Hắn dừng một chút, dùng một loại trần thuật sự thật bình thản, nói ra tàn khốc nhất trận tướng, chính là một tòa lồng giam. Lồng giam. Thần minh tâm thần bị chấn. Cái này hai chữ nhường hắn đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở Thanh Nhu huyện thời điểm. Khám nghiệm cũ kia theo thác nước thiên quan bên trong sông ra vô danh cổ thi, Tố Nguyên cho ra một đoạn tin tức. Thiên đạo đã chết, giới này là tù. Hắn lúc đó chỉ coi tiên là một cái thực lực cường đại tu sĩ, tại trước khi chết sinh ra hảo giác, hoặc là một loại nào đó công pháp đặc tính bố trí. Hắn chưa hề nghĩ tới, câu nói kia đúng là thật. Giải thích thế nào? Thần minh hơi có chút run rẩy, hỏi ngược lại. Thượng quan Hồng hư ảnh ngẩng đầu, phản phất tại nhìn mảnh này hư vô phía trên nào đó chỗ. Theo lời của hắn, mảnh này xám trắng tinh thần không gian bắt đầu xảy ra biến hóa. Nay phương thế giới như là một tòa bị nuôi nhốt ao cá. Tiếng nói rơi, phía dưới tái nhật đại địa hóa thành một mảnh đục ngầu tĩnh mịch thủy vực. Vô số mơ hồ điểm sáng tại vũng nước đục bên trong trình nổi, kia là chúng sinh ảnh thu nhỏ. Thiên đạo vốn là đường chủ, duy trì lấy nước thanh tịnh cùng cá sinh sôi. Nhưng ở cực kỳ lâu trước kia, một đám tự xưng thượng giới ngư dân xông vào. Hỗn độn trên bầu trời hiện ra mấy đạo quan sát ao cá, to lớn tới không cách nào hình dung mơ hồ bóng đen. Bọn hắn giết chết đường chủ, cướp đi ao cá. Bọn hắn không cần con cá béo tốt trưởng thành, chỉ cần tại đặc biệt thời điểm tới đây thu hoạch cường đại linh hồn, thu hoạch hội tụ khí vận, thu hoạch tất cả vật có giá trị. Chúng ta chính là những cái kia bị thu gạt cá. Theo lời nói này kết thúc, một đạo từ vô số ngôi sao xiềng xích tạo thành lồng giam hư ảnh bao phủ tại ao cá phía trên, đem phương thiên địa này đóng chặt hoàn toàn. Nghe đến đó, Tần Minh nỗi lòng cuộn cuộn, có lẽ minh bạch thiên đạo nghiệm thì bản chất, bởi vì giới này là tụ, cho nên liền có luân hồi tắc nghẽn, vong hồn ngưng lại. Những cái được gọi là âm túy quỷ vật chính là như thế sinh ra. Mà thiên đạo nghiệm thi sở thi tới bản chất chính là tại cái này khe hở bắt lấy người chết ký ức năng lượng, đồng thời chuyển hóa làm thế tục có thể lý giải tồn tại. Mà hết thảy này chính là kia ngư dân thiết định quy tắc, thậm chí lúc trước khám nghiệm cố kia cổ thi cũng không phải là ngẫu nhiên, kia là còn sót lại thiên đạo tại từ nơi sâu xa hướng mình phát ra tín hiệu cầu cứu, một loại trước nay chưa từng có số mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Thần minh đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng, khàn khàn hỏi: Thiên đạo đã chết, cho nên đây chính là ưu vương điện hạ năm đó chân chính động cơ. Thượng quan Hồng hồn niệm chậm rãi gật đầu: Đúng vậy, điện hạ chính là ta đại ngu thậm chí giới này 3000 năm nay cái thứ nhất nhìn thấy lồng giam chân tướng người. Hắn phát hiện cái gọi là chính đạo linh khí bất quá là thiên đạo thi thể hư thối sau tán phát đục ngầu tử khí. Theo đường này tu hành, bất luận mạnh cỡ nào đều chạy không khỏi bị thu hoạch vận mệnh. Chính đạo đã là tuyệt lộ, cho nên hắn lựa chọn một con đường khác, một đầu gánh vác vạn thế bêu danh, để tiếng xấu muôn đời đường, đã thông kết nối cửu u thông đạo, dẫn vào kia vô chủ hỗn loạn nhưng lại tràn ngập vô hạn khả năng vượt ngoại chi lực. Dùng cái này giới làm bàn cờ, lấy thương sinh làm tiền đặt cược, cùng những cái kia cao cao tại thượng ngư dân làm đánh cược lần cuối. Chương 492, U Vương con đường, không hối hận chi tuyển. Chương 492, U Vương con đường, không hối hận chi tuyển. Cửu U là địa phủ sao? Thần minh tâm thần kịch chấn, truy vấn. Thượng quan Hồng lắc đầu, cũng không phải. Cửu U không phải đất luân hồi, chính là giới này xen lẫn mặt tối, quang trô ném hình bóng. Nơi đó không trật tự, không cách nào lý, duy nguyên thủy hỗn loạn chi hồn, cùng đông kết vạn vật tịch diệt chi lực. Hồn niệm đưa tay, chỉ hướng sao trời xiềng xích làm thành lồng giam. Điện hạ cho rằng, chính đạo linh khí, bất quá là ngư dân nhóm vung xuống đồ ăn. Theo đường này tu hành, bất luận cuối cùng cảnh giới cao bao nhiêu, đều chỉ là vô béo cá, chạy không khỏi được bưng lên bàn ăn vận mệnh. Chỉ có dẫn vào không nhận bọn hắn trưởng không cửu lũ hỗn loạn chi lực, mới có thể lật tung bàn ăn, đập nát ao cá. Hắn nhìn về phía Tần Minh, trong mắt dãy rủa như lao khắc. Cử động lần này, không khác uống rượu độc giải khát. Tại cứu thế trước đó, có lẽ nhân gian đem hóa thành một phiến đất hoang vu. Không sai lên gây nên chỗ, không phải vì lợi ích một người, chỉ vì tử cục bên trong đọ sức một tuyến đường sống. Đường sống. Tần Minh đầu lưỡi hơi đắng, chỉ cảm thấy trong đó thấm đầy huyết lệ. Đã là cầu đường sống, vì sao trên sử sách ghi chép, hắn là muốn dẫn vạn quỷ nhập thế, thành lập không ma quỷ quốc? Sách sử thượng quan Hồng cười khẽ, bất quá là người thắng chi ngôn mà thôi. Điện hạ từng nói, thiên đạo đã chết, giới này linh khí đều là bẻo trôi không dễ, là thiên đạo trên thi thể tán phát tử khí. Tu thành võ đạo nhân tiên, điểm cuối cùng cũng là hư vô. Chính đạo đã là tuyệt lộ. Thần minh trong lòng hơi động. Thuần dương nội lực, hạo nhiên chính khí, đây là chính đạo. Oan hồn phụ thể, âm sát dưỡng hồn, đây là ma đạo. Chính mình cùng có đủ cả. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, chính mình sớm đã bước lên cùng U Vương tương tự con đường? Thượng giới Tần Minh bắt lấy một cái khác mấu chốt tin tức, những cái kia ngư dân thật sự là đến từ thượng giới. Cái từ này, nhường hắn trong nháy mắt liên tưởng đến thần sứ đoàn. Tự xưng thế thiên hành phạt xem thương sinh là cỏ rác tổ chức thần bí. Như thế đến xem, tổ chức này đã không đơn thuần là cái nhân gian thế lực đơn giản như vậy. Bọn hắn hoặc là chó săn, hoặc là chính là ngư dân lưu tại ao cá bên trong. Khán thủ giả, chẳng lẽ bọn hắn chính là 300 năm trước, Ú Vương đối thủ chân chính? Thượng quan Hồng cũng đáp. Sám trắng không gian bắt đầu vặn mèo, hiện ra nguy nga cung điện hình dáng. Kim Loan điện. Bách quan túi đầu. Tuổi trẻ Ú Vương đứng tại trước điện, thân hình cao ngạo. Thượng quan Hồng nhìn chăm chú tấm lưng kia, mắt đau khổ trong lòng sảng. Lao thần từng xuất bách quan liều chết ca gián, cử động lần này sẽ trước đem nhân gian hóa thành luyện ngục. Điện hạ chỉ thấy lá rụng, đối lao thần nói một câu. Thưa tướng, như đại hạ tương huynh, ngươi là nguyện nhìn nó ở trong mưa gió chậm rãi mục nát, cho đến ầm vang sụp đổ, đem dưới xà nhà tất cả mọi người toàn bộ mai táng. Vẫn là nguyện lấy lôi đình chi hỏa, đem cái này mục nát tất cả đốt cháy hầu như không còn, tại đất khô cằn phía trên, đọ sức một mảnh mới thiên địa khả năng. Lao thần, không phản bắt được. Thượng quan Hồng chậm rãi nhắm mắt. Tần Minh nội tâm khẽ nhúc nhích, Ú Vương trong lòng hắn đã bị phá vỡ mấy phần. Kia không còn là tàn bạo thị sát ma quân, mà là gánh vác lấy toàn bộ thế giới vận mệnh, lựa chọn một đầu nhất cô độc lại thảm thiết con đường bi tình anh hùng. Hắn lật bàn ý nghĩ tất nhiên điên cuồng. Nhưng nếu bàn đánh bại bên trên đối thủ sớm đã ra lận, thất bàn, có lẽ thật là lựa chọn duy nhất. Nhưng hắn không có tin hoàn toàn. Nhiều năm ngỗ tác kiếp sống nhường hắn dưỡng thành hoài nghi tất cả thói quen. Này sẽ không phải là cao minh hơn âm mưu, là thần sứ đoàn vì mục đích nào đó, cố ý bố trí xuống dùng để mê hoặc chính mình lịch sử huyết tượng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định đem phần này rung động tạm thời dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, không lộ mảy may. Nhưng vào lúc này, thượng quan Hồng hồn niệm như trong gió nến tàn giống như chập chờn. Hắn nhìn về phía Tần Minh, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Như vậy thân phụ thiên chi biên số, như đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Là cùng U Vương điện hạ như thế, dẫn cửu hữu chi hỏa, đốt này lồng giam, vẫn là bắt trước đại yến thái tổ, tu bổ chiếc này chắc chắn đắm chìm thuyền hỏng, để cầu kéo dài hơi tàn. Không chờ Tần Minh trả lời, hồn niệm hư ảnh dần dần biến trong suốt, cung điện như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc bong ra từng mảng. Lao thần chấp niệm, duy nguyện có người biết điện hạ chân chính dụng tâm. Thanh âm của hắn dần dần mờ mịt, mang theo như được giải thoát thoải mái. Trên người của ngươi có thiên biến số, có lẽ có thể thay điện hạ nhìn thấy cái kia kết cục. Đi thôi, lão thần là điện hạ thủ biên giới 300 năm, cũng nên nghỉ tạm. Ông Thần Minh ý thức về tôn gia, trước mắt văn nước điện vẫn như cũ. Đồng bào thần sắc lo lắng, hải công công xem kỹ, đều rơi vào trên người hắn. Trước đá vương rông trong mắt hồn hỏa đang nhanh chóng ảm đạm đi, sắp hoàn toàn dập tắt. Chấp niệm sắp tán, Tần Minh không chút do dự tiến lên một bước, trưởng theo thành ngực, trầm giọng nói: "Đa tạ thừa tướng giải thích nghi hoặc, vãn bối chắc chắn tra ra chân tướng." Dứt lời, âm sát dưỡng hồn toàn lực phát động. Trên chuôi đao tiểu An hư ảnh hiện hiện, phát ra đè nén reo hò. Nó há miệng như lô đen, thừa quan Hồng 300 năm hạo nhiên chấp niệm, hóa bạch quang trào lên, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu An thôn vệ quy nguyên cảnh hạo nhiên chấp niệm, hồn lực báo hòa, thuế biến đột phá, khí hải cảnh bắt trọng, hồn lực duy trì liên tục quan chú, đột phá bên trong, khí hải cảnh cửu trọng, bình cảnh vỡ vụn, cảnh giới đột phá, thần khiếu cảnh nhất trọng, thần khiếu cảnh nhị trọng, tam trọng, thần khiếu cảnh thất trọng, thuế biến hoàn thành, thần khiếu cảnh bắt trọng. Bảng văn tự điên cuồng soát bình phong, số lượng cuối cùng dừng lại. Cùng lúc đó, kinh chập đao thân hắc vụ cuốn ngược mà quay về, một thân ảnh chớp tắt. Thần Minh thông qua linh hồn kết nối thấy rõ rõ ràng ràng. Kia thân mang hắc lụa trường bào bóng đen, bào bên trên thêu lên huyền điệu đẫm máu và nước mắt ám văn, tay cầm hạo nhiên chính khí ngưng tụ hư ảo thẻ tre. Quỷ khí cùng văn khí giao hòa, uy nghiêm cùng quỷ quyệt cùng tồn tại. Thần khiếu cảnh, bắt trọng. Thần Minh lúc này mới cảm xúc cuồn cuộn. Hắn một đường cựu tử nhất sinh, kỳ ngộ không ngừng, cũng bất quá là thần khiếu cảnh tam trọng. Mà Tiểu An chỉ là một lần thôn vệ, liền trực tiếp tiêu thăng đến bắt trọng thiên. Đây là khái niệm gì? Ý vị này chính mình nắm giữ một chương cơ hồ có thể tại quy nguyên cảnh phía dưới đi ngang át chủ bài. Một cái thần khiếu bắt trọng quỷ vương gia trì, chính mình chân chính lực phá hoại, chỉ sợ không kém hơn tầm thường nhất thần khiếu cựu trọng cường giả. Vui mừng như điên đè xuống, Thần Minh chậm rãi thu tay lại. Tôn này tượng đá hồn hỏa hoàn toàn dập tắt, biến thành bình thường thạch điêu. Đám người lập tức xông tới. A Ảnh trước tiên mở miệng: "Tần phó sứ, không có sao chứ?" Hải công công ánh mắt sắc bén như lao. "Tần phó sứ, thừa tướng vừa mới hỏi cái gì? Ngươi lại là đáp lại như thế nào, mới khiến cho hắn tán đi chấp niệm?" Thần Minh trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Thần sắc hắn mỏi mệt, trầm giọng nói: "Thừa tướng hỏi, đại ngu đã vong, quốc gan tại. Sử gắn ở. Ta đáp, quốc vong, sơn hà còn tại. Sử tuyệt, lòng người vẫn còn tồn tại. Chúng ta này đến, không phải là hủy lăng, chỉ vì lắng lại oán nghiệm, còn thiên hạ một cái thái bình. Lịch sử công tội, tự có hậu nhân bình luận." Thần Minh dừng một chút, thở dài một tiếng. Có lẽ là lời nói này, hiểu hắn vì nước tuấn tiết chấp niệm a. Lần này trả lời đã phù hợp thượng quan Hồng người thiết lập, lại tràn đầy triết lý cùng cách cục. Nghe được đám người tâm thần phấn động, liền Lôi Thiên Tuyệt đều lộ ra vẻ suy tư. Hải công công ánh mắt chuyển đu, gật đầu khen ngợi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, phía trước to lớn cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Sông núi xã tắc đổ sau, đường hành lang thâm đen. Văn nước điện đã qua, con đường phía trước đã mở. Chương 493, Võ Anh Giới Hiên, đem hồn khiêu chiến, chương 493, Võ Anh Giới Hiên, đem hồn khiêu chiến. Thừa tướng chấp niệm cuối cùng tiêu tán. Khắc lấy sông núi xã tắc đổ to lớn cửa đá ầm vang mở rộng. Phía sau cửa không nửa phần văn nước điện trang nghiêm túc mục. Một cỗ khí tức đập vào mặt. Ngưng tụ như thật, bọc lấy dị sắt cùng huyết tinh lên men 300 năm mốc meo vị. Lôi động vô ý thức nhấc cánh tay hộ mặt, chỉ cảm thấy vô số mảnh cương châm thổi qua làn da, nhói nhói trợn trợn. Đám người bước vào, không khí đột biến. Trước một khắc còn ngâm ở Hàn Lâm viện thư quyển mùi mực bên trong, một giây sau liền rơi vào núi thây biển máu cổ chiến trường. Tĩnh mịch lại không phải trống vắng. đám người vênh thai lắng nghe, có thể theo yên tĩnh màu lót bên trong phân biệt ra ngàn vạn binh khí tại xa xôi thời không va chạm mà sát lay động. Kia là tầm cốt chiến trường dư âm, mà trước mắt là đầu thẳng tắp kéo dài hành lang. Hành lang hai bên đứng thẳng tám tôn cao ba trượng võ tướng phù điêu, hoặc cầm búa, hoặc cầm súng, hoặc vác cung, hoặc theo kiếm, sinh động như thật. 300 năm tuế nguyệt chưa mài nửa phần góc cạnh, vách đá rỉ ra sát khí, dường như một giây sau liền muốn tránh thoát mà ra. Hành lang cuối cùng là một cái khác phiến đóng chặt thanh đồng cửa. Trên cửa không có hoa văn trang sức, chỉ có hai cái cổ phát chữ lớn. Võ Anh. Tầm mắt mọi người rời xuống. Hành lang trung ương mặt đất, một bức to lớn cổ phát bát quái đồ văn chiếm lấy tất cả ánh mắt. Đồ văn cũng không phải là điều khác, mà là từ vô số tinh mịn đến cực hạn binh khí vết cắt cấu thành. Vết đao, vết kiếm, thương ấn, búa ấn. Mỗi đạo vết cắt đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Hải công công ngừng chân một lát, đảo qua hai bên phù điêu, ngựa khí so tại văn đức điện trước càng ngưng trọng. Võ Anh lang. Văn đức về sau chính là Võ Anh, Ú Vương Sinh tiền thảo luận chính sự kết thúc, liền sẽ tới đây cùng dưới trướng đại tướng Thôi Diễn binh pháp. Hắn phất trần bãi xuống, chỉ hướng kia tám tôn tượng đá. Nơi đây khảo nghiệm, cùng văn đức điện hoàn toàn khác biệt. Không còn là trí biện, mà là tử chiến. Hoắc Kinh Thiên nhìn qua bên trái tôn thứ nhất nắm cự phủ tướng quân phù điêu, ngưng giọng nói: "Nếu ta không có đoán sai, đây là Ú Vương dưới trướng bát đại thượng tướng đứng đầu, Khai Sơn tướng quân, Thạch Cảm Đường." Nghe đồn hắn trời sinh thần lực, có vạn phu bất đương chi dũng, dưới trướng huyền giáp tử sĩ doanh là Ú Vương sắc bén nhất trọng truy, chiến vô bất thắng. Lôi Động ở bên bổ sung, trong mắt tỏa ánh sáng. Không sai, ta nghe trong quân lão nhân nói qua. Chi bộ đội kia quân lệnh chỉ có hai chữ, hướng về phía trước. Một khi công kích, không phải địch chết tức ta vong, chưa từng thua trận. Ôn Thái Bình ánh mắt thì rơi vào khác một bên nho tướng trên phù điêu. Ân, vậy vị này hẳn là kỳ binh tướng quân, Trần Bình Chi. Ta nghe nói người này mưu trí hơn người, dụng binh như quỷ, danh xưng Ú Vương trong tay vô thượng chi nhận, am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh tập kích bất ngờ. A Ảnh nghe vậy, nhìn qua nho tướng tượng đá, bổ sung một câu. Đối với Trần Bình Chi, dân gian có câu chuyện xưa, thả gặp Khai Sơn phủ, không thấy Trần Bình cờ. Cái trước nói là Thạch Cảm Đường dũng mà lỗi lạc, sinh tử đều tại xa trường. Cái sau nói là, thấy Trần Bình Chi xoáy kỳ lúc, thường thường đã mất nhập cả bẫy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, đám người theo thứ tự phân biệt. Trấn Quốc tướng quân, Thần Cung tướng quân, Phá Quân tướng quân. Mỗi một vị đều là trên sử sách tiếng tăm lừng lẫy tiền triều mạnh tướng. Ngay tại đội ngũ đi đến hành lang chính giữa, đặt vào kia bát quái đồ văn trong máy mắt. Dị biến nảy sinh. Thời gian dường như dừng lại một sát na. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh. Tám tôn võ tướng phủ điêu hai mắt bỗng nhiên sáng lên chói mắt huyết sắc. Tám đạo cường hành võ hồn phóng lên tận trời, xé rách không khí, xen lẫn quang ảnh. Võ hồn tại hành lang trung ương, dệt thành một mảnh to lớn quang ảnh xa bản chiến trường, sông núi, dòng sông, thành trì, quan hải, rõ ràng rành mạch. Một cỗ kim qua thiết mã giống như hùng vĩ thanh âm tại mọi người trong đầu tiếng vọng. Nhập ta Võ Anh lang, lúc này lấy võ hội bạn. Tám ván cờ bàn đúng, thắng sinh, bại chết. Thanh âm kia tiếp tục giải thích quy tắc. Các ngươi cần phái ra tám người, thần hồn vào cuộc, cùng chúng ta bắt tướng, tiến hành một đối một sa bàn quyết đấu. Mỗi cục song phương các trưởng binh 10 vạn. Bên thắng, đối ứng võ hồn đem trở nên yên nắng. Kẻ bại, một thân khí huyết sẽ bị chúng ta thôn phệ, hóa thành hành lang xương khô, vinh thế trấn thủ nơi đây. Tám cục toàn thắng, mới có thể mở cửa. Tiếng nói rơi, hành lang hai bên bóng ma lộ ra mấy chục cỗ hong khô hải cốt. Tư thế khác nhau, hoặc nắm binh khí, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét. Hiển nhiên đều là 300 năm qua khiêu chiến cái này liên quan kẻ thất bại. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đến cực hạn. Cái này liên quan đã khảo thí vũ lực, càng khảo thí thống binh chi năng. Ta đến. Hoắc Kinh Thiên cái thứ nhất đứng ra, trong mắt chiến ý bốc lên. Ta trấn thủ Thanh Châu hơn 10 năm, cũng tham dự qua Bắc Cảnh biên quan chiến tranh, nhưng chưa hề cùng tiền triều danh tướng giao thủ, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo. Thính ta một người. Hàn Nguyệt theo cung mà đứng, tư thế hiên ngang, việc nhân đức không nhường ai. Lôi Động cùng Lôi Thiên Tuyệt càng là không kịp chờ đợi. Chuyện tốt bực này, có thể nào thiếu đi hai người chúng ta? Bốn vị kinh nghiệm xa trường cường giả không chút do dự đứng ra. Ôn Thái Bình vuốt râu cười nói, lão phu mặc dù bất thiện chủ sát, nhưng tại quân trận chi đạo hiểu sơ, một trận này, ta việc nhân đức không nhường ai. Mộ Dung Hi cùng Á Ảnh nhìn nhau một cái. Bọn hắn dù chưa chân chính đi lên chiến trường, nhưng là xuất thân bất phàm, tiếp nhận binh thư giáo dục cũng không ít. Hải Công Công đối với bọn hắn khẽ vuốt cằm. Binh giả, quỷ đạo vậy. Có khi thông minh nhất đầu não, thắng qua sắc bén nhất lưới đao. Hai người hiểu ý, đồng thời đứng ra. Chúng ta nguyện vì đám người dò đường. Danh ngạch thừa một, ánh mắt mọi người rơi vào mấy vị phụ tá trên thân. Lâm Viên sắc mặt trắng bệnh, cánh môi khẽ nhúc nhích. Hắn tuy là thần khiếu cao thủ, lại chỉ đi theo Ôn Thái Bình nghiên cứu trận pháp, chưa từng lãnh binh kinh nghiệm. Nhưng lúc này sao dám lùi bước? Hắn cắn răng, đang muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo bình ổn thanh âm vang lên. Cuối cùng một hồi, để ta tới. Thần Minh chậm rãi đứng ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lôi Độc gấp, cái thứ nhất phản đối. Tần phó sứ, đây là sa bàn thôi diễn, một sai lầm chính là 10 vạn đại quân hôi phi yên diệt. Ngươi như vậy tuổi trẻ, hẳn là không đi lên chiến trường a. Mộ Dung Hi cũng cau mày nói, Thần Minh, đừng xúc động, việc này không thể coi thường. Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi động dục khuyên. Nhưng thấy Tần Minh bình tĩnh ánh mắt tự tin, lại đem lời nói nuốt về, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu Đường Xính Cường cẩn thận. Tần Minh đón đám người lo lắng hoặc ánh mắt chất vấn, cười nhạt một tiếng, chưa quá nhiều giải thích. Các vị yên tâm, ta dù chưa đích thân tới xa trường, nhưng từng nhập cổ đại tướng quân lăng mộ, đến không ít binh thư, đối hành quân bày trận, có biết một hai. Ít ra đàm binh trên giấy, Tần Mỗ tự tin không kém ai. Đương nhiên, hắn còn có nửa câu sau không nói. Tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, thân hồn chỗ sâu đang vang vọng hấp thu vệ kình tàn hồn lúc, kia bảng bạc như biển binh pháp thao lược cùng xa trường ký ức. Đây không phải là sách vợ văn tự, là thân lâm kỳ cảnh chém giết, là bày mưu nghị kê quyết đoán, là trăm vạn đại quân tại trong bàn tay tiến thối bản năng. Tiên triều quân trận chiến pháp, trong mắt hắn như xem vân tay trên bàn tay. Hải công công cũng không tùy tiện đáp ứng, nhưng hắn lại cảm giác Tần Minh đang nói có biết một hai lúc, thần hồn chỗ sâu, một cỗ như ngàn quân lao nhanh binh qua chi y lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp độ này chi cao, lại nhường tâm hắn kinh. Vừa mới kia cố ý niệm, tuyệt không phải có biết một hai giống như là một vị nào đó tuyệt đại quân thần truyền thừa là cấn. Trên người người này đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Hắn nhìn chằm chằm Tần Minh một cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu, giải quyết dứt khoát. Chuẩn. Tám người danh sách như vậy xác định. Lôi Thiên tuyệt không hề sợ hãi, cái thứ nhất dậm chân mà ra. Nếu như thế, kia để ta tới xung phong, cũng làm cho các ngươi nhìn xem, như thế nào đại yến quân hồn. Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng bên trái cầm búa võ tướng Phù Điêu. Liên để cho ta gặp một lần kia cái gọi là Khai Sơn tướng quân. Chương 494, Thiên Lôi Phong Ba, lấy nói ngự quân, chương 494, Thiên Lôi Phong Ba, lấy nói ngự quân. Lôi Thiên tuyệt thần hồn hóa quang, đầu nhập xa bản. Trong chốc lát, Thần Minh bọn người trong mắt quang ảnh bản cờ biến mất, mà là xuyên thấu qua một tầng vô hình màn nước, nhìn thấy một phương khác thế giới chân thật. Lôi Thiên tuyệt ý thức hạ xuống, lại mở mắt lúc, đã không phải thân ở âm lãnh hành lang. Dưới chân là một tòa đài cao. Toàn thân từ lôi thạch đúc thành, tử sắc hồ quang điện tại khe đá ở giữa như linh xà du đi, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Mỗi một lần hô hấp đều mang lôi đỉnh khô cháy mạnh. Hắn túi đầu nhìn lại, dưới đài 10 vạn quân sĩ như rừng. Kia không phải huyết nục chi khu, mà là từ thiên phạt lôi quang ngưng tụ mà thành. Giáp trụ là ngưng kết thiểm điện, trong tay trường mâu là khiêu động lôi đỉnh. Bọn hắn không có ngũ quan, mặt nạ phía dưới chỉ có từng đôi cùng nhiệt lôi đồng, hội tụ thành một mảnh lôi quang hải dương, toàn bộ nhìn về phía trên đài cao duy nhất chúa tể. Thiên phạt quân. Lôi Thiên tuyệt ánh mắt vượt qua quân trận, nhìn về phía bên ngoài mới rằm. Nơi đó, một tòa từ bạch cốt âm u lũy thế chiến xa bên trên, đứng thẳng một đạo khôi ngô hồn ảnh. Thân cao chín thước, cơ bắp như sắc đổ bê tông, trong tay cự phủ so cối xay còn lớn hơn, lưỡi búa bên trên ngưng tẩy không hết đỏ sẫm sát khí. Dưới người hắn đồng dạng là 10 vạn đại quân. Hắc giáp, hắc khôi, cờ đen, bất động như núi, không nói như rừng. Mỗi cái sĩ tốt quanh thân đều quấn quanh lấy nồng đậm tới tan không ra sát khí, hội tụ một chỗ, chính là một mảnh có thể thôn vệ sắc trời mây đen. Huyền giáp quân. Hành lang bên trong, đám người xuyên thấu qua màn sáng, nín hơi ngưng thần. Xa bản trên không, hai đạo ánh sáng màn lơ lửng. Thiên phạt quân, 10 vạn. Huyền giáp quân, 10 vạn. Muốn bắt đầu. Hoắc Kinh Thiên trầm giọng nói. Xa bản bên trong, Thạch Cảm Dương giơ cao cự phủ, không có thăm dò, không có quanh co, chỉ có một đạo vang vọng đất trời gào thét. Huyền giáp tử sĩ, theo ta công kích ba. Ầm ầm. 10 vạn huyền giáp quân đồng thời bước ra một bước. Đại địa tại tiêu rên. Bọn hắn tạo thành to lớn màu đen hình mũi khoan, như là một đạo có thể nghiền nát sông núi màu đen sóng dữ, hướng phía Lôi Thiên tuyệt chủ xoáy thẳng tắp đè xuống. Vạn mã buôn đẳng thanh âm hội tụ thành một đạo. Nhưng này không phải thanh âm, mà là thuần túy hủy diệt ý chí. Hành lang bên trong, Hàn Nguyệt trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dị. Thật là đáng sợ thế. Đó căn bản không phải quân trận, mà là một tòa di động cối xay thịt. Không sai, đây cũng là thuần túy nhất dũng giả quyết đấu. Hoắc Kinh Thiên sắc mặt giống nhau ngưng trọng. Bất kỳ mưu kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Thạch Cảm Dương chính là muốn dùng chính mình mạnh nhất thế một lần hành động đánh tan đối thủ tâm lý phòng tuyến. Lôi Động lại đối bên người Hoắc Kinh Thiên thấp giọng nói, "Hoắc Soái, ngươi yên tâm đi. Từ khi năm đó xích cốc pha sự kiện kia sau, phụ thân biến mạnh hơn, tại quân trận thôi diễn bên trên, thật là hạ không ít công phu." Xa bàn phía trên, đối mặt kia hủy thiên diệt địa công kích, Lôi Thiên tuyệt không lùi mà tiến tới. Hắn đứng tại trên đài cao lên tiếng cùng tiếu. "Ha ha ha, đến hay lắm. Tại bản tướng trước mặt chơi công kích, chính hợp ý ta." Hắn giống nhau không có chia binh hai cánh, cờ lệnh trong tay đột nhiên vung xuống. 10 vạn thiên phạt quân đứng thanh mà động, hóa thành một đạo càng thêm sắc bén cuồng bạo lôi đỉnh chi mâu. "Nghe ta hiệu lệnh, thiên phạt chỗ đến, vạn tà câu diệt. Hôm nay, ta liền muốn nhường các ngươi biết được, như thế nào thiên uy." Lôi Thiên tuyệt thần niệm dung nhập quân trận, đem chính mình tân tấn quy nguyên cảnh thiên phạt lôi ý, không giữ lại chút nào quản chú trong đó. Chỉ một thoáng, 10 vạn lôi quang binh sĩ trên thân tất cả đều cuốn lên một tầng hủy diệt tính tử sắc hồ quang điện. Mũi thương sáng lên, thế mạnh hơn, màu đen sóng dữ, tử sắc lôi mâu. Tại sao bản trung ương ầm vang chạm vào nhau? Không có trong dự đoán bạo tạc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chốt bụi. Hai quân tiếp xúc tuyến đầu, mấy ngàn danh sĩ tốt trong nháy mắt hóa thành điểm sáng cùng khói đen, tiêu tán thành vô hình. Phía trên số lượng màn sáng điên cuồng hoạt động. Thiên phạt quân, 9 vạn 7 ngàn. Huyền giáp quân, 9 vạn 6 ngàn. Dưới chân đại địa cũng không còn cách nào tiếp nhận cố lực lượng này, bị mạnh mẽ cày mở một đạo sâu không thấy đáy to lớn hẻm núi. Cùng bạo dư âm năng lượng hướng lên dâng trào, tại xa bàn bầu trời tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt dị tượng. Thạch Cảm Dương bên kia, mây đen ngập đầu, gió tanh mưa máu. Lôi Thiên tuyệt bên này, sấm sét vang dội, thiên uy huy hoàng. Huyền giáp quân như bàn thạch, cứng cỏi nặng nề, một bước không lùi. Thiên phạt quân như sấm bạo, cùng manh bá đạo, thẳng tiến không lùi. Song phương lại lúc đầu, liều mạng cân sức ngang tài. Có thể theo thời gian trôi qua, chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Thạch Cảm Dương quân hồn càng thêm thuần túy cổ lão. Hắn công kích chi thế giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Thời gian dần qua, thiên phạt quân tạo thành lôi mâu chi nhọn, lại mơ hồ có bị mài cùn, bị ép lui dấu hiệu. Không tốt. Hoắc Kinh Thiên mặt lộ vẻ khó xử, Thạch Cảm Dương ý chí là viễn cổ binh hồn, mà Lôi Đẹp Trai ý chí tuy mạnh, nhưng xen lẫn tư nhân tình cảm, độ tinh khiết bên trên liền thua một nước. Thần Minh lại tại lúc này lắc đầu, ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng kêu, cũng không phải là như thế. Lôi Soái không phải muốn thua, mà là tại xúc thế. Nhờ vào vệ kình tàn hồn cảm ngộ, hắn có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy cấp độ. Thạch Cảm Dương quân thế như không thể phá vỡ ngon sắt, mà Lôi Thiên Tuyệt quân thế thì giống một đoàn độ cao không ổn định lôi tương. Nhưng Lôi Thiên Tuyệt cũng không phải là bị động bị đánh, mà là lợi dụng đối phương quan sát, lặp đi lặp lại rèn luyện chính mình lôi tương. Mỗi lần nhìn như lui lại, cũng là vì nhường nội bộ năng lượng tích xúc đến càng thêm cuồng bạo. Lôi Thiên Tuyệt là muốn lấy toàn quân là đá mài đao, ma luyện không chỉ là binh phong, càng là chính hắn nói. Hắn muốn mượn trận chiến này, hoàn toàn đi ra năm đó bóng ma. Quả nhiên, ngay tại Lôi Mâu trận tuyến sắp sụp đổ trong ngáy mắt, Lôi Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời thét dài, âm sát quyết tuyệt. 500 đồng đội, hôm nay, nhìn ta là các ngươi đòi lại một cái công đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn bản thể không còn chỉ là đứng ngoài quan sát người chỉ huy, mà là hoàn toàn cùng 10 vạn thiên phạt quân hòa làm một thể. Hắn tức là quân, quân tức là hắn. Chôi này Lôi Mâu không còn là tử vật, nó có linh hồn. Mũi thương phía trên, một cái cầm trong tay lôi thương to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Khuôn mặt cùng Lôi Thiên Tuyệt không khác nhau chút nào. Thấy cảnh này, Hoắc Kinh Thiên rung động trong lòng và phần. Lôi Thiên Tuyệt đây là muốn đem chính mình quy nguyên đạo quả đánh tan, hoàn toàn dung nhập cả chi đại quân, hóa thân thành quân hồn bản thân. Đây cũng không phải là 10 vạn tên lính tại chiến đấu, mà là mượn nhờ quân trận, đồng thời phát động 10 vạn lần ẩn chứa thiên phạt đạo vận công kích. Như thế, mới thật sự là lấy nói ngự quân. Ta nói, thức thiên đạo. Phá ba. Nương theo lấy Lôi Thiên Tuyệt gầm thét, trôi này dung hợp hắn toàn bộ ý chí cùng thiên phạt chi đạo cự hình lôi mâu, đột nhiên hướng về phía trước xuyên qua. Thạch Cảm Đương kia vô kiên bất tồi thế trận xung phong, như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt từ đó xé rách. Thạch Cảm Đương bản nhân tính cả chiến xa của hắn, bị lôi mâu hư ảnh một thương đóng đinh tại xa bàn phía trên. Hắn phát ra một tiếng anh hùng mặt lộ không cam lòng gào thét, ầm vang nổ tung. Chủ soái vừa chết, 10 vạn huyền giáp quân toàn bộ hóa thành cho bụi. Ván đầu tiên, Lôi Thiên Tuyệt lấy nói toạc ra địch, toàn thắng. Chương 495, Huyền Vũ Chi Thuẫn, tường sắt hùng quan. Chương 495, Huyền Vũ Chi Thuẫn, tường sắt hùng quan. Tôn thứ nhất võ tướng phủ điêu, trong mắt ánh sáng màu đỏ thu lại. Tượng đá mặt ngoài nước xuất phát kia giống như tế văn. Hô. Lôi Thiên Tuyệt thở dài trọc khí, thần hồn trở về cơ thể. Thân hình lay nhẹ, sắc mặt trắng bệch, chính là ý chí quá độ thiêu đốt sau tiêu hao. Nhưng hắn trong mắt lôi ý chưa tán, ngược lại như tôi vào nước lạnh thép tinh, càng lộ vẻ sắc bén. Lao hoắc. Lôi Thiên Tuyệt không có quay đầu, ánh mắt vẫn khóa lại yên lặng tượng đá. Bọn gia hỏa này không đơn giản, dù là chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới sát thần. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Hoắc Kinh Thiên nghe vậy gật đầu. Thứ không nắm giữ binh. Hắn tin tưởng chiến đấu kế tiếp không phải giang hồ chém giết, chạm đến là thôi. Là chiến tranh, là lấy 10 vạn tính mệnh là thẻ đánh bạc, bác duy nhất cơ hội thắng đánh cược. Ta đi. Hoắc Kinh Thiên nhanh chân hướng về phía trước, không có tuyển cầm súng làm đồng mãnh tướng, trực tiếp đi hướng bên trái thứ hai tôn tượng đá. Kia tượng đá nắm cự thuẫn, thân giống như thiết tháp, lộ ra không cách nào dùng chuyển nặng nề cảm giác. Tiên triều bát đại thượng tướng chân quốc tướng quân, thần hồn nhảy lên, đầu nhập quang ảnh, trời đất quay cuồng, lại mở mắt, âm lãnh hành lang đã qua đời. Dưới chân là hùng ngồi nơi hiểm yếu nguy nga của quan, hai bên tuyệt bích đao tức dịu đủ, xuyên thẳng trời cao, viên hầu khó trèo. Duy ngay phía trước một đầu hẹp dài đường núi, vố lượn núi thẳng đóng cửa, chính là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Hoắc Kinh Thiên lập thành lâu, gió lạnh như đao, cao đến xoáy kỳ phần phật vang. Sau lưng, 10 vạn người mặc trọng giáp, nắm đại thuận trưởng qua binh lính sớm đã bày trận, không nửa phần ồn nào, chỉ còn giáp phiến ma sát túc sát âm thanh. Thiết bị quân. Chi quân đội này không thiên phạt quân cùng bạo, không huyền giáp quân sát khí, giống quan hải một gạch một đá, trầm mặc cứng rắn, thậm chí hơi chút chậm chạp. Nhưng hiểu công việc người đều có thể chạm đến trầm mặc hạ tích xúc lực lượng. Hoắc Kinh Thiên tay vịn tường chắn mái, nhìn về phía quan hạ. Vài dặm bên ngoài bình nguyên cuối cùng, một chi đen nghị đại quân chậm rãi thúc đẩy, như thôn vệ quang minh hát triều. Hát triều phía trước nhất, một viên lão tướng chưa đón xe, cưỡi toàn thân mặc giáp thượng cấp chiến mã, chậm rãi ra. Hành lang bên trong, đám người nhìn xa bàn nổi lên hiện thân ảnh, hô hấp trì trệ. Kia lão tướng râu tóc bạc trắng như sương tuyết, lại không nửa phần xế chiều khí. Trên thân không phải vàng không phải sắt ám trầm giáp trụ, mỗi một tấc đều che kín vết đao lỗ tên, có sâu đủ thấy xương, có chỉ là cạn ngấn. Nhưng này không phải vết sẹo, là huân chương, là hắn cả đời chinh chiến chưa gỡ giáp bằng chứng. Trong tay không trường thương đại kích, chỉ nhắc tới một mặt một người cao cự hình tháp thuẫn, thuẫn mặt pha tạm, mơ hồ thấy bản xà huyền vũ đồ đằng. Quả nhiên là hắn. A ảnh đôi mắt đẹp hơi co lại, thấp giọng kinh hô. Tiền triều trấn quốc tướng quân, Vương Tiễn. Lôi động không hiểu, rất mạnh sao? Cầm trên tấm chắn chiến trường chủ soái, ngược hiếm thấy. Há lại chỉ có từng đó là mạnh. A ảnh thanh âm mang theo tia kính sợ. Sử trở Vương Tiễn cả đời 72 trận thủ thành chiến, chưa hề ném qua một tấc sân hạ. Nổi tiếng nhất là lấy 3 vạn mệnh binh tử thủ lạc Nhật Quan, tại đầu tường ngồi 49 ngày, mài chết Bắc Man 20 vạn tinh nhuệ, tức giận đến chủ soái tại chỗ thổ huyết mà chết. Hắn là đại ngu chi thuẫn, là thời đại kia tất cả là người tiến công ác ngộng. Chỉ là không nghĩ tới lần này, hắn lại là phe tấn công. Lời còn chưa dứt, liền cuồng ngạo Lôi Thiên Tuyệt cũng thu liễm khí tức, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Bất động như núi, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như trước mặt chặn lấy lớp kín căn bản càng mất quá tường cao. Xa bàn bên trong, Hoắc Kinh Thiên chỉ cảm thấy ngực đè ép khối cự thạch. Lão gia hỏa này khí thế, so Thạch Cảm Đương còn nặng. Đối mặt đem phòng thủ luyện đến cực hạn tiền bối, lỗ mãng tiến công là tự chịu diệt vong, liền phòng thủ cũng giống như múa dịu qua mắt thợ. Hô. Hoắc Kinh Thiên bật hơi bài trừ gạt bỏ tạp niệm, thân niệm như thủy ngân tả giống như trải rộng ra, trong nháy mắt che toàn quân. Toàn quân nghe lệnh, lên thiết bích. Thuẫn binh phía trước, thương binh ở phía sau, liên kết địa khí. Và anh. 10 vạn thiết bích quân chỉnh tề tiến lên trước một bước. Không phức tạp biến trận, có thể mỗi cái binh sĩ khí cơ, thời khắc này đều cùng dưới chân đại địa tương liên. Một tầng vàng đất ánh sáng màu choáng từ mặt đất dâng lên, tướng quân trận bao phủ. Bọn hắn không còn là độc lập cá thể, mà là thành hùng quan một bộ phận. Trừ phi công kích có thể trong nháy mắt chấn vỡ phương viên 10 dặm đại địa, nếu không không lay động được quân trận mảy may. Đây cũng là binh gia thủ đoạn, mượn địa lợi, tụ người cùng. Quan hạ, Vương Tiễn gìm ngựa ngừng chân, mũ giáp bóng ma dưới lao mắt hiện lên một tia khen ngợi. Không tệ, có chút môn đạo. Hắn chậm rãi nâng tháp thuẫn, đối sau lưng đại quân nhẹ nhàng vung lên, không cuồng loạn gào thét. Công. Một chữ, bình thản như nước, lại kéo ra cối xay thịt mở màn. Vương Tiễn không có vội vã phái binh kiến phụ công thành, hiển thị do hít thở không thông chiến thuật tố dưỡng. Trước hết để cho công binh tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài đảo chiến hào, chúc tương đất, thận trọng từng bước. Tiếp lấy, mấy chục giá cao mấy trượng máy ném đá bị lấy ra. Thả. Bang bang bang. Cơ quan tiếng như lôi mình, đầy trời cự thạch như sao băng rơi xuống, đánh tới hướng quan hải. Hoắc Kinh Thiên sắc mặt trầm ổn, chỉ huy nhu định. Nâng thuẫn. Đầu tường mấy vạn mặt đại thuẫn trong nháy mắt nối thành một mảnh, như to lớn huyền vũ mai rùa. Đông. 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 Cự thạch nện ở thuẫn trận bên trên, trầm đục chói tai. Có tấm chắn vỡ vụn, phía dưới binh sĩ bị nện thành thịt nát, có thể thiếu miệng trong nháy mắt bị hậu bị binh sĩ bổ huyết. Toàn bộ phòng tuyến không nhúc nhích tí nào. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Chiến hào tới gần tường thành, sông xe, thang mây, công thành tháp như rừng sắt thép giống như để lên đến. Thảm thiết trận giáp lá cả tại tường thành bộc phát, gỗ lăn như mưa nện xuống, vàng lỏng sôi trào hát vẫy. Mỗi một tấc tường thành đều tại tranh đoạn, mỗi một cục gạch thạch đều thấm đầy máu tươi. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, chiến đấu không một lát ngừng. Vương Tiễn quân đội giống không biết mệt mỏi máy móc, thế công một đợt mạnh hơn một đợt. Càng đáng sợ chính là, hắn lại công thành đồng thời, phân ra một chi tinh nhuệ kỵ binh, cũng chính là tổ xương bích hộ vệ. Bọn hắn mượn bóng đêm yểm hộ, ý đồ từ sau sơn tuyệt bích leo trèo mà lên, xuyên thẳng Hoắc Kinh Thiên chủ soái đại trướng. Nếu không phải Hoắc Kinh Thiên sớm có phòng bị, ở đằng kia trên vách đá mai phục người bắn nỏ. Một chiêu này ám độ Trần Thương suýt nữa liền nhường hắn cả bàn đều thua. Dù vậy, Hoắc Kinh Thiên binh lực hao tổn vẫn nhanh đến mức kinh người. Xa bàn phía trên lam sắc quan điểm, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Chương 496, thêm dầu chiến thuật, dìm nước bại quân, chương 496, thêm dầu chiến thuật, dìm nước bại quân. Hành lang bên ngoài, Lôi Thiên Tuyệt chết chầm chậm xa bàn, vô ý thức nắm chặt góc áo. Đây quả thực là đao cùn cắt thịt a. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm phát khô. Vương Tiễn lao giả này, là tại một chút xíu ma diệt hoắc đẹp trai ý chí, tiêu hao hắn nội tình. Loại này đấu pháp, nhất là tra tấn người. Đổi lại là ta, nhìn xem thủ hạ huynh đệ nguyên một đám không có chút ý nghĩa nào chết đi, giờ phút này chỉ sợ đã hỏng mất. Lôi Động càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lao gia hỏa này quá ổn. Quả thực chính là xác rùa đen. Hoắc đẹp trai binh lực hao tổn đã vượt qua 6 thành, còn như vậy dùng giải, nhiều nhất nửa canh giờ, thành tất nhiên phá. Thần Minh, ngươi nhìn vấn này. Quay đầu nhìn Tần Minh, đã thấy thần sắc hắn dị thường bình tĩnh. Thần Minh ánh mắt không có rơi vào thảm thiết đầu tường, mà là gắt gao nhìn chằm chằm xa bàn một góc. Kia là quan hải phía sau, một chỗ nhìn như không có chút nào chiến lược giá trị, mọc đầy cỏ dại chỗ trung tung lũng. Không. Thần Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Hoắc Soái tại yếu thế, hắn tại dùng thêm dầu chiến thuật. Lôi Động sững sờ, thêm dầu. Đây không phải là binh gia tối kỵ sao? Đối tầm thường mà nói mới là. Thần Minh chỉ Hoắc Kinh Thiên chỉ huy thủ thế. Ngươi nhìn hắn lệnh kỳ, tay trái cầm cờ, trở tay ép xuống. Đây là đại yến trong quân cực kỳ hiếm thấy phản thủ lệnh mang ý nghĩa hắn đang tiến hành cực độ mạo hiểm dự định. Hắn mỗi lần đầu nhập đội dự bị đều chỉ đầu nhập vừa vặn có thể duy trì phòng tuyến không băng, nhưng lại lảo đảo muốn ngã số lượng. Hắn tại cho Vương Tiễn một loại ảo giác, chỉ cần thêm ít sức mạnh, đạo này quan liền có thể phá. Một bên Lôi Thiên Tuyệt nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, dường như nhớ tới chuyện cũ. Phản thủ lệnh, dự định. Hắn lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đây là năm đó sườn đồi chi chiến thái tổ từng đã dùng qua tuyệt hộ kế. Trận chiến kia hắn vì dự định xâm nhập, thật là đem mình làm mồi nhử, đem 3000 thân vệ đều điền vào trong hố. Kém chút liền thật mất mạng. Gia hỏa này vẫn là như thế điên. Thần Minh khẽ bước cằm. Như thế xem ra, Hoắc Soái ám hiệu xưa nay không là đơn thuần phòng thủ, mà là lấy thân làm mồi, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn đang đánh cược. Cực Vương Tiễn vị này bảo hộ chi thần tại đánh lâu không xong về sau, cũng sẽ có nóng lòng cầu thành một khắc. Xa bàn bên trong, chiến cuộc đột biến. Đầu tường quân coi giữ càng ngày càng ít, liền Hoắc Kinh Thiên đội thân vệ đều đỉnh đi lên. Cửa thành lão đảo muốn ngã, cửa trục phát ra chói hai đứt gãy âm thanh. Quan hạ, một mực vững như Thái Sơn Vương Tiễn, trong mắt rốt cục hiện lên quyết đoán. Nó mạnh hết đà, thế không thể mặc lụa mỏng. Hắn phán đoán, thời cơ đã đến. Nổi trống. Đông. 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 Tiếng trống gấp rút như mưa rào, Vương Tiễn trong tay tháp thuẫn đột nhiên đông nhiên. Phá trận doanh, ra. Theo một tiếng này ra lệnh, một mực chưa từng vận dụng 5 vạn đội dự bị, rốt cục lộ ra răng nanh. Cái này 5 vạn người đều người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự truy cự phủ, thậm chí không có phân phối tầm chắn. Phá trận doanh. Chuyên vị phá hủy kiên thành mà sinh. Bọn hắn như dòng lũ sắt thép, dẫm lên đồng bào thi thể, đối tàn phá cửa thành phát động bài sơn đảo hải tổng tiến công. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời. Kia phiến sớm đã không chịu nổi gánh nặng cửa thành, rốt cục tại vô số cự truy hành kích hạ, ầm vang sụp đổ. Phá! Giết đi vào. Phá trận doanh phát ra như dã thú gào thét, như thủy triều tràn vào cửa thành sau hùng thành. Vương Tiễn nhìn xem một màn này, căng cứng gương mặt rốt cục buông lỏng một tia. Thắng bại đã phân. Nhưng mà, ngay tại quân địch chủ lực toàn bộ tràn vào hùng thành, chuẩn bị xung kích nội thành sát na. Một mực sắc mặt trắng bệnh, nhìn như kiệt lực Hoắc Kinh Thiên, trong mắt tinh quang tăng vọt, đâu còn có nửa phần xu hướng suy tàn. Hắn đứng tại nội thành thành lâu, nhìn phía dưới lít nha lít nhít quân địch, khóe miệng móc ra tàn nhẫn đường cong. Chờ chính là giờ phút này, hắn đột nhiên vung xuống sớm đã chuẩn bị tốt lệnh kỳ. Đóng cửa. Ầm ầm. Vạn cân ngàn cân áp tự ủng thành xuất khẩu ầm vang rơi xuống, đem phá trận doanh gắt gao ngăn ở cái này to lớn hộp đá bên trong. Nhưng cái này còn không phải sát chiêu. Hoắc Kinh Thiên chuyển hướng phía sau núi phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Đổ nước ba. Ống kính kéo xa. Chỉ thấy chỗ kia bị Tần Minh chú ý chỗ trung tung lũng bên cạnh. Mấy chục cấu người mặc công binh phục sức thi thể ngã xuống đất, bọn hắn kiệt lực mà chết, trong tay còn nắm thật chặt thủ sát. Sớm tại chiến đấu sơ kỳ, Hoắc Kinh Thiên liền phái chi này không đáng chú ý tiểu đội, tại tất cả mọi người chú ý chính diện chiến trường lúc, yên lặng đào móc dòng dã 3 canh giờ. Đào thông thượng du lũ ống thủy đạo, cũng tại thung lũng xúc tích ngàn vạn tấn hồng thủy. Giờ phút này, cuối cùng một đạo miệng cống bị cơ quan bắn ra. Oanh long long long, kia là thiên nhiên nổi giận thanh âm. Một đầu đục ngầu thổ hoàng sắc cá long, lôi cuốn lấy bùn cát cự thạch, theo sớm đã đào xong cống rãnh, gào thét mà xuống. Trong nháy mắt sông phá ủng thành chắc bích, chút vào trong đó. Nước, là nước. Ủng thành bên trong phá trận doanh đại loạn. Không gian thu hẹp bên trong, đối mặt ngập trời hồng thủy, mặc cho ngươi võ công cái thế, giáp trụ kiên cố, cũng chỉ là đợi làm thịt cứu non. Trong giáp thành đùa đòi mạng, kéo bọn hắn chìm vào bùn đáy. Cái này vẫn chưa xong. Bắn tên. Sớm đã mai phục tại ủng thành bốn phía trên đầu tường còn sót lại quân coi giữ, nhao nhao hiện thân. Trong tay mũi tên, trên đầu tên đều cột thấm dầu hỏa vài đông. Châm lửa, thùng dây cung, ngàn vạn lưu tinh truy lạc. Ma hồng thủy trên mặt nước, thình lình trôi một tầng chuẩn bị tốt dầu đen. Hô, lửa gặp dầu, trong nháy mắt cháy bùng. Toàn bộ ủng thành, sát na thành sôi trào to lớn trào dầu. Thủy yêm thất quân, hỏa thiêu liên doanh. Thế này sao lại là chiến tranh? Đây là đồ sát. Là Hoắc Kinh Thiên dùng 6 vạn cái tính mạng làm mồi nhử, tỉ mỉ bệnh tuyệt sát cả bẫy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, khôi giáp bị nung đỏ tư tư thành, hội tụ thành một khúc địa ngục chương nhạc. Quan ngoại, Vương Tiễn nhìn xem kia phóng lên tận trời ánh lửa, nhìn xem kia bị thủy hỏa thôn vệ tinh nhuệ. Cái kia chưa hề run rẩy qua tay, nhẹ nhàng run một cái. Trong tay tháp thuẫn, bình một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Hắn thua. Không phải thua ở binh lực, không phải thua ở chiến thuật, là thua ở đằng kia phần là thắng lợi dám hy sinh tất cả ngoan tuyệt. Vương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đầu tường đẫm máu thân ảnh. Trống rỗng trong mắt trồi lên tâm tình rất phức tạp, có tiếc nuối, cũng có chút thoải mái. Tàn nhẫn vô tình. Binh giả, quỷ đạo vậy. Thân thể biến trong suốt, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, nhưng hoàn toàn biến mất trước. Ánh mắt của hắn vượt qua Hoắc Kinh Thiên, hữu ý vô ý đảo qua hành lang chỗ sâu mấy tôn pho tượng, khóe miệng móc ra ý vị thâm trường cười khổ. Hậu sinh khả úy, chỉ mong các ngươi có thể trôi qua đằng sau một cửa ải kia, nơi đó địa ngục, so nơi này càng sâu. Hoa, quang ảnh vỡ vụn, võ hồn tiêu tán, xa bản thế giới sụp đổ, tầm mắt mọi người trở lại u lãnh hành lang. Trên vách tường, Trấn Quốc tướng quân phủ điều trong mắt ánh sáng màu đỏ dập tắt, uy nghiêm khuôn mặt nhiều đạo liên ngân. Phúc, Hoắc Kinh Thiên phun ra ngụm máu tươi, ngã về phía sau. Hoắc Soái lôi động tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Hoắc Kinh Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần hồn cực độ tiêu hao, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Lại vẫn giáng chống đỡ mở mắt, nhìn tôn này liệt thạch giống, kéo ra hư nhược cười. Được bốn. Tần Minh đi lên trước, hai ngón tay khoác lên Hoắc Kinh Thiên mạch môn, độ nhập một tia thuần dương chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn. Thần hồn bị thương, tiêu hao quá độ, cần lập tức tĩnh dưỡng. Trong thời gian ngắn, không cách nào lại chiến. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Lúc này mới vọ anh lang cửa thứ hai, liền phế đi bọn hắn bên này hai đại đỉnh tiêm chiến lực. Lôi Thiên Tuyệt tiêu hao rất lớn, Hoắc Kinh Thiên thần hồn trọng thương. Trước mặt còn có 6 tôn càng kinh khủng võ tướng tượng đá, trong bóng đêm lặng lặng nhìn chăm chú. Tĩnh mịch lần nữa bao phủ hành lang. Bát quái đổ văn bên trên linh quang không những chưa ám, ngược lại bởi vì thôn vệ hai trận đại chiến còn sót lại chiến ý, biến càng thêm yêu dị, ánh sáng màu đỏ trong bóng đêm như hô hấp giống như rung động. Chương 497, Thần cung nữ anh, tiến ẩn trong gió, chương 497, Thần cung nữ anh, tiến ẩn trong gió. Quang ảnh vỡ vụn, sa bàn sụp đổ. Hoắc Kinh Thiên thân hình thoát một cái, dường như đạp không bậc thang, lảo đảo ngựa ra sau. Hoắc Soái lôi động tay mắt lanh lẹ nâng hắn phía sau lưng, lòng bàn tay sở giáp lạnh bướt, bên trong thân thể lại tại khẽ run. Chỉ thấy Hoắc Kinh Thiên sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tơ máu dày đặc, chính là thần hồn tiêu hao đến cực hạn dấu hiệu. Hắn khoát tay ra hiệu không ngại, ánh mắt chết khóa tôn này vừa tắt ánh sáng màu đỏ Trấn Quốc tướng quân tượng đá. Nguy hiểm thật, nếu không phải nhớ tới thái tổ năm đó tuyệt hộ kế, dùng 6 vạn tính mệnh làm mồi, giờ phút này biến thành xương khô chính là ta. Nơi này mỗi một vị đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới tu la, không được đem bọn hắn xem như tử vật đối đãi. Lời này vừa nói ra, đám người táo bạo biến mất. Lôi Thiên Tuyệt gật đầu, trầm giọng nói: "Lão Hoắc nói đúng, lúc này mới cửa thứ hai, nhưng chúng ta đi được cũng không lạc quan. Con đường sau đó càng khó đi hơn." Ánh mắt mọi người đủ ném tĩnh mịch hành lang. 6 tôn tượng đá ẩn vào hắc ám, như nằm thú chờ phệ. Tiếp theo trận, ta đến." Thanh lãnh vang lên. Hàn Nguyệt theo cung mà ra, ánh mắt rơi vào phía bên phải thứ hai tôn tượng đá. Kia là một tôn nữ tính võ tướng phù điêu, thân hình phong dài, không trọng giáp, mà là mặc tiếp thân giáp ra, cầm trong tay một trường tạo hình khoa trương trường cung, làm dẫn cung xạ nguyệt chi tư. Thần cung tướng quân, bát đại thượng tướng bên trong duy nhất nữ tính, cũng là ngoại trừ Thạch Cảm Đường cùng Vương Tiễn bên ngoài, giết tên thịnh nhất một vị. Hàn thống lĩnh, cẩn thận." Ôn Thái Bình nhắc nhở, xạ thủ quyết đấu, thường thường chỉ ở trong nháy mắt, hơi không cẩn thận, chính là xuyên tim. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn như bình tĩnh, có thể lòng bàn tay thấm ra mồ hôi dịn, bại lộ nội tâm cẩn trương. Dù sao, phía trước hai vị thắng thảm đang ở trước mắt. Nàng nội tình kém xa Hoắc Kinh Thiên cùng Lôi Thiên Tuyệt thâm hậu. Nàng đang muốn bước vào bát quái đồ văn lúc, một thân ảnh vượt cản bên cạnh thân. "Chờ một chút." Hàn Nguyệt quay đầu, đối đầu cặp kia đen như mực đôi mắt. "Tần phó sứ." Tần Minh không nói gì, chỉ là cúi thân theo khe đá nắm lên một thanh năm xưa tích xám. Hắn đứng người lên, đưa bàn tay ngả vào Hàn Nguyệt trước mặt, chậm rãi buông ra năm ngón tay. "Hô." Hành lang bên trong cũng không có gió, nhưng Tần Minh thẩm vận chất khí, lòng bàn tay hơi rung. Cát đất trong nháy mắt giơ lên, hóa thành một mảnh sương mù bụi mù, tại giữa hai người chậm rãi phiêu tán. "Hàn thống lĩnh." Tần Minh chỉ vào kia phiến bay múa bụi bặm, nhẹ giọng hỏi. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, ngươi có thể thấy rõ mỗi một hạt hạt cắt quý tích sao? Hàn Nguyệt sững sờ, vô ý thức vận dụng hết thị lực đi bắt giữ, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, thấy không rõ. Nàng thành thật lắc đầu, quá nhiều, quá loạn, quá nhanh. Cái này đúng rồi. Tần Minh phủi tay bên trên tàn sám, tiến lên một bước, tiến đến bên tai nàng. Dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói nhỏ. Thần cơ tiễn phủ tàn quyển, chương 03, tâm nhãn tiên. Hàn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thần cơ tiễn phủ chính là sớm đã thất truyền tiền triều tiễn thuật tổng cương, cho dù là tại đại yến hoàng thất mật trong kho cũng chỉ có tàn thiên. Nàng thở thiếu thời từng may mắn đọc qua vài câu, nhưng thủy chung lĩnh hội không thấu. Tần Minh làm sao lại biết? Tần Minh không để ý tới kinh ngạc của nàng, tiếp tục nói nhỏ, ngữ tốc cực nhanh. Nơi mắt nhìn thấy đều hư ảo, tâm chỗ cảm giác mới là thật. Ngươi dứt khoát ý đồ dùng ánh mắt đi nhìn tiễn, đi tìm địch nhân. Nhưng ở cái kia cấp bậc xạ thủ trước mặt, ánh mắt là lớn nhất lừa đảo. Hắn chỉ ngực của mình. Quang ảnh sẽ chết xạ, ánh mắt sẽ bị che chắn. Nhưng thế sẽ không. Mũi tên bạch phá không khí sẽ lưu lại ngấn sát ý khóa chặt mục tiêu sẽ sinh ra lệnh. Người kia tiễn không tại trên dây, mà trong gió. Tần Minh lời nói như dao, đem một đoạn sớm đã theo quân thần vệ kình vẫn lạc mà phủ bụi tiễn đạo chí lý, một lần nữa xé ra, bày tại Hàn Nguyệt trước mặt. Hàn Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu hình như có điện quang bổ ra mê vụ. Không tại trên dây, mà trong gió. Thi thao ở giữa, căng cứng thân thể dần dần tủng, nôn nóng tối lui, trong mắt hiện lên một sợi không minh. Ta hiểu được. Nàng ôm quyền thi lễ, đổi tên, đa tạ Tần huynh chỉ điểm. Quay người, bước vào quang ảnh sa bàn. Ông. Quang ảnh lưu chuyển, thế giới biến ảo. Âm lãnh hành lang biến mất không thấy gì nữa. Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, dẫm tại một tầng thật dày mùn bên trên. Bốn phía xương trắng tràn ngập, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Vô số cây cao đến trăm trượng của đá, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách mây mù, đứng sừng sững ở giữa phiến thiên địa này. Gió theo cột đá khe hở ở giữa xuyên qua, phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào, như là quỷ khóc sói gào. Thiên nhận Thạch Lâm, thích hợp nhất phục kích cùng đi săn tu la trạng. Hàn Nguyệt đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, phía sau là 10 vạn tên người mặc giáp nhẹ, gánh vác trường cung tinh nhuệ xạ thủ. Trung Nguyệt quân. Mà tại bên ngoài mấy rằng một tòa khác thạch phong chi đỉnh, mê vụ tản ra một góc, một thân ảnh hiện lộ ra, kia là một nữ nhân, một thân chặt chẽ màu xanh da thú giáp, đưa nàng tràn ngập lực bộc phát dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, một đầu xích hồng sắc tóc dài trong gió cuốn vũ, như là thiêu đốt hỏa diễm. Làm người khác chú ý nhất là trong tay nàng trường cung, kia cung cực lớn, cơ hồ cùng nàng trở cao, toàn thân trắng bệch, khớp xương rõ ràng, đúng là cự thú xương sống lưng rèn luyện chế. Dây cung cũng không phải gần thú, mà là một cây gần như trong suốt sợi tơ, trong gió kêu khẽ. Thần cung tướng quân, Lý Hồng Tụ. Cho dù cách vài dặm, Hàn Nguyệt cũng có thể cảm nhận được đối phương quăng tới ánh mắt. Đây không phải là đang nhìn đối thủ, mà là tại nhìn con mồi. Hành lang bên trong, A Ảnh nhìn xem kia một đầu tóc đỏ, thấp giọng giải thích. Quả nhiên là nàng. Tiền triều U Vương dưới trướng duy nhất nữ tướng, Lý Hồng Tụ. Cung trong tay của nàng tên là Phong Hống lấy tự cực Bắc Băng Nguyên Phong Hống thú xương sống lưng. Kéo ra cung này, tiếng gió như lôi, có thể chấn vỡ địch nhân mà nghĩ. Nàng am hiểu nhất chính là truy phong cung tiễn từng tại từ trong vạn quân, mượn gió thổi chuyển biến, một tiễn vòng qua trọng thuẫn, bắn giết địch quốc quốc sư. Hàn thống lĩnh một trận chiến này, khó khăn. Chiến đấu tại trong im lặng mở màn, không có kèn hiệu xung phong, không có chân thiên kêu giết. 20 vạn xạ thủ vào trận tức tán, chia thành tốc nhỏ, ẩn vào rừng đá vụ hải. Chiến trường tĩnh mịch, duy gió nghẹn ngào. Hàn Nguyệt nằm tại cột đá chỗ trũng, thần niệm như tơ dò ra, không dám sát thả. Hiu. Bên trái trong chỗ, một gã vừa dò ra nửa cái đầu quan sát trục nguyệt quân chính xác, thử đều không có hừ một tiếng. Một chi màu trắng bệnh cốt tiễn liền quán xuyên hắn huyệt thái dương, đinh nhập vết đá, đuôi tên còn rung động. Hàn Nguyệt nhanh chóng quay đầu, ý đồ bắt giữ mũi tên bắt nguồn. Có thể chỉ thấy sương mù mênh mông, kia tiễn như âm hồn trống rỗng mà tới. Ngay sau đó, hưu, 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 tiếng xe do bắt đầu biến dày đặc. Sa bàn trên không, đại biểu Hàn Nguyệt binh lực lam sắc quan điểm, tốc độ giật tắt. Mà đại biểu Lý Hồng Tụ điểm sáng màu đỏ, lại cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Hàn Nguyệt binh sĩ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Bọn hắn thậm chí liền địch nhân ảnh tử cũng không thấy, liền đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đáng chết. Hàn Nguyệt cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng ý đồ phản kích. Hướng 3 giờ, bắn tên. Nàng căn cứ mũi tên phóng tới đại khái phương vị, chỉ huy một đội cung thủ tiến hành bao trùm xạ kích. Bang bang bang. Mấy ngàn mũi tên nhọn không trong mây sương mù, lại như bùn trâu vào biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Ngược lại bại lộ cái này đội cung thủ vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, dày đặc hơn trả thủ tính mưa tên theo một cái khác xảo trá góc độ đánh tới, đem cái này đội cung thủ toàn bộ bắn giết. Làm sao có thể? Hàn Nguyệt trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Vị trí đó rõ ràng là góc chết, mũi tên làm sao có thể bắn tới? Hành lang bên ngoài, Ôn Thái Bình nhìn xem xa bàn bên trên chiến cuộc quỷ dị, cau mày. Đây chính là cấp cao nhất cung đạo quyết đấu. So đấu không phải độ chính xác, mà là đối chiến trận cảm giác lực cùng lực không chế. Hàn thống lĩnh một mực tại dùng ánh mắt tìm địch nhân, nhưng ở cái này trải rộng chướng ngại cùng mê vụ chiến trường, ánh mắt là lớn nhất vương hữu. Lý Hồng Tụ lợi dụng rừng đá hướng gió, tên bắn ra mũi tên có thể vòng qua chướng ngại vật, hình thành quỷ dị đường vòng cung. Hàn thống lĩnh trực giác phán đoán hoàn toàn mất hiệu lực. Lôi động nhìn xem không ngừng hạ xuống binh lực số lượng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Tiếp tục như vậy không được a, sẽ bị tươi sống đùa chơi chết. Thần huynh, ngươi vừa rồi đến cùng nói với nàng cái gì? Thế nào còn mất linh a? Thần Minh không có trả lời. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa bàn bên trong Hàn Nguyệt. Hắn đang chờ, chờ cái kia tìm đường sống trong chỗ chết thời cơ. Chương 498, Tâm nhãn thông huyền, ánh trăng truy hồn, chương 498, Tâm nhãn thông huyền, ánh trăng truy hồn. Trung tâm chiến trường. Hàn Nguyệt đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Đại quân không đến, nhưng nàng bên người thân vệ còn sót lại không đến trăm người. Hưu. Một chi vô thanh vô tức tên bắn lén, lao gương mặt của nàng bay qua, mang đi một sợi sợi tóc, tại trên mặt nàng lưu lại một đạo vết máu. Nếu không phải nàng bản năng lệch một chút đầu, một tiễn này đã quán xuyên nàng xương sọ. Giang giác. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai phóng tới, trực tiếp bắn gãy mất nàng bên cạnh dựng đứng chủ soái đại kỳ. Đại kỳ ngã xuống trong nháy mắt, binh lính may mắn còn sống sót trong mắt quang cũng theo đó ảm đạm. Hàn Nguyệt thở hổn hển, nhìn bốn phía xương trắng cùng lạnh lẽo cứng rắn của đá, sợ hãi giống bàn tay vô hình bóp chặt nàng cổ họng. Nhìn không thấy, căn bản nhìn không thấy. Gió, người kia tiễn, không tại trên dây, mà trong gió. Thần minh thanh âm, cùng trong trí nhớ phụ thân dạy bảo trùng điệp. Nguyệt Nhi, tâm không tĩnh, tiễn vô thần. Ánh mắt sẽ bị mây mù che đậy, nhưng gió không. Hàn Nguyệt nhìn xem chính mình tay run rẩy, đống nhiên làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chặt đứt thị giác trong nháy mắt, thế giới lâm vào hắc ám. Nguyên bản chiếm hết giác quan sợ hãi lo nghĩ, theo hắc ám giáng lâm lại như kỳ tích biến mất, mà cái khác giác quan vô hạn phóng đại. Thính giác, xúc giác, thậm chí là đối nguy hiểm trực giác. Ô ô, phong thanh không còn là đơn thuần tạc âm. Tại thân hồn của nàng thế giới bên trong, gió biến thành từng đầu lưu động đường cong. Bọn chúng xuyên qua rừng đá, vòng qua cột đá, mơn trớn cây cỏ. Mỗi một lần bị ngăn trở đổi hướng, đều tại trong óc nàng tạo dựng ra rõ ràng toàn bộ hơi thở địa đồ. Đương nhiên, nguyên bản trôi chạy phong chi đường cong, tại vài dặm bên ngoài trong hư không, xuất hiện một tia rất không tự nhiên và mẹo. Nơi đó rõ ràng không có vật gì, nhưng do tới nơi đó lại bị một cỗ sắc bén sát ý xé rách. Kia là mũi tên sắp rời dây cung báo hiệu. Hàn Nguyệt lập tức nhắm mắt, trong nhận thức thế giới dựng lại thành hình, không ánh sáng quái rực rỡ sắc thái, chỉ còn vô số lưu động đường cong dệt thành hắc bạch thiên địa. Gió là đường cong, sát ý là chấn động. Giờ phút này nàng rốt cục thấy rõ, lúc trước xuất quỷ nhập thần mũi tên cũng không phải là trống rông xuất hiện, toàn dấu ở đặc biệt khí lưu bên trong. Lý Hồng tụ mượn cột đá tiếng vang cùng hướng gió bố trí xuống hoàn mỹ nghe nhìn điểm mù. Thì ra là thế. Hàn Nguyệt khỏe miệng móc ra thanh lãnh đường cong, hô hấp phát triển yếu dần, cơ hồ cùng phong thanh tương dung. Trong tay trường cung chậm rãi giơ lên. Lần này nàng không liếc bất kỳ có thể thấy được mục tiêu, mũi tên trực chỉ phải phía trước chống trải hư không. Kia là hai cây trụ lớn kẽ hở, phong lưu trải qua chỗ sẽ xảy ra mắt thường không thể gặp nước chảy xiết lượn vòng. Trong gió, trong nội tâm nàng mặc niệm. Hành lang bên ngoài, lôi động thấy tình cảnh này, trong mắt nhanh trừng ra ngoài. Nàng điên rồi. Đối với không khí bắn cái gì? Ngậm miệng. Lôi Thiên Tuyệt một bàn tay đập hắn cái hốc, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, xem thật kỹ. Đây là tâm nhãn thông huyền cảnh giới. Xa bản thế giới, vài dặm bên ngoài, Lý Hồng tụ giấu ở lớn măng trong bóng tối, xương cung kéo căng như trăng tròn, ba chi trắng bệnh cốt tiến xếp theo hình tam giác khoác lên trên dây. Khóe môi nhếch lên tựa săn trêu đùa con mồi tàn nhẫn ý cười. Kết thúc, tiểu cô nương. Thâm tư ngươi loạn, mắt mù, chính là dê đợi làm thịt. Bang. Dây cung rung động, ba chi cốt tiến rời dây cung. Bọn chúng không có lao thẳng tới Hàn Nguyệt, bắn ra trong nháy mắt mượn hướng bên gió mạnh quỷ dị tản ra. Một chi trong mây sương mù, một chi cuốn bên trái rừng đá, một chi kề sát đất trượt. Truy phong cung tiến tam tài sát trận. Ba mũi tên sẽ tại thời khắc khác nhau, theo ba cái góc chết đồng thời trúng đích Hàn Nguyệt, đây là nàng thành danh khó giải sát cục. Nhưng mà, ngay tại tay nàng chỉ bung ra dây cung, tiễn còn tại không trung họa đường vòng cung sát na. Hàn Nguyệt động. Nói cho đúng, là ngón tay động. Vang. Thanh thúy như hạc kêu dây cung vang, tại yên tĩnh rừng đá nổ tung. Một chi ngân bạch vũ tiễn hóa thành lưu quang tụ tay, không có đi cản kêu ba chi cốt tiễn, cũng không để ý gần trong gang tấc uy hiếp, trực tiếp bắn vào gió nước chảy xiết. Nguyên ảnh truy hồn. Mũi tên không có vào hư không, như bị gió thôn phệ, trong nháy mắt biến mất. Lý Hồng tụ nhìn kia bắn trệ một tiễn, trong mắt trào phúng còn không có tản ra, con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt khóa kín thần hồn của nàng. Chi kia biến mất ngân tiễn, lại mượn nước chảy xiết lượn vòng chi lực, trên không trung hoàn thành không thể tưởng tượng nổi 90 độ chết sạng. Tốc độ không có giảm, ngược lại mượn sức gió bạo tăng gấp đôi, như xé rách bầu trời đêm lưu tinh, thẳng đến nàng chỗ ẩn thân. Làm sao có thể? Lý Hồng tụ tâm thần kịch chấn, muốn né tránh, có thể tiễn quá nhanh. Càng đáng sợ chính là, mũi tên này giống mọc ra mắt, dự đoán trước nàng tất cả né tránh lộ tuyến. Đây là tâm nhãn đối thế tuyệt đối trường khống. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt trầm đục. Lý Hồng tụ động tác ngưng kết, túi đầu nhìn cổ họng. Một chi còn tại rung động ngân tiễn, tinh chuẩn xuyên qua hầu kết, máu tươi theo cán tên nhỏ xuống. Nơi xa, kia ba chi vốn là tất sát có tiễn, không có chủ nhân thần niệm điều khiển, giống mất hồn. Tại cách Hàn Nguyệt ba thước chỗ bị vô hình phên che gió gậy nhẹ mở, lệch cạch rơi xuống trên mặt đất. Thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt. Lý Hồng tụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa vẫn nhắm mắt Hàn Nguyệt. Trên mặt chấn kinh rút đi, đổi thành thoải mái, thậm chí mang theo mấy phần tán thưởng mỉm cười. Nàng há to miệng, không phát ra được âm thanh, khẩu hình lại rõ ràng, hảo tiễn. Hoa. Thân thể hóa thành vô số ánh sáng màu đỏ điểm, tiêu tán trong gió. Tấm kia phong hồng xương cung, tính cả đầy trời mây mù rừng đá, cùng nhau quy về hư vô. Xa bản thế giới sụp đổ. Tầm mắt mọi người trở lại mở tối vọ anh lang. Hàn Nguyệt duy trì bắn tên tư thế, chậm rãi mở mắt, trong trẹo con ngươi chỗ sâu nhiều xóa thâm thúy lưu quang. Kia là tâm nhãn sơ thành tiêu chí. Trên vách tường, thần cung tướng quân Lý Hồng tụ phù điêu, trong mắt ánh sáng màu đỏ dập tắt, tượng đá mặt ngoài bỏ đầy tuế nguyệt vết rạn. Hô. Hàn Nguyệt thở dài cho khí, toàn thân hư thoát, hai chân mềm nhũn. Triệu Tinh nhẹ nắm tay nàng khuỷu tay, một cô ôn hòa thuần dương chân khí độ nhập, ổn định nàng thân hình. Chúc mừng. Thần Minh đi, trong mắt mang cười. Tâm nhãn thông huyền, về sau thế gian này mọi loại huyết tượng đều khó thoát người một tiễn. Hàn Nguyệt mượn lực đứng vững, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm kích. Nếu không phải hắn trước khi chiến đấu thời điểm chỉ điểm, chính mình sớm nên thần hồn câu diệt. Nhưng thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành hai chữ, đa tạ. Lại được một ván. Lôi động hưng phấn huy quyền, ba cục ba thắng. Xem ra cái này bát đại thượng tướng cũng không phải không thể chiến thắng. Đừng cao hứng quá sớm. Ôn Thái Bình dội cho nước lạnh, chỉ còn lại 5 tôn tượng đá. Chúng ta mạnh nhất ba cái đã phái ra. Có thể còn lại đối với chúng ta mà nói, đều là xương cứng. Chương 499, Ngũ Vương Phong Hỏa, sinh tử thế cuộc, chương 499, Ngũ Vương Phong Hỏa, sinh tử thế cuộc. Không thể kéo dài được nữa. Hải Công Công liếc mắt thấy hướng đang điều tức Hoắc Kinh Thiên, lại nhìn phía hành lang cuối cùng đóng chặt Võ Anh Môn. Một trận đánh cờ hao tổn mấy canh giờ, như từng cái đánh tan, không đợi được Quỷ Lăng Hải Tâm, bên ngoài sợ là đã thương hải tăng điển. Càng quan trọng hơn là, hắn quy nguyên cảnh linh giác mơ hồ chạm đến cỗ tối nghĩa chấn động, như ưu linh tại Quỷ Lăng bên ngoài bồi hồi. Kia là thợ săn thu lưới trước kiên nhẫn rình mò, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hải Công Công phất trần hất lên, làm quyết đoán. Còn lại 5 trận, đồng thời mở ra. Lời ấy ra, mọi người đều kinh. Đồng thời mở 5 trận. Ý vị này muốn điểm 5 vị chủ soái, đồng thời ngạnh kháng 5 vị tiền triều danh tướng. Đây là binh lực cùng tâm lực song trọng khảo nghiệm. Một khi một phương sập bàn, cực khả năng phản ứng dây chuyền, nhường những vị trí khác gáp lực đột nhiên thăng, thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng Hải Công Công lên tiếng chính là quân lệnh. Rất nhanh, 5 vị xuất chiến người đứng ra. Lôi động vẻ mặt kích động. Ánh mắt khóa kín bên trái vị thứ 3 cầm súng mãnh tướng Phù Điêu. Phá quân tướng quân Vương Mãnh. Mộ Dung Hi mặc dù do dự, có thể Mộ Dung gia thiếu chủ cao ngạo không được lùi bước. Tuyển phía bên phải Nho Nhã Văn Sĩ. Nho tướng chủ Dụ Chi. Ôn Thái Bình lão luyện thành thục, tự nhận trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Nên chiến tiện tập kích bất ngờ kỳ binh tướng quân Trần Bình Chi. A Ảnh thân phụ hoàng thất huyết mạch, tự nhiên khiêu chiến bắt tướng đứng đầu, Hào Thiên Sách thượng tướng Lý Thừa Phong. Về phần Tần Minh, hắn nhìn một chút còn lại. Dáng người hơi mập, nắm bàn tính sổ sách võ tướng Phù Điêu hậu cần tướng quân Hoàng Đạo Toàn. Xem ra vận khí ta không tệ. Tần Minh cười một tiếng, chủ động đón lấy cái này, nhìn như thoải mái nhất việc phải làm. Vào trận. Hải Công Công ra lệnh một tiếng. Năm đạo thần hồn cổ sáng trùng tiến khởi, đồng thời không có vào hành lang trung ương bắt quái đồ văn. Ầm ầm, ba. Động tĩnh so lúc trước bất kỳ lần nào đều lớn. Nguyên bản thống nhất quang ảnh sa bàn, như bị vô hình cự nhận bổ ra, trong nháy mắt phân thành năm khối độc lập chiến trường. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, năm loại hình dạng mặt đất tại quang ảnh bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhất trái là tĩnh mịch hẹp dài nhất tuyến tiên hẻm núi. Thê lương u ám, sát khí dày đặc. Hướng phải là sóng gợn lăn tăn lô vi thủy trại. Hơi nước tràn ngập, dấu giếm sắc cơ. Ở giữa là liên miên chập trùng thúy lục khâu lăng. Địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Lại phải là túc mục trang nghiêm chu hồng cổ thành. Thành cao ao sâu, vững như thành đồng. Nhất phải là rộng lớn bằng phẳng khô hoàng bình nguyên. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, tầm mắt khoáng đạt. Mỗi chỗ hơi co lại phía trên thế giới, đều lơ lửng võ tướng danh hào cùng 10 vạn binh lực chỉ số. Ngũ Vương Phong Hỏa, đồng thời nhóm lửa. Hẻm núi chiến trường. Lôi động mở mắt, cuốn phong bọc lấy mùi tanh đập vào mặt. Hắn đứng ở hẻm núi một mặt cao điểm, sau lưng 10 vạn đại quân sớm đã bại trận. Hẻm núi một chỗ khác, một viên cờ trần, cơ bắp như nham hở ra mãnh tướng, nắm trượng hai thép dòng trường thương đứng nặng nề. Phá quân tướng quân Vương Mãnh. Phía sau hắn trên cờ lớn, huyết sắc mãnh chữ đón gió phấp phới. Trung quanh vòng quanh vô số đứt gãy binh khí hư ảnh. Kia là hắn cả đời chém tướng đoạt cờ chiến công. Cho dù cách vài dặm, Lôi động cũng có thể chạm đến đối phương như thực chất hung sát chi khí. Cái này sát khí, để cho thủ hạ chiến mã bất an tê mình, hàng phía trước binh sĩ cầm súng tay có chút phát run. Sợ cái gì? Lôi động quát lớn, tiếng như kinh lôi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Là mãnh tướng, liền so với ai khác mạnh hơn. Trong đầu hắn không tự chủ được trồi lên vừa mới xa bản hình tượng. Bóng lưng của cha, bất luận nhiều ít địch nhân, loại nào tuyệt cảnh. Vĩnh viễn xông vào trước nhất, giống đao nhọn xé mở tất cả trở ngại. Cha có thể làm được, ta cũng có thể. Buôn lôi quân. Theo ta công kích. Lôi động mặc kệ hẻm núi hai bên khả năng phục binh, trực tiếp tế ra lôi ra tổ chuyển chiến pháp buôn lôi công kích. 10 vạn đại quân hóa thành tử sắc hồng lưu, gầm thét tràn vào hẻm núi. Đối diện Vương Mãnh thấy thế, khoe miệng móc ra tàn nhẫn ý cười. Có chút ý tứ, đúng là lăng đầu thanh. Hắn trường thương một chỉ, phá quân doanh, nghiền nát bọn hắn. Oeng. Hai cỗ dòng lũ sắt thép tại trong hạp cốc mạnh mẽ chạm vào nhau. Cái này nhất định là trận nguyên thủy nhất, nhất huyết tinh đấu sức. Đồi núi chiến trường. So với Lôi động Lô Mãng, Ôn Thái Bình cẩn thận được nhiều. Hắn đối mặt chính là hào kỳ binh tướng quân Trần Bình Chi. Người này dụng binh như quỷ, thiện lấy yếu thắng mạnh, hơi vô ý liền sẽ trúng chiêu. Kết tứ tượng cố thủ trận. Ôn Thái Bình lệnh kỳ vung lên, 10 vạn đại quân cấp tốc chiếm sử chế cao điểm, bày ra thùng sắt giống như trận hình phòng ngự. Hắn muốn lấy bất biến ứng và biến. Có thể Trần Bình Chi căn bản không theo lẽ thường ra bài, không có khởi xướng bất kỳ chính diện tiến công. Ngược lại mượn đồi núi địa hình phức tạp, đem 10 vạn đại quân chia thành tốc nhỏ, thành mấy trăm chi tiểu phân đội. Những này tiểu phân đội như âm hồn giữa rừng núi xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng theo cánh, phía sau ngoi đầu lên, bắn lén, ném đá lăn, quấy rối xong liền chạy. Ôn Thái Bình tứ tượng cố thủ trận lực phòng ngự tuy mạnh, đang di động chiến bên trong lại lộ ra cồng kềnh. Muốn phản kích, đại bộ đội đuổi không kịp chân trượt tiểu phân đội. Muốn phòng thủ, lại khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn nửa cách giờ, Ôn Thái Bình bên ngoài binh lực như bị lột cả rốt giống như, từng tầng tiêu hao hết. Binh sĩ sĩ khí cũng tại vĩnh viễn quấy rối bên trong, cấp tốc sa sút. Ôn Thái Bình mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Loại này hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, nhường hắn khó chịu đến cực điểm. Thủy trại chiến trường. Mộ Dung Hi nhìn qua trước mắt sóng gợn lăn tăn bụi cỏ đau, trong lòng bực bội. Đối thủ của hắn là Mạc Bạch Diệp, giao quạt lông nho tướng Chu Du Chi. Đối phương đứng ở lâu thuyền phía trên, thần thái nhàn nhã, dường như tại du hồ ngắm cảnh, mà không đánh cẩm. Binh pháp nói, thủy chiến chi yếu, tại gió đang lửa. Chu Du Chi mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động. Hô. Bình tĩnh mặt nước đống nhiên nổi lên vài phong. Thượng du trôi đến vô số năm cỏ khô thuyền nhỏ, trên thuyền ánh lửa ngút trời, xôi gió xôi nước hướng Mộ Dung Hy thủy chạy vào tới. Hỏa công. Mộ Dung Hy giật mình trong lòng. Hắn đọc thuộc binh thư, như thế nào không biết hỏa công lợi hại. Rút lui, mau bỏ đi ra thủy trại, lùi giữ bên bờ. Hắn vô ý thức muốn hạ lệnh, có thể khiến kỳ tướng vung chưa vung lúc, lại dừng lại. Hắn trông thấy lửa trên thuyền hỏa diễm nhan sắc không đúng, lộ ra quỷ dị u lam, nhảy vọt phương thức cũng không giống tự nhiên chi hỏa. Không đúng. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Mộ Dung Hy tay dừng tại giữ không trung. Này sẽ không phải là huyết thuật. Như rút lui, chẳng phải là chắp tay nhường ra thủy trại. Hơn nữa bên bờ vạn nhất có phù binh. Vô số suy nghĩ tại trong đầu đánh nhau. Thư quyền khí quá nặng chỗ xấu, chính là nghĩ quá nhiều, ngược lại mất quyết đoán. Ngay tại hắn do dự một lát, lửa thuyền đã xông vào thủy trại. Vâng, không phải huyết thuật, là thật lửa, mà lại là tăng thêm dầu hỏa liên hỏa. Trung thiên ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ trước trại chiến thuyền, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Gặp là chân hỏa. Mộ Dung Hy sắc mặt trắng bệch, lại nghĩ rút lui, đường lui đã bị bỗng nhiên giết ra phục binh cắt đứt. Kia là Chu Du Chi sớm mai phục tốt tinh nhuệ quỷ nước. Một bước sai, từng bước sai. Vị này Mộ Dung gia thiên chi tiêu tử, ngoại trừ kiếm tâm bên ngoài, lần nữa rơi vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng khủng hoảng. Cổ thành chiến trường, thảm thiết nhất là A Ảnh. Nàng vốn cho rằng thân phụ hoàng thất huyết mạch, trời sinh mang hoàng giả uy nghi, có thể áp chế tất cả thần tử. Có thể nàng sai, sai vô cùng. Đối diện là Bát đại thượng tướng đứng đầu, Hào Thiên Sách thượng tướng Lý Thừa Phong. Người này người mặc kim sắc sáng rực hải, đầu đội tử kim quan. Tuy là võ tướng, thật đáng giận trận lại so đế vương càng giống đế vương. Hắn nắm biểu tượng quyền lực trí cao thượng phương trảm mã kiếm, cưỡi bạch mã tĩnh lập dưới thành. Một cỗ vô hình bá giả cương vực liền bao lại toàn bộ chiến trường. Tại cái này khí phách trước mặt, A Ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng thất uy nghi, giống đom đóm gặp Hạ Nguyệt, trong nháy mắt tạm đạm. Ta là đại ngu công chúa, các ngươi đều là thần tử, thấy ta vì sao không quỳ? A Ảnh cố ý nói thành tiền triều, muốn dùng ngôn ngữ gọi lên đối phương trung quân tư tưởng. Mặc dù hắn là tiền triều tướng lĩnh, nhưng chết đi sau chỉ còn lại chiến đấu bản năng, lại thêm đại yến hoàng khí vốn là một mạch tương thừa, chính mình nói rất có cơ hội gạ hỏi một chút hắn. Lý Thừa Phong lại chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, tiếng như hồng trung đại lữ. Chiến trường chi thượng chỉ nhận quân lệnh, không nhận hoàng quyền. Công chúa điện hạ, sự tiêu ngạo của ngươi ở chỗ này không đáng một đồng. Tiếng nói rơi, hắn trường kiếm vung lên. Công thành không có rực rỡ mưu kế, chỉ có đơn giản nhất trực tiếp, cũng nhất không thể ngăn cản Thái Sơn áp đỉnh. A Ảnh binh lính thủ thành tại đối phương kinh khủng khí thế áp chế xuống, sĩ khí cuồng ngã, thậm chí xuất hiện đạo binh. Bắt đầu không đến một khắc đồng hồ, ngoại thành đã phá. A Ảnh đứng ở nội thành đầu tường, nhìn qua thế như trẻ che kim sắc hồng lưu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bình nguyên chiến trường so với cái khác bốn phía chiến hỏa bay tán loạn, sinh tử một đường. Thần Minh bên này lại có vẻ quá hài hòa, thậm chí quỷ dị. Rộng lớn bình nguyên bên trên, hai quân đối chọi cách mười dặm, lại đều không có phát động tiến công ý tứ. Tần Minh đối thủ Hoàng Đạo Toàn ngồi chất đầy sổ sách xe quân nhu bên trên, trong tay nhanh chóng bắt lấy bản tính, miệng lẩm bẩm: lương thảo 5.000 thạch, vận lực không đủ, cần điều dân phu 3.000. Đường xa xa, hao tổn bá thành. Hắn dường như không vội mà đánh trận, ngược lại xoắn xuýt thế nào đem lương thảo nhất tiết kiệm tiền vận đến tiền tuyến. Mà Tần Minh liền lệnh kỳ đều chẳng muốn cầm, giống vung tay trưởng uy giống như ngồi xếp bằng tại trung quân đại trướng. Trước mặt phủ lên trương cự đại mà đổ, cầm trong tay chi tự chế bút than tô tô vẽ vẽ. Nơi này thiết trung chuyển kho, dùng nhiều thức liên vận. Nơi này làm biên lai lưu chuyển hủy bỏ không cần thiết tầng tầng phê duyệt. Cho hậu cần bộ đội phát công trạng, làm nhiều có nhiều. Hành lang bên ngoài, đang điều tức Hoắc Kinh Thiên thấy cảnh này, cao mày. Tần phó sứ làm cái gì vậy? Hai quân đối chọi, không làm trước khi chiến đấu động viên, ngược lại tính sổ sách. Chẳng lẽ hắn muốn làm tiên sinh kế toán? Hải công công lại như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên tinh quang. Đại quân không động, lương thảo đi đầu. Đánh trận, đánh tới cuối cùng liệu chính là hậu cần, là quốc lực. Có thể đem hậu cần chơi minh bạch người, thường thường so chỉ biết trùng sát mãnh tướng càng đáng sợ. Chỉ có điều, Hải công công mắt nhìn cái khác mấy cái tràn ngập nguy hiểm chiến trường, lại mắt nhìn Tần Minh bên này tường hòa, khóe miệng hơi hơi run rẩy. So với người bên ngoài liệu mạng tranh đấu, hắn đây cũng quá dễ dàng chút ta. Thế này sao lại là vượt quan? Rõ ràng là đến. Nghỉ phép, chương 500, hậu cần nghiền ép, thắng thảm như bại, chương 500, hậu cần nghiền ép, thắng thảm như bại. Bình nguyên chiến trường, gió thổi cỏ lay, không khói lửa, lại có trận nhìn không thấy chiến tranh đang chém giết lẫn nhau. Hiệu suất cùng cổ xưa đánh cờ. Hoàng Đạo Toàn cao mày, bàn tính hạt châu bắt đến đôn nốt vàng, cái chán thấm mồ hôi. Đáng chết. Giá hồ lĩnh lại chặn lại đội vật lương. Tiền tuyến thúc tiễn. Tạo xử lý chỗ phế vật còn không có đưa tới. Dân phu náo loạn. Liên bởi vì cắt xén khẩu phần lương thực. Hắn hậu cần hệ thống, giống đài lâu năm thiếu tu sửa lao máy móc, mỗi cái khâu đều phát ra chói hai tiếng ma sát. Tầng tầng phê duyệt, tham ô cắt xén, đường xá hao tổn, tin tức lạc hậu. Đây là tiền triều quân đội bệnh trung, càng là thời đại cực hạ. Trái lại Tần Minh bên này, từng đầu hiệu suất cao hậu cần chỉ lệnh, như tinh vi bánh răng giống như cắn vào không có khe hở. Số một trung chuyển kho lương thực đầy, lập tức phát đến tiền tuyến, 2 giờ tới. Mũi tên dây chuyển sản xuất làm việc, sản lượng gấp bội. Dân phu công trạng coi xong, tiền thưởng đã phát, sĩ khí trướng, vận nhanh sách ba thành. Hiện đại hậu cần quản lý học giảm chiều không gian đã kích xuống. Lính của hắn, ăn đủ no, mặc đủ ấm, trang bị tinh. Càng đáng sợ chính là, hiệu suất cao lưu chuyển thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại động viên lực. Sa bàn thời gian 3 ngày. Tân Minh trong doanh lương thảo trồng như núi, nhiều mũi tên tới dùng không hết. Binh sĩ nét mặt hường hảo, nhàn rỗi lại thao luyện lên. Đối diện Hoàng Đạo Toàn đại doanh, binh sĩ xanh sao vàng vọt, binh khí bị rỉ. Mỗi ngày 2 bữa cháo loãng, trong mắt tràn đầy oán khí. đội vận lương còn ngăn ở trên đường. Cuộc chiến này không cần đánh. Ngày thứ tư, Tân Minh chỉ làm cho thủ hạ tại trung quân trước trướng dựng lên mấy trăm miệng nồi lớn, hầm dâng hương phún phún thịt kho tàu. Mùi thịt thuận gió bay tới đối diện trận địa. Lộc cộc. Vốn là bụng đói kêu vang binh sĩ, nghe mùi vị mắt đều tái rồi. Bịch. Không biết ai trước ném phá thương. Đi theo giống đẩy ngã quân bài domino, liên miên binh sĩ khí giới, hướng Tân Minh đại doanh phi nước đại. Không phải công kích, là quy hàng. Ta muốn ăn thịt. Ta cũng muốn. Hoàng đạo toàn nhìn xem cái này màn, trong tay bản tính lạch cạch rơi trên mặt đất, rơi nát ấy. Hắn thua, thua hoàn toàn, thua không hiểu. Cả đời vẫn lấy làm kiêu ngạo tính toán tỉ mỉ. Tại người trẻ tuổi kia hậu cần giảm chiều không gian đã kích trước, như cái trò cười. Hậu sinh, đáng sợ. Hoàng đạo toàn thở dài, thân hình hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Tân Minh bên này, không đánh mà thắng, toàn thắng. Có thể Tân Minh vừa kết thúc chiến đấu. Một bên khác đổi núi chiến trường, đã nên đón thảm thiết nhất Trung cuộc. Ôn Thái Bình sớm bị Trần Bình Chi không ngừng nghỉ quấy rối bức điên. 10 vạn đại quân thừa không đến 3 vạn, vây ở tử địa, nguồn nước đoạn, lương thảo đốt. Tuyệt vọng như cỏ dại sinh trưởng tốt, muốn vây chết lão phu, không dễ dàng như vậy. Ôn Thái Bình trong mắt lóe lên điên cuồng quyết tuyệt. Thủ không được, liền đồng quy vu tận. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lệnh kỳ bên trên. Bát môn kim tỏa tử môn khai, địa mạch băng giải. Ầm ầm, ba. Hắn lại dẫn nổ dưới chân cả tòa đồi núi địa mạch. Đại địa sụp đổ, sơn băng địa liệt. Còn sót lại 3 vạn tàn quân, còn có đang vây quanh Trần Bình Chi chủ lực, đều bị cuốn vào trận này kinh khủng sụp đổ. Mấy vạn tính mệnh, trong nháy mắt thành tro. Thảm thiết, cực hạn thảm thiết. Hết thảy đều kết thúc sau. Toàn bộ sa bàn thành to lớn hô sâu, không nửa phần vật sống. Theo quy tắc, song phương cho dù đồng quy vu tận, vẫn như cũ phán định là người khiêu chiến. Thắng thảm. Quang ảnh tiêu tán, hành lang bên trong. Phúc. Ôn Thái Bình thần hồn trở về cơ thể, đột nhiên há miệng phun ra mang nội tạng khối vụ máu. Người dường như già mua mấy chục tuổi, tóc trong nháy mắt trắng bệnh, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Ôn lão. Đám người cả kinh thất sắc. Thần Minh cũng vừa lúc mở mắt. Hắn mắt nhìn Ôn Thái Bình thảm trạng, trong lòng thầm than. Đi theo giả vờ giả vịt lung lay, giả làm mặc dù thắng lại tiêu hao rất nhiều suy yếu thái. May mắn thắng một bậc. Hắn xoa xoa trên trán vốn không tồn tại đổ mồ hôi, thấp giọng nói. Hải công công thật sâu liếc hắn một cái. Giờ phút này không ai để ý Tần Minh diễn kỹ, bởi vì còn lại ba cái chiến trường, thế cục đã sụp đổ tới cực điểm. Hẻm núi chiến trường, Lôi Động vẫn lấy làm kiêu ngạo buôn lôi công kích tại Vương Mãnh Cảng không nói lý phá quân sùng phong trước, đâm đến nát bấy. 10 vạn đại quân thừa không đến 1 vạn. Vậy ở hẻm núi một góc, làm cuối cùng thú bị nhốt đấu. Thủy trại chiến trường, Mộ Dung Hy do dự, nhường hắn thanh toán thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thủy trại đốt thành đất trống, hắn mang tàn quân lui giữ đảo hoang. Có thể bốn phía tất cả đều là Chu Du chi quỷ nước, mọc cánh khó thoát. Cổ thành chiến trường, A Ảnh lui giữ cuối cùng hoàng cung đại điện. Lý Thừa Phong đại quân đã phá cửa cung, Thượng Phương Trảm Mã kiếm đang treo tại đỉnh đầu nàng. Tam tuyến tan tác, ba người này như thua, không chỉ có sẽ hóa thành hành lang xương khô. Theo quy tắc, tám cục chưa toàn thắng, cái này phiến võ anh môn đem mở không ra. Ít ra cần đang chờ 50 năm, chờ bán khí góp nhặt đầy đủ mới có hai lần khiêu chiến cơ hội. Tuyệt vọng tại tĩnh mịch hành lang bên trong lan tràn. Chẳng lẽ thật muốn dừng bước nơi này? Hoắc Kinh Thiên nhìn xem ba tôn vẫn đỏ đậm ánh sáng tượng đá, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hải công công ngón tay chụp tiến phất trần trôi bên trong. Hắn có thể cảm giác xuất ngoại giới thăm dò cảm giác càng ngày càng mạnh. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Chương 501, Phong Hỏa Liên Doanh, tam tuyến đổ nát, chương 501, Phong Hỏa Liên Doanh, tam tuyến đổ nát. Quang ảnh xa bàn bên trên, hẻm núi chiến trường. Lôi động gào thét có thể chấn vỡ cấp phong, lại chấn không nát tầng kia trùng điệp chồng tử vong cả bẫy. Phá cho ta. Hắn muốn rách cả mí mắt, lôi ra tử kim thương múa thành tử sắc phong bạo, lôi cuốn tiên lôi chi uy, đem cản đường huyền giáp binh ném đi như dâm dạng. Có thể ngã xuống một loạt, vọt tới hai hàng. Vương Mãnh lập trăm trượng đỉnh núi, quan sát đáy cốc quả cầu ánh sáng màu tím bên trong mạnh mẽ đâm tới thú bị nuốt. Ánh mắt đạm mạc không gợn sóng. Kia là đối vũ phu lớn nhất nhục nhã, giống nhìn một cái phí công rẽ rùa sâu kiến. Dũng có thừa mà mưu không đủ. Vương Mãnh khẽ miệng hơi nhếch, lệnh kỳ vung khẽ. Rơi. Ầm ầm. Hẻm núi hai bên tuyệt bích, mai phục công binh chặt đứt dây thừng. Vô số cự thạch như sao băng rơi xuống, kia là so thần binh càng chí mạng tự nhiên chi lực. A, thiếu tướng quân cứu ta. Không chống nổi. Tiếng kêu thảm thiết tại trong hạp cốc quanh quẩn. Lôi động 10 vạn buôn lôi quần, tại cự thạch mưa tẩy lễ hạ, trong nháy mắt sụp đổ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích trận, thành nhét chung một chỗ chờ chết bia thịt. Lôi động trơ mắt thấy phó tướng bị cự thạch ngàn cân nện thành thịt nát. Vương Mãnh, hắn đẫm máu và nước mắt gào lên đau xót, vứt bỏ chỉ huy, vứt bỏ lui lại, vứt bỏ phòng ngự. Hóa thành tử sắc lôi đỉnh, dẫm lên đá lăn hướng đỉnh núi quyết tử công kích. Một đối một, cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống cái này lão cẩu một miếng thịt. Vương Mãnh chỉ lạnh lùng nhìn kia tới gần điểm nhỏ, đưa tay so với bắn thủ thế. Hiu hiu hiu. Vạn chi phá cương nọ tẩy phát, như hắc thiết tường đè xuống đầu. Lôi động công kích im bặt mà dừng. Chiến thương bắt đến mở 10 chi, trăm chiếc, bắt không ra vạn chi. Phốc phốc. Mũi tên thứ nhất xuyên đùi. Phốc phốc. Phốc phốc. Mưa tên liền rơi. Lôi động động tác chậm dần, thử quang dần tối. Cuối cùng bị bắn thành con nhím, quỳ rạp xuống cách đỉnh núi 10 trượng chỗ. Chiến thương tuột tay bay thấp vực sâu, tóe lên xuyên hỏa tinh. Vương Mãnh từ đầu đến cuối không ngừng thương. Lôi động chết không nhắm mắt. A. Võ Anh Lang bên trong, khuynh chân lôi động bản thể phát ra không phải người kêu thảm. Hắn đột nhiên ngửa đầu, hai mắt mũi miệng phun ra huyết tinh máu đen, cả người giống đâm thủng túi nước. Bàng bạc tinh khí thần theo lỗ chân lông của vốn, như giang hà vỡ đê tràn vào bát quái sa bàn. Làn da trong nháy mắt xám trắng khô quắt, dường như giản mua 50 tuổi. Động Nhi. Lôi Thiên Tuyệt muốn rách cả mí mắt, muốn nào lại không động được một ngón tay. Khí huyết thay. Hoắc Kinh Thiên kinh uống, thanh âm phát run. Đây là quy tắc phản vệ. Sa bàn bên trong binh là thần hồn diễn hóa, chết một cái binh chính là thiếu một phân mệnh. Toàn quân bị diệt. Lôi Động đây là đem mạng của mình đều bại bởi cái kia phá quân tướng quân. Mắt thấy Lôi Động muốn bị hút thành người khô. Đoạn. Cho nhà ta đoạn. Một tiếng sắc nhọn gầm thét vang lên. Hải Công Công vừa xài bước ra, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lôi Động sau lưng. Cái kia khô cạn như ưng chảo bàn tay, trùng điệp đặt tại Lôi Động trên đỉnh đầu. Oanh. Chí Cương Chí Dương thuần dương cương khí ầm vang một phát. Kết nối Sa bàn cùng Lôi Động linh hồn màu xám quy tắc chi tuyến, tại quy nguyên cảnh lực lượng trùng kích vào. Vang. Dây cung đứt gãy giống như giòn vàng tại mọi người trong lòng nổ tung, đường kẽ xám bị chém đứt. Lôi Động ngã vào hôn mê, khí tức yếu ớt như dây tóc. Tóc đen biến hoa rầm, nhưng sinh mệnh lực cuối cùng ngừng. Hải Công Công thu tay lại, thần sắc bình tĩnh như làm việc nhỏ. Có thể trong tay áo ngón tay tại không nhận khống rung dậy, hồng nhuận khuôn mặt hiện lên tia bệnh trạng ửng hồng. Cái này màn bị Tần Minh bắt giữ. Quy tắc chi lực, cho dù là Hải Công Công, cưỡng ép đối kháng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tần Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Lưu cho thời gian của chúng ta cùng tỷ lệ sai số, không nhiều lắm. Lôi Động thảm bại, đẩy ngã khối thứ nhất quân bài Domino. Thủy trại chiến trường. Mộ Dung Hi vốn là bởi vì thật giả hỏa công tâm thần đại loạn. Hành lang bên trong Lôi Động kêu thảm dường như xuyên thấu sa bàn, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Hắn vô ý thức phân thần, liền lần này còn rơi xuống vực sâu. Đối diện nho tướng Chu Du Chi quạt lông nhẹ lay động, trong mắt tinh quang tránh. Cơ hội. Tâm thần thất thủ, huyễn thuật tự thành. Hắn khẽ nhả, kính hoa thủy nguyệt, tâm ma tùng sinh. Ông. Mộ Dung Hi trước mắt thế giới thay đổi. Không có thiêu đốt thủy trại, không có kêu giết binh sĩ, chỉ có nhân gian luyện ngục. Hắn thấy đại yến hủy diệt, chấn ma ti san thành bình địa. Càng thấy đồng bào bởi vì hắn do dự vô năng vạn tiễn xuyên tâm, chết không nhắm mắt. Bọn hắn cả người là máu, rỗi xương khô tay bắt hắn cổ áo. Vì cái gì không cứu chúng ta? Mộ Dung Hi, là ngươi hại chết chúng ta. Không, không phải ta. Mộ Dung Hi sắc mặt trắng bệch, run rẩy nắm bên hông hư ảo trường kiếm, muốn nói cho chính mình là giả. Giả? Vậy ngươi vì sao không dám quay đầu? Nhìn xem sau lưng núi thây biển máu, có phải hay không là ngươi binh? Chu Du Chi ôn nhuận lại chu tâm thanh âm, như ma chú chui vào màng nhĩ. Mộ Dung Hi mạnh quay đầu, chỉ thấy sau lưng 10 vạn đại quân đổ vào vũng máu, mỗi bộ thi thể đều dài lấy mặt của hắn. A, hắn hoàn toàn sụp đổ, tại ấy nấy trong sự sợ hãi mất lý trí. Trong hiện thực, thủy trại Mộ Dung quân bởi vì chủ soái điên bất ngờ làm phản, không chiến tự tan. Mộ Dung Hi thần hồn bị bắn ra xa bàn, phun máu sủi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói: ta có tội, ta có tội. Lại phế một cái. Cổ thành chiến trường, nhất tuyệt vọng là A Ảnh. Nàng không có phạm sai lầm, thậm chí làm được cực hạn. Dung Hoàng thất bí truyền thủ thành pháp xây ba đạo sừng thú phòng tuyến, dựa vào chiến đấu trên đường phố, cạm bẫy, chiến thuật tâm lý kéo dài thời gian. Nhưng đối thủ là thiên sách thượng tướng, nam nhân kia quá mạnh, mạnh đến không cần âm mưu. Cưỡi ngựa trắng, nam thượng phương chạm mã kiếm đi tại đại quân trước nhất. Mỗi một bước đạp ở A Ảnh phòng thủ yếu kém nhất chỗ, mỗi một kiếm chạm tại nàng chiến thuật chuyển đổi mấu chốt lúc, là tuyệt đối thực lực nghiền ép, là đại nhân đánh tiểu hài thong dong. Không đến nửa canh giờ, ngoại thành phá, nội thành phá, hoàng cung phá. A Ảnh lập kim loan điện trước, nhìn tiếp như thiên thần nam nhân giơ kiếm, buồn bã cười một tiếng. Cái này chính là trên lệ sao? Kiếm qua rơi, A Ảnh thần hồn bị thương rời khỏi. Tuy có hoàng khí hộ thể bảo đảm tính mệnh, lại khỏe miệng chảy máu, khí tức bề ngoài, trong mắt thong dong hào quang hoàn toàn ảm đạm. Tính mệnh. Hành lang bên trong chỉ còn thô trọng hô hấp cùng nồng đậm huyết tinh vị. Ngũ phương phong hỏa lại gãy thứ ba. Chiến tích dừng lại, năm thắng ba bại. Hành lang cuối cùng vò anh môn đóng chặt, thanh đồng trên cửa giữ tận đầu thú dường như tại uy mắng chế dê ước. Tám cục chưa đầy, ba bại đã định. Kẻ bại rút lui, tử cục. Chớ hiểu. Trống rồng thanh âm nhắc nhở như trọng truy đập vào trong lòng người. Lôi Động phế đi, Mộ Dung Hi đi rồi, Á Ảnh tàn phế. Hoắc Kinh Thiên, Lôi Thiên Tuyệt mặc dù thủ vòng được, lại thần hồn kiệt quệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại yến tinh nhuệ nhất tiểu đội, tại cái này hành lang bên trong gần như đoàn diệt. Ai có thể tái chiến? Ai dám tái chiến? Ngạt thở trong tuyệt vọng, hai thân ảnh theo đám người sau yên lặng đi ra. Là Ôn Thái Bình phụ tá Lâm Nguyên, Hàn Nguyệt phụ tá Triệu Tình. Hai người mặc dù ra thần thiếu cảnh, lại tại trong quân mải già chưa tiêu thiết huyết khí. Lâm Nguyên sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn điều tức Ôn lão, lại mắt nhìn hôn mê Lôi Động, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Công công. Hắn ôm quyền quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn lại kiên định. Còn có ba trận, ta cùng Triệu phó sứ nguyện lấy cái chết đánh cược một lần. Triệu Tình không nói chuyện, yên lặng quỳ hắn bên cạnh thân. Bọn hắn biết chính mình cân lượng, đối mặt liền Lôi Động, Mộ Dung Hi đều gây kích đối thủ, đi lên cơ hội là chịu chết. Có thể giờ phút này ngoại trừ lấy mạng lấp, do xét át chủ bài, còn có thể làm cái gì? Đây là trận đã định trước không về đổ công kích. Bi tráng bầu không khí lan tràn, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Hải Công Công, chờ hắn lao nhân ra phán quyết. Chương 502, tàn cuộc xin đi giết giặc, nghịch loạn âm dương. Chương 502, tàn cuộc xin đi giết giặc, nghịch loạn âm dương. Hành lang mờ tối. Lâm Viên cùng Triệu Tình quỳ một chân trên đất, lưng thẳng tắp. Hải Công Công tròng mắt đảo qua hai người, không có nửa phần động dung. Không cho phép. Hai chữ như sát luật, đập xuống đất âm vang có âm thanh. Nếu là bình thường võ tướng, nhà ta liền đồng ý các ngươi mảnh này trung tâm. Hải Công Công phất trần hất lên, chỉ hướng ba tôn quay về hắc ám, càng lộ vẻ giữ tận tượng đá. Nhưng ba người này, phá quân chi dũng, không phải lực bản sơn hà không thể đỡ. Nho tướng chi quỷ, không phải tâm lặng như nước không thể phá. Về phần tiên sách thượng tướng, lão nhân trong mắt lóe lên kiên kỵ. Kia là đã thấy được một tia vương đạo chân ý tồn tại. Không phải quy nguyên cảnh ý chí, hoặc đương thời đỉnh tiêm binh pháp đại gia, đi lên chính là đưa đồ ăn. Các ngươi đi, không chỉ có là chịu chết, càng là giúp địch nhân. Giúp địch nhân hai chữ như nước đá dội tắt hai người trong lòng nhiệt huyết. Lâm Viên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại không thể làm gì. Quy tắc tàn khốc, bại vong người khí huyết thần hồn đều sẽ thành võ anh lang chất dinh dưỡng, nhường võ hồn càng mạnh. Lôi động thảm bại, chỉ sợ đã để phá quân tướng quân thực lực lại đến tầng lầu. Lúc này lại cho đầu người, hậu quả khó mà lường được. Thật là công công. Triệu Tình thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở. Hoắc Soái cùng Lôi Soái bị thương nặng chưa lành, không thừa dịp hiện tại nhất cổ tác khí, chờ võ hồn tiêu hóa chiến quả, chúng ta liền thật không có cơ hội. Từ cục, đây là tiến thoái lưỡng nan từ cục. Hải công công trầm mặc, ngón tay vướt ve phất trần trôi, hiển nhiên tại cân nhắc. Làm cho người hít thở không thông căng thẳng bên trong, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng. Hải công công nói cực phải. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Một mực nửa ngồi tại lôi động bên người chữa thương Tần Minh, chậm rãi đứng lên. Trên mặt không bi phẫn, không nôn nóng, chỉ có không đếm xỉa đến tỉnh táo, hoặc là đã tính trước lạnh nhạt. Hai vị đồng bào trung dũng đáng khen, nhưng nếu bởi vì chiến thuật sai lầm hy sinh vô ích, chính là người chỉ huy vô năng. Tần Minh đi đến quang ảnh xa bàn trước, ánh mắt đảo qua ba khu ảm đạm lại vẫn phát ra khí tức khủng bố chiến trường. Phá quân cứng quá dễ gãy, cần lấy nu khắc vừa, dù thật sâu nhập. Nho tướng hư thực tương sinh, cần thủ con dòng chính kỳ, lấy vụng phá xảo. Mà thiên sách thượng tướng. Tần Minh dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn quá mức hoàn mỹ, tự tin đến cực hạn chính là tự phụ. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có một chút hy vọng sống. Lần này phân tích trật tự rõ ràng, thẳng vào chỗ yếu hại, ở đây binh pháp đại gia đều hai mắt tỏa sáng. Lôi Thiên Tuyệt nhận thần hồn kịch liệt đau nhức, dáng chống đỡ ngẩng đầu, cao mày nói: "Tần phó sứ, ngươi vừa mới hậu cần đánh thật hay, chỉ có thể chứng minh đầu óc ngươi dễ dùng. Nhưng còn lại ba người này cũng không phải tính sổ sách, là chân ướt chân giáo trận đánh ác liệt. Lý luận là một chuyện, thực thao là một chuyện khác. Cái này ba trận, ngươi chẳng lẽ muốn bên trên?" Ánh mắt mọi người lại tụ họp Tần Minh trên thân, chất vấn, lo lắng, chờ đợi xen lẫn. Đối mặt chất vấn, Tần Minh chưa vội vã phản bác, chỉ chắp tay thi lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Vạn bối bất tài, trước kia tại Nam Dương du lịch lúc, từng từ tàn phá cổ tịch nghiên tập thái cực âm dương trận. Trận này am hiểu nhất tá lực đả lực, đối với cái này loại cục diện bế tắc rất có tâm đắc. Nói, hắn nhìn về phía quỳ xuống đất Lâm Viên cùng Triệu Tình, ngữ khí chân thành. "Lâm huynh, Triệu huynh là trấn ma ti trung kiên, tương lai lương đống, hao tổn ở đây quá đáng tiếc. Vạn bối tuổi trẻ, thân hồn tính bền dẻo bên trên, tự hỏi hơi có thiên phú." Nói đến đây, hắn hưu ý vô ý mắt nhìn Hải công công. Hải công công trong lòng khẽ động. Nhớ tới văn nước điện bên trên, Tần Minh từng một mình tiếp nhận thừa tướng hồn niệm uy áp mà không tổn hao gì. Kẻ này thân hồn cường độ sắc thực khác hẳn với thường nhân, cho dù không địch lại. Thần Minh nói bổ sung, bằng vãn bối thủ đoạn, có lẽ có thể toàn thân trở ra. Ít ra, sẽ không cho địch nhân đưa tư lương. Lời này đã động Hải công công, lại chưa lập tức bằng lòng. Chỉ híp mắt xem kỹ, trong đôi mắt giản mua vẫn đục lấp lóe cân nhắc chi quang. Thần Minh tự biết chỉ nói còn chưa đủ. Chen, lập tức kinh chập ra khỏi vỏ nửa tấc. Hắn lấy vỏ đao viết hay, tại mặt đất tích bụi bên trên nhanh chóng phát họa. Ba ba bá. Đường cong răng khắp nơi, rất nhanh phục hồi như cũ ba trận bại cục thời khắc cuối cùng. Chư vị mời nhìn. Thần Minh chỉ vào trên đất sơ đồ phát thảo, em hai nói: "Lôi động huynh thua ở Tham Công Liều Lĩnh, như tại miệng hẻm núi bố trí mai phục mà không phải công kích, chiến cuộc có thể đổi. Mộ Dung huynh thua ở Tâm Thần Thất Thủ, như thủ vững bản tâm lấy hỏa công đối lửa công, chưa hẳn đốt không mặc thủy trại. Về phần Á Ảnh cô nương, hắn tại cổ thành vị trí hòa vòng, lại điểm ba điểm. Nàng thua ở phòng thủ quá chết, như vứt bỏ ngoại thành dụ địch vào cổ thành, lại ngăn đường lui, cho dù không thắng, cũng có thể kéo thành thế hỏa. Mỗi một bút đều vẽ cực kỳ tinh chuẩn, trực chỉ chiến cuộc sơ hở. Đây là hắn quan chiến lúc, kết hợp lúc trước thông qua thiên đạo nghiệm thi theo bỏ mình tàn hồn bên trong đẩy ngược tình báo, càng là vệ kình quân thần tàn hồn truyền thừa chỗ kinh khủng. Diệu a, Ôn Thái Bình chậm quá mức, thấy thôi diễn đổ nhịn không được tán thưởng. Lấy thủ đại công, du địch xâm nhập, cái này mấy chỗ biến chiêu, chính là A Ảnh cùng Mộ Dung Hi sơ suất mấu chốt. Theo phương pháp này, cho dù binh lực thế yếu, cũng đủ để cùng nhau. Hoắc Kinh Thiên cũng nhìn ra môn đạo, ngưng trọng gật đầu. Kẻ này binh pháp thiên phú, tại lôi động phía trên, thậm chí không dưới ta. Mấy vị chuyên gia thư xác nhận, Thiên Bình hoàn toàn nghiêm vệ. Hải công công trong mắt tinh quang lóe lên, phất trần bại xuống. Tốt, đã ngươi có nắm chắc, tiếp theo trận liền do ngươi đi. Thắng, có giảm sóc thời gian nhường Ngàn Tuyệt cùng Kinh Thiên khôi phục, đón thêm cuối cùng hai trận. Nếu là không được, lão nhân thật sâu nhìn Tần Minh, ngữ khí nhiều tia lo lắng. Chớ có cậy mạnh, chống đỡ một khắc đồng hồ bất tử, nhà ta liều mặt mò, cũng biết cứu ngươi trở về. Chiến thuật đã định, đám người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cảm thấy để cho Tần Minh đánh trận đánh ác liệt rất treo, nhưng giờ phút này hắn là hiện trường hy vọng duy nhất. Lâm Viên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Minh, yên lặng lui ra phía sau, ôm quyền thi lễ. Kia là đối cường giả tôn trọng, cũng là đối đảm đương người kính ý. Tần Minh không nói nhiều, chỉnh lý lộn xộn ý quan, lại bước quang ảnh xa bàn trước. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ chọn nhìn như yếu nhất nhỏ tướng Chu Du Chi, nhưng mà Tần Minh bước chân nhất chuyển, kiên định bước về phía bên trái. Kia là vừa đánh giết lôi động, sát khí nặng nhất, khí diễm kiêu ngạo nhất hẻm núi chiến trường. Hắn điên rồi. Lôi Thiên Tuyệt kinh hô. Nơi đó vừa nuốt lấy lôi động khí huyết, phá quân tướng quân chính là mạnh nhất lúc. Hắn làm sao dám? Tần Minh không có quay đầu, chỉ thấy huyết sắc quang mang bên trong tượng đá, khóe miệng móc ra băng lãnh đường cong. Mạnh nhất, ta muốn đánh chính là mạnh nhất. Lôi phó sứ, ngươi không có đập xuống tiếng lối, ta thuận tay thay ngươi bổ sung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh thần hồn xuất hiếu, hóa thành một đạo quyết tuyệt lưu quang, đầu nhập lăn lộn huyết sắc quang mang bên trong. Chương 503, lượng thước bộ pháp, trước trận nhóm lửa. Chương 503, lượng thước bộ pháp, trước trận nhóm lửa. Quang ảnh vặn mèo, thiên địa treo ngược. Tần Minh thần hồn chìm vào xa bản sát na, phong thanh đột biến. nhất tuyến thiên hẻm núi nhập khẩu nằm ngang ở trước mắt. Hai bên tuyệt bích như đao bổ phụ chính, đâm thẳng thương cung, vẹn vẹn giữ lại một đường ánh sáng. Sau lưng, 10 vạn đại quân bày trận. Những này từ thần hồn quy tắc diễn hóa binh sĩ, khuôn mặt đờ đẫn, lại lộ ra thiết huyết túc sát. Thần minh ngẩng đầu. Cao trăm trượng trên vách đá, một đạo hắc thiết giống như thân ảnh nhìn xuống mà xuống. Ánh mắt như chim ưng, khóa kín Tần Minh. Phá quân tướng quân, Vương Mãnh. Hừ. Vừa rồi cái kia chơi lôi mãng phù, tuy là không có đầu góc ngu xuẩn, nhưng tốt xấu còn có mấy phần huyết dũng, dám để mạng lại lớp bạn tướng quân đá lăng trận. Vương Mãnh trong tay trượng hai tấn thiết thương một đòn nặng nề, mũi thương trực chỉ Tần Minh. Thế nào? Đại Yến bây giờ là chết hết sao? Lại phái tay trói gà không chặt Bạch Diện thư sinh đi tìm cái chết. Cút về. Thầy cái có thể đánh đến. Tiếng gầm như nước thủy triều, xen lẫn thần khiếu cảnh võ tướng đặc hữu tinh thần uy áp, mạnh mẽ vọt tới Tần Minh tâm thần. Sau lưng kia 10 vạn thần hồn binh sĩ, trận cước có chút báo động, chiến mã bất an đảo lấy móng. Hành lang bên trong, Lôi Động đột nhiên mở mắt ra. Mặc dù thân thể suy yếu không cách nào động đậy, nhưng nhìn chằm chằm quang ảnh xa bản hai mắt đã sum huyết. Kia là tử địa. Đó là chân chính tử địa a. Vừa rồi trận chiến kia thảm thiết xuất hiện ở trong đầu hắn tái diễn. Cự thạch như mưa, mũi tên như hoàng. Kia là nhân lực không cách nào chống lại thiên hai. Thần Minh, đừng đi vào. Đừng bị hắn chọc giận. Trong cổ họng hắn lăn ra gầm nhẹ. Hắn tại cái ngươi, chỉ cần bước vào đường tuyến kia, chính là tối say thịt. Dừng lại. Mau dừng lại. Hải Công Công phất chân bất động, lao mắt nhắm lại, gấp chằm chằm xa bản bên trong điểm này bóng người. Hắn cũng muốn biết, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu gia hỏa, đối mặt cái này hẳn phải chết tuyệt cảnh, đến tột cùng dựa vào cái gì lập bàn. Miệng hẻm núi, Thần Minh vỗ nhẹ sao động chiến mã. Đối đỉnh đầu trao phúng mắt điếc hai ngơ. Chưa ngẩng đầu, chỉ từ trong ngực móc ra một cái lệnh kỳ, nhẹ nhàng vung lên. Thiên quân biến hậu quân biến tiền quân. Toàn quân, nhập cốc. Mệnh lệnh đơn giản, lại rõ ràng truyền khắp toàn quân. Ngoại giới đám người một mảnh xôn xao. Hắn điên rồi. Ôn Thái Bình mở to hai mắt nhìn, sợi râu loạn chiến. Liên trinh sát đều không phái, liên thăm dò đều không có. Cứ như vậy đem đại quân đi đến lấp. Cái này cùng Lôi Động vừa rồi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí so Lôi Động còn không bằng. Lôi Động tốt xấu còn xung phong. Lôi Động càng là tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Kết thúc. Thế này sao lại là cái gì binh pháp đại gia? Đây rõ ràng chính là bị phép khích tướng choáng váng đầu góc lăng đầu thành. Hắn thật là quá để cao Tần Minh. Nhưng mà, một mực trầm mặc không nói Hoắc Kinh Thiên, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Không đúng. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể hư nhược, hướng phía trước thăm dò thân thể. Ngươi nhìn hắn trận hình. Xa bàn bên trong, Thần Minh đại quân động, nhưng cũng không phải là như Lôi Động như vậy như ong vỡ tổ thủy triều công kích. 10 vạn đại quân bị phá giải thành trên trăm nhỏ vụn phương trận, tựa như một đầu bị cắt thành vô số đoạn trường xà, chậm rãi núp nhích tiến hẻm núi bóng ma bên trong. Quỷ dị nhất chính là bọn hắn bộ pháp, mỗi đi một đoạn, liền sẽ dừng lại một cái chớp mắt. Trước một cái phương trận cùng sau một cái phương trận ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cực kỳ chính xác khoảng cách. Kia là, Hoắc Kinh Thiên con ngươi hơi co lại, thanh âm bên trong lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Trăm bước dừng lại, đầu đôi tương vọng. Đây là vệ công binh pháp trong tàn quyển ghi lại lượng thiên xích bộ pháp. Hắn tại dùng binh sĩ làm hỏa xích tử. Hắn tại đo đạc cái này hẻm núi tốc độ gió cùng tầm bắn. Thần Minh ngồi ngay ngắn lập tức, ánh mắt như không hề bận tâm. Trong đầu, vô số mảnh vỡ ký ức như lưu quang lướt qua. Kia là thuộc về tiền triều quân thần vệ kình tàn hồn ký ức. Hẻm núi chi chiến, tử địa cầu sinh. Địch ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre. Muốn phá đi, không thể địch lại, chỉ có biết cách. Máy ném đá đường vòng cung, trọng nỏ tầm bắn, đều có góc chết. Tìm tới cái điểm kia. Thần Minh đảo qua hai bên trên vách đá dựng đứng lồi nham, dấu ở bụi cây sau bóng ma. Đối với người khác trong mắt, kia là tuyệt cảnh. Trong mắt hắn, kia là từng đạo đường vòng cung quý tích đồ. Đình chỉ, lệnh kỳ rơi xuống, đại quân chợt ngưng. Toàn bộ trường xa trận, trong nháy mắt ngưng kết tại trong hạp cốc. Nơi đây khoảng cách Vương Mãnh bố trí đạo thứ nhất đá lăn phục kích tuyến, chỉ kém 50 bước. 50 bước, sinh cùng tử giới hạn. Trên vách đá, Vương Mãnh cầm súng mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn trợn mắt nhìn xem chi kia đại quân dừng ở bên miệng. Tựa như một tảng mỡ dày đưa đến lang bên miệng, lại cách một tầng thế nào cũng đâm không phá giấy. Những cái kia sớm đã mai phục tốt công binh, trong tay cầm chặt đứt dây thừng lưỡi búa, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tướng quân, chả sao? Một gã phó tướng nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Chặt cái rắm. Vương Mãnh một cước đá vào bộ kia đem trên ông, nổi giận mắng. Hiện tại chặt dây thừng, đá lăn hạ xuống nhiều nhất nện vào chút bụi đất. Liên người ta vó ngựa đều không đụng tới. Hắn đang thử thăm dò. Vương Mãnh trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Tiểu tử này có chút môn đạo. Truyền lệnh xuống, tất cả chớ động. Ai dám thò đầu ra, lão tử chặt hắn. Ta cũng không tin, hắn có thể ở cái này trong hạp cốc đứng cả một đời. Hao tổn. Xem ai hao tổn qua được ai. Vương Mãnh hạ quyết tâm. Cái này hẻm núi địa hình hẹp dài, nguồn nước rất thiếu. Chỉ cần giữ vững phía trên, người phía dưới sớm muộn đến bị chết khát, chết đói, hoặc là kiên trì xuống tới. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhường vị này thân kinh bách chiến phá quân tướng quân, kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hẻm núi phía dưới, Thần Minh tung người xuống ngựa. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu đang cháy mạnh này, lại nhìn một chút những cái kia bởi vì khẩn trương mà mồ hôi rầm rề binh sĩ. Cười cười, ngày rất độc a. Thần Minh phủi tay, thanh âm trong sáng. Đều thất thần làm gì? Chôn nổi, nấu cơm. Ăn no rồi, mới có khí lực xem kịch. Lời vừa nói ra, toàn quân xôn xao. Nhưng quân lệnh như núi. Rất nhanh, chi này mới vừa rồi còn túc sát vô cùng đại quân. Vậy mà thật tại vòng phục kích biên giới. Nấu cơm giã ngoại lên. Từng ngụm hành quân nổi dựng lên. Không bao lâu, lượn lờ khói bếp bốc lên. Cơm hương khí, hỗn hợp có không biết từ chỗ nào lấy được thịt khô vị. Theo hẻm núi gió, giống móc như thế hướng trên vách đá phiêu. Lộc cộc. Vách núi một bụi cỏ sau, một gã nằm sấp hai canh giờ phục binh, bụng không tự chủ kêu một tiếng. Giữa trưa liệt nhật thiêu nướng nham thạch. Bọn hắn bị ẩn nấp, không dám động, không dám uống nước. Bị phơi choáng đầu hoa mắt, bờ môi khô nước. Kết quả túi đầu xem xét, địch nhân phía dưới đang bưng lấy chén lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Thậm chí còn có mấy cái gan lớn, thoát khôi giáp tại chỗ thoáng mát của gió. Cái này, đây con mẹ nó chính là đánh trận. Bộ kia đem nhìn xem một màn này, khóe mắt đang run rẩy, tâm tính có chút băng. Thượng quân, các huynh đệ nhanh không chống nổi. Ngày hôm đó đầu quá độc, lại nằm xuống đi, không cần đánh, chúng ta trước bị cảm nắng. Vương Mánh đứng tại chỗ cao, một cái mặt đen giờ phút này trướng thành màu gan heo. Hắn cầm trường thương tay đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Cực hạn phẫn nộ. Đây là nhục nhã. Đây là đối với hắn cái này phá quân tướng quân Trần chửi nhục nhã. Đối phương đây chính là tại nói cho hắn biết, ta ngay tại dưới mí mắt ngươi ăn cơm, ta biết ngươi ở phía trên, nhưng ta chính là không đi vào. Có bản lĩnh ngươi xuống tới a. Hỗ trướng. Vương Mánh một thương quất nát bên cạnh một tảng đá lớn. Khinh người quá đáng. Đã ngươi muốn chết, lao tử thành toàn ngươi. Lý trí vào thời khắc ấy được gãy. Cái gọi là tốt nhất tầm bắn, cái gọi là phục kích tiết tấu. Tại thời khắc này đều bị lửa giận thiêu đến không còn một mảnh. Động thủ. Vương Mánh gầm thét lên. Đá lăn. Lôi mục. Cho lão tử nện. Đem bọn hắn nổi cho lão tử đập nát. Ầm ầm. Dây thường bị chặt đứt. Lấy ngàn mà tính vạn cân cự thạch, mang theo thế lôi đỉnh và quân, theo hai bên tuyệt bích lăn xuống. Bụi mù đầy trời, như thiên băng địa liệt. Tốt một chiêu đảo khách thành chủ. Võ Anh Lang bên ngoài, Ôn Thái Bình đột nhiên vô đuổi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cái này dừng lại, thần. Vừa vặn kẹt tại đối phương tâm lý phòng tuyến điểm tới hạn bên trên. Nhiều một phần tiến vọng, thiếu một phân đối phương liền có thể bình yên rút đi. Hắn đang ép đối phương động thủ trước. Bước đối phương loạn. Lôi Thiên Tuyệt cũng là nhìn trận mắt hốt mồm. Tiểu tử này, cái này tâm nhãn tử so than tổ ong còn nhiều a. Trong hạc lốc, vào đầu đỉnh truyền đến tiếng oanh minh một phút này. Đang dùng cơm Tần Minh, trong tay bắt cơm tiện tay quăng ra. Trên mặt kia lười biếng nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay đổi như lưới dao giống như lạnh lẽo. Chờ ngay tại hiện tại, hắn lệnh kỳ một quyển, chỉ hướng bầu trời. Biến trận, quy giáp tá lực, nâng thuẫn, nghiêng về 45 độ. Soạt. Những cái kia nguyên bản nhìn như tán loạn, đang dùng cơm binh sĩ, phản ứng nhanh đến mức kinh người, dường như diễn luyện vô số lần. Hành quân nổi bị đá lật, trọng thuẫn trong nháy mắt giơ lên, cũng không có giống thông thường phòng ngự như thế đội trên đỉnh đầu, mà là đều nhịp hướng bên ngoài nghiêng về. Trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi dưới đáy dường như sinh ra một tầng mang theo độ dốc to lớn mai rùa. Phanh, phanh, phanh. Đợt thứ nhất cự thạch mạnh mẽ đập xuống. Nếu như là ngày kháng, cho dù là thiết thuẫn cũng biết bị nện thành thịt nát. Nhưng giờ phút này, cự thạch nện ở nghiêng về trên mặt thuẫn, phát ra một tiếng cọ sát chói tai. To lớn lực trùng kích bị trong nháy mắt tan mất hơn phân nửa. Tảng đá theo tầm chăn bóng loáng mặt phẳng nghiêng, nhanh như chớp trượt hướng về phía phương trận ở giữa dự giữ lại khe hở. Âm âm tiếng vang bên tai không dứt. Nhìn như thanh thế to lớn, nhưng đợi đến bụi mù tan đi, đầu kia trường xà trừ bỏ bị chấn động đến có chút lắc lư bên ngoài, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là những cái kia cự thạch lấp kín hai bên khe rãnh, ngược lại thành thiên nhiên công sự che chắn. Trên vách đá, Vương Mánh ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng nhìn phía dưới kia hoàn hảo không chút tổn hại phương trận, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Không chết, một cái cũng chưa chết. Ngay tại hắn cái này ngây người một lúc công phu, hẻm núi phía dưới Tần Minh đã rút ra bên hông kinh chập, lưỡi dao dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một vệt khát máu hàn mang. Hắn xa xa chỉ vào trên vách đá Vương Mánh phương hướng, thanh âm xuyên thấu bụi mù. Ngươi đánh xong, hiện tại đến phiên ta. Thần Minh lệnh kỳ đột nhiên hướng về phía trước để ép. Toàn quân nghe lệnh, vứt bỏ thuẫn, rút đao, hình mũi quan trận, đục xuyên. Chỉ lệnh như bắn liên thanh giống như nổ vang. Phía dưới kia nguyên bản phòng ngự mai rùa, trong nháy mắt nổ tung. Hai vạn tên tinh nhuệ nhất đao thuật thủ ném xuống nặng nề tầm chắn. Bọn hắn không còn bận tâm hai bên quấy rối, không còn bận tâm đỉnh đầu đá rơi. Tất cả mọi người hội tụ thành một cái vô cùng sắc bén mũi tên, tựa như một quả nung đỏ cái đinh. Tại cái này lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh tuyệt hảo chống giống. Hướng phía Vương Mánh kia vì ném mạnh đá lăn mà bạo lộ ra chủ lực bộ binh trận tuyến, mạnh mẽ đâm đi vào. Giết. Tiếng la giết lần thứ nhất vượt trên phong thanh. Phản công bắt đầu. Chương 504, loạn quân chém đầu, binh giả quỷ đạo. Chương 504, loạn quân chém đầu, binh giả quỷ đạo. Chia bảo. Cho lão tử chia bảo. Vương Mánh tại đỉnh núi gào thét, thanh tuyến đã kéo căng ra vết rách. Chiến cuộc xoay chuyển quá nhanh, hắn thiết chính là bắt rùa trong vũ, sao liệu kia ba nghiêng người thành cắn hắn bảy tấc gián độc. Hẻm núi phía dưới, Tân Minh cái đinh bộ đội như lung đỏ lưỡi lao, xuyên thẳng Vương Mánh quân trận tim gan. Vừa rồi đá lăn gấp công, Vương Mánh binh lực tận ép hai sườn núi, chủ soái không môn trở hiện. Tân Minh một thanh nắm lấy cái này chớp mắt sơ hở, cánh trái trở về thủ. Nhanh. Vương Mánh liều mạng vung vẩy lệ kỳ, nhưng vô dụng. Tân Minh dự lưu kia mười mấy cái nhỏ phương trận, giống cái đinh gắt gao kẹt tại hai bên đường núi miệng. Bọn hắn không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản. Dùng huyết nhục chi khu, mạnh mẽ đem Vương Mánh hai cánh viện quân ngăn khuất bên ngoài. Đáng chết. Đáng chết. Vương Mánh mắt thấy trận cước đại loạn, trong lồng ngực buồn bực lửa nổ tung. Hắn rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, lại bị tiểu tử này giống khỉ làm xiếc như thế nắm mũi dẫn đi. Thư sinh làm hại ta. Hắn hai mắt xích hồng, vẻ gãy lệ kỳ. Đội thân vệ, theo bản tướng quân lao xuống đi. Đã chỉ huy bất động, lao tử liền tự mình chặt đầu của hắn. Vâng. Vương Mánh trên thân hắc sát phóng lên tận trời. Hắn thúc vào bụng ngựa, ổ truy ngựa hí minh, vậy mà trực tiếp theo cao trăm trượng trên vách đá nhảy xuống. Sau lưng 3000 hắc giáp tử sĩ như mực chiều chút xuống, lao thẳng tới trong loạn quân kia cán tần chữ lại kỳ. Hành lang bên trong, Lôi Động con người đột nhiên co lại. Không tốt, lão già điên này muốn liều mạng. Kia là trạm thủ hành động, hắn đang ép Tần Minh đấu tướng. Tất cả mọi người biết, bàn luận binh pháp, Tần Minh có lẽ có thể ép Vương Mạnh một đầu, nhưng bàn luận cá nhân võ lực, cái này Vương Mạnh thật là có thể đem Lôi Động đều đánh cho không hề có lực hoàn thủ mãnh nhân. Tần Minh một cái thần khiếu cảnh sơ kỳ, dù là át chủ bài lại nhiều, chính diện đối cứng loại này cấp bậc hung hồn, cũng là cựu tử nhất sinh. Trong hạp cốc, kia cán to lớn xoáy kỳ phía dưới, một chiếc hoa lệ chiến xa bằng đồng thau bên trên, một người mặc kim giáp, cầm trong tay trường kiếm Tần Minh đang ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem từ trên trời giáng xuống màu đen sắt tinh. Tần Minh chẳng những không có tranh né, ngược lại giơ cao trường kiếm, quát lớn: "Vương Mạnh lao thất phu, có dám đánh với ta một trận?" Thanh âm bên trong khí mười phần, vang vọng toàn trường. Hoa nha nha, nhóc con miệng còn hôi sữa, nạp mạng đi. Vương Mạnh người giữa không trung, nghe được cái này khiêu khích, càng là lửa giận công tâm. Trong tay tấn thiết thương hóa thành một đầu màu đen độc long, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, hướng phía chiến xa mạnh mẽ nện xuống. Chết! Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia kiên cố chiến xa bằng đồng tao, tại Vương Mạnh dưới một kích này, như là giấy đồng dạng trong nháy mắt nát bấy. Bụi mù nổi lên bốn phía. Chúng! Vương Mạnh trong lòng vui mừng. Cái này xúc cảm thật sự. Nhưng mà, làm bụi mù tan đi, hắn nhìn xem mũi thương hạ cố kia bị nện thành thịt nát thi thể, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Vậy căn bản không phải cái gì Tần Minh, chỉ là một người mặc kim giáp người bù nhìn, bên trong chất đầy máu bao cùng thịt nát. Tại sau lưng của hắn thì là một cái chết đi điều khiển binh sĩ. Dạ. Vương Mạnh toàn thân lông tơ trong nháy mắt này toàn bộ nổ lên, thấy lạnh cả người tự xương sống chui lên đỉnh đầu. Nếu như ở nơi đó chính là giả, kia thật ở nơi nào? Ngoài 10 bước, một gã ôm đầu của mình, máu me đầy mặt tiểu tốt chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt không sợ, duy dư sông băng giống như tĩnh. Bắt được ngươi. Thần Minh một mực tại nơi này, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trải qua chiếc xe kia. Hắn đem chính mình xen lẫn trong đội thân vệ bên trong, ra vẻ nhát gan nhất binh lính. Liễm tức dấu mạch, nhịp tim hô hấp đều cùng hội binh cùng nhiều lần. Tại Vương Mạnh cảm giác bên trong, hắn bất quá sâu kiến, mà bây giờ, cái này con kiến lộ ra ngay răng nanh. Chanh. Từng tiếng càng đau minh, tại thời khắc này vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Thần khiếu cảnh tam trọng tu vi, tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát. Đao ý nhập vi. Một đao kia, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có hạo đãng trăm dặm đao mang, chỉ có một chữ: nhanh. Nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến siêu việt tư duy phản ứng, như một vệ kinh hồng, trong nháy mắt vượt qua 10 bước khoảng cách. Phốc phốc, kia là lưới dao mở ra da thịt, cắt đứt tiết hầu nhẹ vang lên. Vương Mạnh duy trì cầm súng đập xuống tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm cái tiết như quỷ mị xuất hiện ở bên người hắn, đang chậm rãi thu đao vào vỏ tiểu tốt. "Ngươi?" Vương Mạnh mong muốn nói chuyện, nhưng vừa mới há miệng, một cỗ hắc khí liền từ nơi cổ họng cuồn phún mà ra. Hắn vô ý thức đưa tay đi che, lại chỉ mò tới một đầu nhỏ như sợi tóc tơ máu. "Binh giả, quỷ đạo vậy?" Tần Minh đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo bên trên cho bụi. "Phá quân tướng quân, ngươi quá kiêu ngạo. Ngạo mạn mới là ngươi sơ hở lớn nhất." Theo câu nói này rơi xuống, Vương Mạnh đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Cả người tính cả dưới hông chiến mã, trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời điểm sáng. "Tướng quân, chết." "Tướng quân bị giết." Trung binh hắc giáp tử sĩ hoàn toàn hỏng mất. "Chủ tướng vừa chết, quân tâm đã tang." Nguyên bản còn tại ngoan cố chống lại hẻm núi quân coi giữ, trong nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ, đánh tới bầy, chật vật chạy trốn. Ầm ầm. Toàn bộ hẻm núi xa bàn phát ra kịch liệt oanh minh. Ngũ sắc trong cột ánh sáng hẻm núi một màu, đột nhiên dập tắt. Một cái to lớn kim sắc thắng chữ, lơ lửng giữa không trung. Võ anh lang bên trong, lặng ngắt như tờ. Đám người giật mình nhìn qua vụ kia thân thiếu niên. Áo chưa nhăn, phát chưa loạn, khí tức hơi gấp rút mà thôi. "Thắng." Như thế gọn gàng. "Lôi phó sứ." Thần Minh quay đầu, ý cười ôn nhuận. "Thiên kia kỳ thật cũng liền như thế, không có người nghĩ cứng như vậy." Lôi Động cổ họng đau buồn, có thể đem hắn đánh ra tưởng phá quân tướng quân. Liền như thế, nhưng nhìn lấy tấm kia muốn ăn đòn mặt, uất khí lại tản hơn phân nửa. "Làm tốt lắm." Lôi Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, chuyển hướng Hoắc Kinh Thiên, lẩm bẩm nói: "Lão Hoắc, ngươi cái này ánh mắt, thật độc. Tiểu tử này không chỉ có sẽ làm nghề y cứu người, càng hiểu giết người. Binh giả quỷ đạo, lấy thân làm mồi, đại ẩn tại tốt. Hắn là trời sinh sát tướng." Chương 505, thủy trại nghi ngờ, tự tuyệt đường lui. Chương 505, thủy trại nghi ngờ, tự tuyệt đường lui. Quang ảnh tiêu tán, Thần Minh thần hồn đã về vị. Hành lang bên trong tia sáng mờ tối, tỏa ra hắn hơi có vẻ mặt tái nhợt. Thái dương mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt, nện ở trên vạt áo, trong nháy mắt choáng mở. Tiểu tử này khí tức loạn. Hải công công đáp lấy phất trần, mí mắt khẽ nâng. Liên chiến hai trận, lại trải qua cường độ cao trí tuệ cùng thần hồn đối kháng, đội người bên ngoài sớm tê liệt. Nghỉ ngơi nửa khắc. Lão thái giám thanh âm không nhanh không chậm. "Không cần." Thần Minh quát tay, ngữ khí quả quyết. Hắn thậm chí không có ngồi xuống điều tức, chỉ là từ trong ngực lấy ra một hạt dưỡng thần đan, nhai nát nuốt xuống. "Binh quý thần tốc." Hiện tại khẩu khí này còn cầm, đầu óc đang nóng, nếu là nghỉ ngơi, khẩu khí này cũng giải tán. Tần Minh ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong thất hồn lạc phách Mộ Dung Hy trên thân. "Mộ Dung huynh." Mộ Dung Hy run lên bần bật, giống như là bị kim đâm một chút, ngẩng đầu lộ ra tràn đầy tơ máu ánh mắt. "Vừa rồi cái tiếng thanh, người tại sao thua?" Tần Minh hỏi được rất thẳng. "Không có hàn huyên, nói thẳng." Cái này không giống như là đang thăm hỏi chiến hữu, giống như là pháp y tại hỏi thăm thứ nhất phát hiện người tình huống hiện trường. "Nhiều lo ngại." Mộ Dung Hy ha to miệng, trên mặt hiện lên xấu hổ. "Ta thấy được lửa, cũng không dám tin kia là lửa. Ta thấy được đường, cũng không dám đi kia là đường. Vị kia nhỏ tướng, đàn của hắn âm có thành tựu. Hắn thở sâu, giống như là nhớ lại một loại nào đó kinh khủng sự vật. Tên là Quảng Lăng Chỉ Thủy, lọt vào thai không thương tổn thần, chuyên loạn tâm thần. Ngươi sẽ nghe được đã chết người kêu gọi, sẽ ngửi được quê quán đồ ăn hương khí, sẽ cảm thấy chính mình dù là nhiều đi một bước, đều sẽ rơi vào vực sâu. Hắn tại hao tổn tới ngươi hoài nghi mình, hao tổn tới chính ngươi sụp đổ. Thần Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Minh bạch. Huyễn thuật công tâm, thư thực kết hợp. Ván này, khảo nghiệm không phải thế nào được, mà là thế nào. Không điên. Mộ Dung Hi còn phải lại khuyên, đã thấy Tần Minh đã xoay người qua. Không có chút gì do dự, trực tiếp đi hướng tòa kia sóng nước lấp loáng, hơi nước tràn ngập chiến trường. Tần Minh, ngươi không cần chuẩn bị. Lôi Động lời nói còn chưa nói xong, ông Tần Minh thần hồn đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào kia trong màn sương mù. Chỉ có một câu bình tĩnh lời nói, tại hành lang bên trong quanh quẩn. Đã hắn muốn chơi công tâm, vậy ta liền để hắn nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính. Chu tâm. Trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc, chóp mũi tràn đầy ở mức nước mùi tanh. Trước mắt là mênh mông khói sóng, nhìn không thấy cuối bụi cỏ lau trong mê vụ như ẩn như hiện. Dưới chân là kiên cố bong tàu, theo gợn sóng rất nhỏ chập trùng. Thần Minh đứng tại ba tầng lầu thuyền trên đài chỉ huy, phía sau là kéo dài 10 dặm liên doanh thủy trại. Chiến thuyền đầu đôi tương liên, như là một tòa di động trên biển trưởng thành. Cất vào kho trên thuyền, lương thảo trồng chất như núi, đầy đủ 10 vạn đại quân ăn được đế 3 năm. Binh tinh lương thực đủ, kiên thuyền lợi pháo. Đây quả thực là thiên hồ bắt đầu. Nhưng mà, chanh, như có như không tiếng đàn xuyên thấu nồng vụ, như tinh mịn mưa bụi tiến vào lỗ tai. Thanh âm không chói tai, lại làm cho trong lòng người mỏi nhừ. Muốn rơi lệ, muốn về nhà, muốn tìm địa phương của mình. Bong tàu bên trên thủy quân sĩ tốt, đang tại xoa binh khí, giờ phút này động tác chậm, ánh mắt dần dần trống rỗng. Thần Minh lặng lẽ nhìn. Đây chính là tinh thần công kích. Tần suất không cao lắm, nhưng cộng hưởng rất mạnh. Có thể làm đời người vật bản năng bên trong yếu ớt nhất kia một bộ phận. Đối an nhàn khát vọng, đối tử vong sợ hãi. Nếu như là Mộ Dung Hy loại kia tâm tư cẩn thận kiếm khách, xác thực sẽ bị phóng đại trong lòng do dự. Đáng tiếc, đúng phải chính là pháp y liệt. Tần Minh cả đời này thường thấy tử vong, mổ qua lòng người so nếm qua muối còn nhiều. Hắn không cần vượt qua sợ hãi. Hắn chỉ cần đem loại này sợ hãi chuyển hóa thành một loại khác đồ vật. Toàn quân nghe lệnh. Tần Minh thanh âm tại nội lực lôi cuốn hạ, rõ ràng nổ vang tại chủ hạm phía trên. Đem tất cả cất vào kho trên thuyền tồn lương thực, cho dù là một hạt gạo, một miếng thịt, toàn bộ đem đến thủy trại trung ương trên đất trống. Bên cạnh phó tướng sửng sốt, coi là nghe lầm. Đem. Tướng quân. Toàn bộ. Đúng, toàn bộ. Tần Minh mặt không biểu tình. Còn có. Đem phía sau hệ đỗ tất cả tàu nhanh, đường lui dùng trinh sát thuyền. Cho dù là tắm rửa dùng chậu gỗ. Hết thảy đủ xuyên đáy thuyền. Chìm sông. Ẩm. Phó tướng trong tay lệnh kỳ rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người điên nhìn xem Tần Minh. Tướng quân, cái này, đây là vì sao? Đại quân không động, trước hủy lương đạo, đoạn tuyệt đường lui, đây là binh gia tối kỵ a. Cái này nếu để cho đối diện biết, không cần đánh, chúng ta liền. Tần Minh quay đầu, ánh mắt so mùa đông nước sông còn lạnh hơn. Bang, kinh chập ra khỏi vỏ, lưỡi đao giáng chặt lấy phó tướng cái cổ động mạch chủ. Chỉ cần lại tiến một tấc, máu tươi liền sẽ phun ra ngoài. Đây là quân lệnh, hoặc là chấp hành, hoặc là chết. Phó tướng thân thể lắc một cái, tới bên miệng khuyên can mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn đã nhìn ra, vị này tuổi trẻ chủ soái không phải đang nói đùa. Một nén nhang sau, đốt cháy, không phải chiến hỏa, là chính mình thả lửa. To lớn lương thực trồng bị xối lên dầu hỏa, một cây bó đuốc ném vào, liệt diễm phóng lên tận trời. Kim hoàng sắc hạt thóc tại hỏa diễm bên trong đôm nốt rung động, thịt khô bị nướng ra dầu chân tư tư phát hỏa. Kia cố mùi khét, hỗn hợp có làm cho người phát điên đồ ăn hương khí, theo gió sông, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thủy trại. Khói đặc cuồn cuộn, trực trùng bất tiêu, đem nửa phía bầu trời mê vụ đều nhuộm thành huyết sắc. Cùng lúc đó, đông, đông, đông. Phía sau thủy vực truyền đến trầm muộn tiếng vang, từng chiếc chiến thuyền đáy thuyền bị lục xuyên, nước sông chảy ngược, to lớn thân thuyền tại vòng xoáy bên trong chậm rãi đắm chìm, tất cả đường lui cũng bị mất. 10 vạn đại quân ngơ ngác nhìn đây hết thảy, bọn hắn nhìn xem kia rửa vào sinh tồn khẩu phần lương thực hóa thành cho tàn, nghe về nhà thuyền chìm vào đáy sông, tiếng đàn, đi mẹ nhà hắn tiếng đàn, còn có người nào tâm tư nghe đàn? Một loại so nhớ nhà càng kinh khủng cảm xúc tại mỗi người trong lòng nổ tung, tuyệt vọng, kia là bị tước đoạt quyền lợi sinh tồn sau cực độ khủng hoảng. Các binh sĩ ánh mắt đỏ lên, không phải muốn khóc, là sung huyết. Hô hấp của bọn hắn biến thô trọng, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, giống như là gần như sụp đổ dã thú. Mê vụ chỗ sâu, ngoài năm dặm, một chiếc trang trí phong nhã thuyền hoa bên trên, Chu Du Chi đang đốt hương đánh đàn. Hắn thân mang áo trắng, không nhốn bụi trần, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên nhảy lên, yêu nhã đến cực điểm. Nhìn qua tầng tầng mê vụ, hắn nhìn thấy trùng thiên ánh lửa, cũng ngửi thấy kia cỗ lương thực đốt cháy khét hương vị. Tiếng đàn dừng lại, Chu Du Chi nhếch miệng lên một vệt khinh miệt cười. Tự loạn trợ cước, vẫn là đã xảy ra bất ngờ làm phản. A, đến cùng là người trẻ tuổi, tâm tính không chừng. Ta tiếng đàn này mới lên cái đầu, nội bộ bọn họ trước hết sập. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Truyền lệnh. Tiếng đàn truyền ai? Đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Không hưởng phí một binh một tốt, ngồi xem bọn hắn chết đói, tự giết lẫn nhau. Chỉ cần lửa này đốt sạch, đối diện chính là một đám quỷ đói. Mà hắn Chu Du Chi, thậm chí không cần làm bẩn tay của mình. Đây là trí giả chiến tranh, là nghệ thuật. Nhưng mà, tiếng đàn chưa lên. Đối diện thủy trại bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ giống như gào thét. Kia là thanh âm của một người, lại lấn át phong thanh, lấn át tiếng sóng. Thần Minh đứng tại sắp đắm chìm chủ hạm hải cốt phía trên, Dưới chân của hắn là đại hỏa, phía sau là thuyền đắm. Trường đao trong tay trực chỉ mê vụ chỗ sâu kia trước nhìn không thấy thuyền hoa. Thấy rõ ràng. Cơm, không có. Thuyền, chìm xuống. Nhà, trở về không được. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được hỏa diễm thôn vệ lương thảo thanh âm. Tân Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, cái cổ nổi gần xanh, thanh âm như ác quỷ gào thét. Nhưng là, đối diện có, ngay tại kia sương mù đằng sau, có chất thành núi cơm trắng, có uống không hết rượu ngon, còn có thể chở chúng ta về nhà thuyền. Bọn hắn muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này cho cá ăn. Nói cho lão tử, các ngươi bằng lòng sao? Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ngay sau đó, giống, ba, mười vạn yết hầu đồng thời bộc phát ra gào thét, làm vỡ nát đẩy trời mê vụ. Không đáp ứng, ai mẹ hắn cũng không muốn chết. Đã không có cơm, vậy thì đi đoạn. Đã không có thuyền, vậy thì đi đoạn. Tân Minh nhìn phía dưới giống như là con sói đói ánh mắt, khóe miệng kéo ra lại cùng. Toàn quân xuất kích, cướp sạch bọn hắn, ăn sạch bọn hắn. Đây cũng không phải là quân đội. Đây là 10 vạn đầu vừa mới thả ra quỷ đói, chương 506, hỏa thần trên trời rơi xuống, nhân tính đều giết, chương 506, hỏa thần trên trời rơi xuống, nhân tính đều giết. Không có trận hình. Không cần trận hình. Mặt nước giống như là đun sôi một nồi sủi cảo. Hậu cần thuyền không tại, nhưng là tiến công thuyền thì là giữ lại. Vô số hai mắt xích hồng binh sĩ ngồi lên lâu thuyền. Không có đi thuyền cũng đào ở giản dị bè gỗ, thậm chí có người ôm một khối cánh cửa liền nhảy vào băng lánh trong nước sông. Mái chèo cắt đứt liền dùng tay đào nát liền dùng chân đạp. Lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, như di động bảy kiến thuận giang lưu chu lên nhào về phía mê vụ chỗ sâu. Miệng bên trong không có giết chỉ có cơm thịt thuyền. Thanh âm kia không giống người, giống cú vọng, giống lệ quỷ. Thuyền hoa phía trên, Chu Du Chi đánh đàn tay cứng lại ở giữa không trung. Hắn có chút mờ mịt. Xuyên thấu qua mê vụ, hắn thấy được từng trương vặn vẹo tới biến hình mặt. Đây không phải là binh sĩ, là dã thú. Binh pháp bên trong giảng tìm đường sống trong chỗ chết nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua loại này đem tử địa làm được triệt để như vậy tên điên. Đây cũng không phải là đánh trận, đây là bạo động. Loạn. Chu Du Chi mi tâm cao lại, vung xuống chén trà. Nhưng hắn cũng không bối rối. Nho tướng chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù hung mãnh, lại là đám ô hợp. Hắn quạt lông vung lên, thanh âm trầm ổn như cũ. Biến trận. Kết bản xà liên hoàn trận. Thiết tỏa huyền giang, vạn tên cùng bắn. Cự rừng. Rầm rầm. Mê vụ chỗ sâu truyền đến nặng nề dây sắt quấy âm thanh. Chu Du Chi dưới trướng mấy trăm chiếc cao lầu thuyền đống nhiên di động, thô to khóa sắt đem thuyền chăm chú liền lên, mặt sông trong nháy mắt xây lên trên nước tường thành, mặc cho gió gấp sóng cao, thân thuyền vững như Thái Sơn. Đây cũng là khắc chế thuyền nhỏ lay động, cam đoan người bắn nỏ độ chính xác. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên như là mây đen áp đỉnh, bao trùm mặt sông. Sông lên phía trước nhất bè gỗ trong nháy mắt bị đâm thành con nhím, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Nhưng vô dụng, ngã xuống một nhóm, người phía sau liền đem trước mặt thi thể dơ lên làm tấm thuẫn, tiếp tục hạch. Dù là người bị trúng mấy mũi tên, chỉ cần còn có thể động, bọn hắn ngay tại hướng phía trước bò. Cố này vì sống sót điên sức lực, nhường trên thuyền cung tiễn thủ tay đều đang run. Trên đài cao, Tân Minh đứng tại duy nhất không có trầm chủ hạng cột buồn đỉnh. Hắn đang chờ. Gió thổi vào mặt, mang đến một tia ấm áp. Lúc trước hắn thông qua đối cổ thành hướng gió phán đoán, kết hợp mộ dung hy trước đó đề cập qua nơi đầy khí hậu. Đông nam gió nổi lên, chính là thời điểm. Chơi thiết tỏa hồi giang. Tân Minh trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Đây thật là, nếu như không đốc ngươi, ta đều cảm thấy thật xin lỗi thừa tướng. Hắn hít sâu một hơi, đối phía dưới sớm đã chờ lệnh một đội tử sĩ quát, đem còn lại dầu hỏa toàn thả ra. Đưa Chu tướng quân, đủ lắm thân thể. Ra lệnh. Lớn trại phế tích phía dưới, mấy chục chiếc không đáng chú ý ô đồng thuyền nhỏ bị đẩy đi ra. Không có buồm, không cần người hoạch. Trong khoang thuyền chất đầy cỏ khô, dầu trơn, lưu hình. Ngoài nổ nhóm lửa. Hơn 10 đầu hỏa long, mượn đông nam gió. Nhanh đến mức giống mũi tên, gào thét lên tiến vào phiến nhìn như đồng tượng thiết bích liên hoàn thuyền trận. Mà Chu Du Chi khóa sát trận, lúc này vừa vận thành lớn nhất nét bức hỏng. Vững chắc. Là vững chắc. Vững chắc tới muốn chạy đều chạy không thoát. Chu Du Chi sắc mặt đại biến. Gió. Tại sao có thể có đông nam gió? Không tốt, giải tỏa, nhanh giải tỏa. Chậm. Vì kháng xung kích, khóa sắt đều đã lên bàn kéo, đóng đinh tại thân tàu bên trên. Nào có dễ dàng như vậy giải khai. Và anh. Chiếc thứ nhất lửa thuyền đụng phải kỳ hạm bên cạnh mạn thuyền. Ngay sau đó là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Và anh. Và anh. Và anh. Dầu hỏa nổ tung, liệt diễm bay lên không. Bởi vì khóa sắt tương liên, thuyền ở giữa nằm cạnh rất gần. Đại hỏa theo buồm, dây thừng, bong tàu, trong nháy mắt liên thành một mảnh. Vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương. Chu Du Chi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trên nước trưởng thành. Biến thành một đầu dài tới 10 dặm hỏa long. Nước bị đốt lên. Trên mặt sông nổi lơ lửng cá chết, trắng bóng một mảnh. Trong không khí tất cả đều là cá nướng cùng đốt cháy khét gỗ hương vị. Nóng hổi sóng nhiệt thậm chí bốc hơi mê vụ. Lộ ra thuyền hoa bên trên Chu Du Chi tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt. Hắn ý đồ điều động nội lực, nhấc lên sóng nước dập lửa. Nhưng lửa mượn gió thổi, càng mượn đối diện cỗ này hẳn phải chết thế căn bản ép không được. Nhưng so lửa càng đáng sợ là Tần Minh Minh. Bọn hắn rốt cục sông đi lên. Những cái kia toàn thân ướt đẫm, bị hun khói đến đen nhánh binh sĩ, bò lên trên lửa cháy chiến thuyền. Bọn hắn không để ý bỏng chân bong tàu, liều mạng bên cạnh hỏa diễm. Chuyện thứ nhất không phải giết địch, mà là phóng tới buồng nhỏ trên tàu, phóng tới những cái kia còn không có bị thiêu hủy phòng bếp. Cơm. Nơi này có cơm. Một sĩ binh ôm một thùng lạnh lẽo cứng rắn cơm, không để ý phía trên dính máu, bò lớn hướng miệng bên trong nhét. Đoạt a. Một màn này hoàn toàn đánh tan Chu Du Chi thủ hạ tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn gặp qua giết người, gặp qua đánh trận, nhưng chưa thấy qua loại này. Một đám không sợ lửa, không sợ chết, thậm chí một bên trên người lửa còn vừa tại đoạt tan ác quỷ. quái vật, bọn hắn là quái vật. Tinh nhuệ thủy quân bắt đầu chạy tán loạn, có thậm chí bởi vì cực độ sợ hãi, quay người đi chặt chiến hữu của mình, chỉ muốn cướp đoạt một đầu chạy trốn thuyền nhỏ. Chu Du chi đàn hoàn toàn đánh không nổi nữa, dù là hắn dùng nội lực hô lên quân lệnh, cũng bị cái này đẩy trời kêu thảm cùng nhấm nuốt âm thanh bao phủ. Đây cũng không phải là chiến tranh rồi, đây là một trận vì cầu sinh đơn phương đồ sát. Nhân tính tôn nghiêm, nho tướng phong độ, binh pháp thao lược, tại cái này nguyên thủy nhất đói khát trước mặt, bị giẫm đạp đến nát bấy. Chanh. Chu Du chi đầu ngón tay du lên, dây đàn đứt đoạn, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống tại đàn trên mặt. Hắn chán nản nhìn qua người trước mắt ở giữa luyện ngục, nhìn qua những cái kia bởi vì tranh đoạt một ngụm lương thực mà lẫn nhau cắn xé ra thú, cũng nhìn qua nơi xa trên đài cao lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy người trẻ tuổi. Phi chiến chi tội, Chu Mỗ thua không phải binh pháp, thua là không đủ hung ác. Ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, hắn cuối cùng sửa sang ý quan, hướng hư không bái chào. Thân hình dần dần đấu, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Oanh! To lớn kim sắc thắng chữ, lần nữa chiếu sáng hành lang. Sa bàn vỡ nát, thủy trại chiến trường phù điêu quang mang dập tắt. Thần Minh đột nhiên mở mắt. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, lại mang theo nồng đậm huyết tinh vị. Hắn cũng không hư thoát ngã xuống đất, ngược lại thân thể rung động. Hai mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó, con ngươi đúng là một mảnh xích hồng. Giống như là có hai đoàn chưa tắt quỷ hỏa đang nhảy nhót. Kinh khủng lệ khí từ trên người hắn bộc phát, bên người nhiệt độ chợt hạ xuống. Giết! Đều giết! Hắn tự lẩm bẩm, thủ hạ ý thức đi sờ eo ở giữa chôi đao. Kia là thần hồn tại giết chóc chiến trường đắm chìm quá sâu, không thể hoàn toàn rút ra di chứng. Bên cạnh A Ảnh vô ý thức lui lại nửa bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này Tần Minh, so kia cái gì phá quân tướng quân còn muốn như cái tu la. Ba. Một cái khô cạn bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Tần Minh trên vai. Hải Công Công không có lui, ngược lại vượt đến trước người hắn. Một cỗ chí âm chí nhu lạnh buốt nội kình thuận bả vai độ nhập, giống một thùng nước đá tưới tắt đoàn kia tâm hỏa. Tỉnh. Tần Minh thân thể cứng đờ. Trong mắt xích hồng cấp tốc rút đi, lý trí một lần nữa chiếm cứ cao điểm. Hắn nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đã khôi phục ngày xưa thanh minh. Chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Đao là hào đao. Hải Công Công thu tay lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Đừng còn không có đả thương người, trước đả thương tay của mình. Cái này tuyệt hộ kế về sau ít dùng. Dùng nhiều, tổn hại ốc nước, dễ thành ma. Thần Minh cười khổ, lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Công Công dạy phải. Phi thường lúc, đi phi thường sự tỉnh. Cái này nếu không phải thần hồn đánh cờ, dù là mượn vạn bối là lá gan, cũng không dám cầm 10 vạn cái nhân mạng chơi như vậy. Một bên Mộ Dung Hi kinh ngạc nhìn Thần Minh. Nửa ngày, thở thật dài một cái. Thật sâu vái chào đến cùng. Thu giáo. So với Tần Minh, ta cái này cái gọi là binh pháp đại gia, bất quá là đảm binh trên giấy mà thôi. Chương 507, cổ thành đánh cờ, đang kỳ tương hợp, chương 507, cổ thành đánh cờ, đang kỳ tương hợp. Quang ảnh câu diệt. Chỉ còn thanh đồng cửa lớn trước cuối cùng một pho tượng. Thiên sách thượng tướng, Lý Thừa Phong. Cao đến 3 trượng, toàn thân kim sơn. Hai tay theo kiếm, mắt nhìn phía trước. Không giống với Vương Mạnh nóng nảy, cũng khác biệt tại Chu Du Chi Âm Nu. Pho tượng này thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Liền như thế lặng lặng đứng lặng. Lại giống không thể vượt qua đại sơn, ép tới mọi người tại đây phế phủ đau nhức, hô hấp đều trệ. Còn chịu được. Hải Công Công phất trần bên trên ngón tay hơi gãy, nghệ hướng thở dốc Tần Minh, đáy mắt tinh quang chớp tắt. Còn có thể thở. Tần Minh dò xét nghi ngờ lấy ra sứ men xanh bình nhỏ, đổ ra hạt thanh quang dưỡng hồn đan làm nhai mà xuống. Dược lực nổ tung, đắng chát vị bay thẳng trên đỉnh đầu. Không dám, kia đích thật là kẻ khó chơi. Hải Công Công nhấc chỉ cuối cùng một tôn kim giáp pho tượng, trầm ngâm nói: "Hẻm núi kia một hồi, ngươi thắng tại quỷ. Thủy trại kia một hồi, ngươi thắng tại hung ác. Nhưng cái này Lý Thừa Phong, danh xưng thiên sách, tính toán tưởng tận thương sinh." Hải Công Công dừng một chút, ánh mắt biến có chút tĩnh mịch. Người này dụng binh chính như âm dương lẫn nhau can, đang kỳ tương hợp. Ngươi những cái kia bảng môn tà đạo tiểu thông minh, ở trước mặt hắn chưa hẳn dễ dùng. Thần Minh nhắm mắt lại, tâm nhược băng thanh cấp tốc vận chuyển. Hao tổn thần niệm tại tu bổ, sẽ rách đau đớn tại biến mất. Vạn bối tránh khỏi. Sau một lúc lâu, kia cố dọa người khí lệ liễm tận xương thủy, đáy mắt tĩnh như cổ đầm. Ván này, không thủ xảo, cũng không cần nhu lợi. Hắn đứng dậy vỗ vỗ và táo bên trên bụi đất, hướng Hải Công Công liền ổn quyền, quay người bước vào trùng thiên trong cột ánh sáng. Đi. Hải Công Công ngắm nhìn bóng lưng, răng môi khẽ nhúc nhích. Thiên sách phủ. Lý Thị Môn phiệt áp đáy hòm lão tổ tông. Tạp gia ngược lại muốn xem, ngươi cái này hậu sinh, có thể hay không vượt qua ngọn núi này. Quang ảnh gây dựng lại. Dưới chân không còn là hư không, mà là nặng nề gạch xanh. Tần Minh bàn tay đặt tại thô giáp lỗ châu mai bên trên, xúc cảm lạnh buốt, chân thực. Cổ thành. Một tòa ở vào tuyệt địa cổ thành. Sau lưng 10 vạn quân coi giữ theo thành mà đứng. Từng cái mặc giáp chất duệ, thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên là bách chiến tinh nhuệ. Đây là hệ thống cho ra ban đầu phối trí, đủ để chứng minh đối thủ hàm kim lượng. Nếu như không cho dạng này tinh minh, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Thần Minh ngẩng đầu. Ngoài thành là mênh mông vô bờ bình nguyên. Mây đen ép thành. Không, kia là quân trận. 20 vạn đại quân bày trận như rừng, tinh kỳ liên miên mười dặm, liền dương quang đều bị tia sát khí ngất trời che đậy. Toàn bộ bình nguyên nghe không được một tia người hô ngựa hí, tiến tĩnh như chết. Lại so ngàn vạn người gào thét càng khiến người ta tim đập nhanh. Quân trận chính giữa, một chiếc cao 3 trượng thuần kim trên chiến xa. Một người người mặc tử kim minh quang khải, không có mang mũ giáp, buộc tóc thành quan. Cách vài dặm xa, người kia ánh mắt xuyên thấu không khí, trực tiếp khóa cứng trên cổng thành Tần Minh. Lý Thừa Phong, người trẻ tuổi. Lý Thừa Phong mở miệng âm thanh lượng không lớn, chưa vận nội lực, lại như bên thay mở, rõ ràng ở giữa mang theo trưởng bối uy nghiêm. Hẻm núi Trạm Phá Quân, mượn chính là Vương Mánh Cô. Thủy trại đốt nho tướng, công là Chu Du Chi Nu. thủ đoạn đủ hung ác, tâm cũng tối đen, coi là một viên tướng tài. Lý Thừa Phong đặt tại thượng phương trảm mã kiếm bên trên tay có chút ép xuống. Chiến xa chu vi thân vệ đồng loạt tiến về phía trước một bước. Đông. Cả vùng dường như đi theo một bước này nhảy một cái. Trên cổng thành. Khủ. Một gã đứng tại Tần Minh bên cạnh thân thủ thành giáo úy, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, giống như là bị người nên ngực nện cho một cái trọng truy, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Ngay sau đó, đinh đương, đinh đương, không ít lính phòng giữ trong tay trường mâu không cầm nổi, rớt xuống đất, thậm chí đầu gối như nhũ ra, lại trực tiếp quỳ xuống. Không có đánh nhau, thậm chí không có tiếp địch, vẹn vẹn một ánh mắt, một động tác, mười vạn đại quân sĩ khí như là mặt trời đã khuất băng tuyết, ngay tại điên cuồng tan rã. Thực lực quân đội, chấn hồn. Võ Anh Lang bên ngoài, Á Ảnh đột nhiên che tim, chỉ là nhìn xem xa bàn hình chiếu, nàng đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Đây không phải đơn thuần sát khí, đây là thống soái uy áp, trừ phi có cùng cấp bậc quân hồn hoặc là chân mệnh thiên tử hoàng khí tới đối sông, nếu không cầm còn không có đánh, người trước hủ chết một nửa. Hoắc Kinh Thiên nhìn xem hình tượng, nắm đấm nắm chặt. Thần Minh chống đỡ được sao? Trên cổng thành, Tần Minh đặt tại lỗ châu mai bên trên mu bàn tay nổi gân xanh, hắn cảm giác chính mình đang đứng tại tuyết lở chân núi, kia là thuần túy sinh vật bản năng sợ hãi. Trốn. Trong đầu mỗi cái tế bào đều tại thét lên, bàng môn tà đạo đều là tầm thường. Lý Thừa Phong thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo thẩm phán giống như là mạng. Bản tướng hôm nay liền phải để ngươi nhìn xem, như thế nào binh pháp chính đạo. Công. Lệnh kỳ không động, luôn xuất phát ủy. 20 vạn đại quân ầm vang mà động, không phải loại kêu loạn công kích, mà là giống một đạo không ngừng thúc đẩy màu đen thiết bích, chậm chạp lại không thể ngăn cản ép hướng tường thành. Mỗi một bước đều tại phá hủy quân coi giữ tâm phòng. Thần Minh ánh mắt lại tại giờ phút này lạnh đến cực hạn. So tuyết lở lạnh hơn, so cái này đè người uy thế cứng hơn. Tốt một cái binh pháp chính đạo. Thần Minh đột nhiên rút ra kinh chậm, mũi lao trực chỉ thương cùng. Thần hồn chi lực không còn thu liễm, ầm vang một phát, đã không đấu lại thế. Vậy thì liều thuật, vậy thì liều tính lực. Toàn quân nghe lệnh, nội lực khuấy động hạ, thanh âm như lưỡi dao bổ ra trầm ngưng khí thế. Không cho phép nhìn, không cho phép nghe, chỉ nhìn lệnh kỳ. Biến trận, lục hoa phòng ngự trận. Với anh, trên thành 10 vạn quân coi giữ, giống như là để tuyến con rối bị sợi tơ tác động. Nguyên bản khô khan một chữ trường xà phòng ngự, trong nháy mắt phân liệt. 6 cái đối lập độc lập vạn người phương trận, như là nở rộ hoa sen hoa biện, lẫn nhau giao thoa, kẹp vào nhau. Chuyển, lệnh kỳ lại vung. 6 cái cối xay chuyển động lên. Đúng vào lúc này, Lý Thừa Phong đợt thứ nhất mưa tên tới. Dày đặc mũi tên như sau mưa giống như bao trùm đầu tường. Nếu là lúc trước, nhất định thương vong thảm trọng. Nhưng giờ phút này, một vòng này tê sạ, lại có 7 thành rơi vào phương trận giao thoa khe hở chỗ. Còn lại 3 thành, bị xoay tròn đại thuận giống nước rội giống như hòn đá bắn ra. Đinh đinh đang đang một hồi loạn hưởng. Quân coi giữ thậm chí không có mấy người thụ thương. Ngạt thở giống như sợ hãi, bởi vì cái này như kỳ tích phòng ngự, lại dần dần ổn định. A. Lý Thừa Phong trên mặt lãnh đạm, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. 6 hoa trận. Hủy đi làm là không, đại trận bộ tiểu trận. Đem tử trận bàn sống, dùng để tá lực. Trong mắt của hắn hiện lên tán thưởng, lập tức chiến ý càng dữ dội hơn. Nhưng cái này cần cực kỳ khủng bố hơi thao tính lực. Mỗi một cái hoa biện chuyển động, mỗi một lần niệm hộ khoảng cách, hơi chậm một cái trước mắt, chính là mình đem chính mình vấp chết. Bổn tướng quân muốn nhìn, đầu óc của ngươi có thể theo kịp bản tướng tiết tấu bao lâu? Thiên phong doanh, tán. Máy ném đá, không cần bao trùm, điểm giết cánh trái thứ 3 hoa biện dính liền chỗ. Lý Thừa Phong ngón tay nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Từng đầu tinh chuẩn tới cực điểm chỉ lệnh phát ra. Dưới thành thế công đột biến, không còn là vô nào bao trùm. Vô số thiêu đốt tự thạch, mang theo tiếng rít, tinh chuẩn đánh tới hướng Tần Minh đại trận vừa mới chuyển đi ra yếu kém điểm. Chuyển. Trên đầu thành, Tần Minh ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Trong đầu phảng phất có một vạn bản tính tại đồng thời kích thích, thậm chí còn điều tiểu an tiến giai mang tới thần hồn mạnh mẽ tính lực, bị hắn nghiền ép tới cực hạn. Cánh trái phương trận tại hắn lệnh kỳ rơi xuống trong nháy mắt, cực kỳ mạo hiểm về sau rụt 3 trượng. Oeng. Cự thạch nện ở không trung, tóe lên đầy đất đá vụn. Lại chuyển. Cánh phải phương trận bổ vị, trường mâu chọc ra, đem đột kích bỏ thành tử sĩ thống hạ đi một chuỗi. Song phương tựa như là hai cái tại vách đá vạn trượng bên trên xiếc đi dây kỳ thủ. Mỗi một bước đều phải tinh chuẩn, mỗi một cái sai lầm đều là thịt nát xương tan. Nhanh, càng lúc càng nhanh. Lý Thừa Phong thế công như mưa to gió lớn, Thần Minh phòng thủ như tùy phong bãi liễu, nhìn như lão đảo muốn ngã, nhưng thủy chung không ngã. Tiểu tử này, hành lang bên ngoài, Lôi Thiên Tuyệt mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng. Hắn là từ đâu học được cái này 6 hoa trận? Đây chính là cổ pháp, đã sớm thất truyền mấy trăm năm. Hơn nữa cái này thao tác, so ta nhìn năm đó đỉnh phong nhất chỉ huy sứ đại nhân còn tinh tế hơn. Hắn là người hay là máy móc? Hoắc Kinh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm kia 6 cái xoay tròn cối xay. Không, hạch tâm không tại trận, ở chỗ dự phán. Ngươi nhìn kỹ. Hắn lệnh kỳ dù sao cũng so Lý Thừa Phong tảng đá, nhanh lên nửa cái hô hấp. Hắn tính tới. Hắn tại. Cùng Thiên Sách thượng tướng hạ đánh cờ mồm. Chương 508, bảy mưu nghi kế, ngang nhiên lại gõ, chương 508, bảy mưu nghi kế, ngang nhiên lại gõ. Nửa canh giờ. Thần Minh tại đầu tường đã chống đỡ đủ nửa canh giờ. 20 vạn đại quân sóng triều mà lên, lại bị 6 hoa trận như xay thịt giống như lần lượt rào lui. Dưới tường thành thi tích như núi, sông hộ thành bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thần Minh chưa tùng nửa phần, mồ hôi nhỏ xuống thành gạch, trong nháy mắt bốc hơi. Đối diện kim xa phía trên, Lý Thừa Phong trên mặt đạm mạc tận cởi, chỉ còn lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Công không phá được, hắn nhíu mày. Tại hắn suốt đời trong chinh chiến, đây cơ hội là thiên phương dạ đàm. Chỉ là 10 vạn quân coi giữ tại mao đầu tiểu tử dưới trướng, lại nhường hắn như gặp con nhím, không chỗ hạ miệng. Chính diện đường bị phá hỏng. Vậy thì đổi đường. Binh pháp nói, công chỗ tất nhiên cứu. Lý Thừa Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cổ thành phía sau một chỗ cực kỳ ẩn nấp đường hành lang miệng. Kia là tòa này cô thành duy nhất nguồn nước cùng lương đạo tiếp tế miệng. Chỉ cần chặt đứt nơi đó, không cần công thành, chỉ cần 3 ngày, thành nội tự sụp đổ. Hắn sở dĩ một mực không núp đích, là bởi vì chiêu này rất dễ dàng nghĩ đến, sợ có trá. Nhưng bây giờ chiến cuộc, chính diện phòng thủ nghiêm mật như vậy, bên kia cánh tất nhiên binh lực trống rỗng. Thiết kỵ doanh. Lý Thừa Phong trường kiếm trong tay chỉ hướng cái kia lỗ hổng, giơ xuống trong giáp, đổi quần áo nhẹ, theo cánh quân sau, không cầu giết địch, chỉ cầu chặn đường cướp của. Ầm ầm. Một mực tại đại quân phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức 3000 tinh nhuệ thiết kỵ, đông nhiên điểm đi ra. Như màu đen độc tiễn vạch ra quỷ dị đường vòng cung, tránh đi chính diện xây thịt trận, xuyên thẳng cổ thành mệnh môn. Nhanh, quá nhanh. Hơn nữa thời cơ tuyển đến cực kỳ xảo trá. Vừa vặn kẹt tại Tần Minh chính diện biến trận, lực cũ chưa sinh lực mới chưa tục trong nháy mắt đó. Lý Thừa Phong nhếch miệng lên tự tin đường cong. Người trẻ tuổi, chính diện ngươi có thể phòng, cái này phía sau một đao, ngươi lấy cái gì cản? Hắn dường như đã thấy đường tiếp tế bị chặt đứt, Tần Minh bối rối thất thố biểu lộ. Tại tuyệt đối binh lực ưu thế trước mặt, bất kỳ cạm bẫy đều có thể bị lấp đầy. Cái này 3000 thiết kỵ chính là dùng để lấp hố. Lấp kín, đường cũng liền mở. Trên đầu thành, Tần Minh khẽ mắt liếc qua quét đến chi kia hạ tiễn, nhưng hắn không có bối rối, thậm chí liền lệnh kỳ đều không có run rẩy một chút. Khoe miệng ngược lại kéo ra một cái sừng sững cười. Chờ ngươi đã lâu. Hắn một mực tại chờ giờ phút này. Chờ xưa nay cầu ổn thiên sách thượng tướng, lộ ra tham công liệu lĩnh sơ hở. Ngươi nói ta tại phòng thủ. Thần Minh cổ tay khẽ đảo, lệnh kỳ chưa chỉ thiết kỵ, mà là làm ra một chuỗi cổ quái động tác. Tay trái nhẹ ép cờ đuôi, tay phải thuận cổ tay chuyển nửa vòng, đột nhiên hướng phía dưới để ép. Lên. Một chữ rơi xuống đất. Bình nguyên phía trên, 3000 thiết kỵ sắp xông vào tiếp tế đường hành lang sát na. Vương mức mặt đất bỗng nhiên như tờ giấy vỏ nát. Giang giác. Đó cũng không phải thực địa, mà là che đất mặt gỗ một tấm. Phía dưới là lít nha lít nhít, cắm đầy gai ngược hố lõm. Chiến mã đau đớn mà rên lên, kỵ sĩ kêu thảm. Hàng phía trước ngàn kỵ trong nháy mắt không có vào, đến tiếp sau chiến mã thu thế không kịp, liên tiếp đục vào. Cùng lúc đó, tiếp tế miệng hai bên nhìn như thưởng thức tính rừng cây khô bên trong. Sớm đã mai phục tốt 1000 danh cung nọ thủ, đẩy ngã ngụy trang thảo tường. Đen nhánh tên nọ sớm đã lên dây cung. Khoảng cách bất quá 50 bước. Đây cũng không phải là bắn tên, đây là đổ sát. Bang, bang, bang. Ba đợt tề xạ. Chi kia vừa rồi còn chí mạng độc tiễn, hoàn toàn biến thành rắn chết. Cái gì? Kim sa phía trên. Lý Thừa Phong đột nhiên đứng lên, con ngươi co lại thành tây kim. Hắn cũng không phải là bởi vì hao tổn 3000 nhân mã mà kinh ngạc, chỉ là 3000 người, dù là chết hết, cũng bất quá là chữ số. Nhưng hắn thất thố, là cái kia thủ thế. Xuyên thấu qua vài dặm chiến trường khói lửa, hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy Tần Minh vừa rồi hạ lệnh kia một hệ liệt động tác. Tay trái ép cờ đôi, tay phải thuận cổ tay chuyển nửa vòng, ép xuống. Kia là một cái cực kỳ nhỏ bé thói quen cá nhân. Đại đa số tướng lĩnh vung cờ đều là đi thẳng về thẳng, duy chỉ có người kia, duy chỉ có cái kia từng đứng tại hắn Lý Thừa Phong ngưỡng vọng không đến đỉnh núi, chỉ nhìn một cái hắn xa bàn, tiện tay chỉ điểm hắn liên phá 18 liên trại, lại tại mưa to ngón giữa điểm giang sơn, kia là đại ngu quân thần, người kia đã chết 300 năm, cái kia hai tay cũng không nên tái hiện thế gian. Nhưng giờ phút này, thiếu niên kia ngay tại trước mắt hắn, giống nhau dáng vẻ, giống nhau thời cơ, liền kia không có chút ý nghĩa nào chuyển cổ tay động tác, đều giống nhau như lúc. Trong thoáng chốc, cái kia áo trắng bệnh ho khan thân ảnh, cùng người mặc kim giáp thiếu niên trùng điệp, thấy lạnh cả người như băng xá thuận xương sống kéo lên, không quan hệ địch nhân mạnh yếu, là không biết, càng là khắc vào cốt tủy kính sợ. Ngươi, Lý Thừa Phong thanh âm lần đầu mất ổn, khô khốc bên trong mang theo run rẩy, hai tay của hắn gắt gao nắm lấy kim sa lan can, thuần kim lại bị bóp ra chỉ ấn. Ngươi đến cùng là ai? Cái này không binh chi thuật, cái này chuyển cổ tay quen thuộc, ngươi như thế nào biết được? Ngươi cùng hắn, ra sao quan hệ? Tiếng giống như sấm, nổ vang tại hai quân trước trận. Đây không phải là trước khi chiến đấu đe dọa, kia là rõ ràng nghi hoặc, thậm chí là chất vấn. Công thành đại quân ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua từ gia chủ xoáy thất thố như vậy. Kia phần vô địch tự tin, cái kia đạo lạnh lùng như băng chỉ lệnh lưu, gây mất. Chất vấn ra miệng sát na. Trên chiến trường thế dừng lại một cái chớp mắt. Đây cũng là tâm lý đánh cờ. Thiên sách thượng tướng tâm lý phòng tuyến, vỡ ra một cái khe. Trên cổng thành, Thần Minh không có trả lời. Hắn sâu không thấy đáy con ngươi, gắt gao khóa chặt kia thoáng qua liền mất đình trệ. Ngay tại lúc này, thợ săn chờ đến lang quay đầu một khắc. Ta là ai, không quan trọng. Trọng yếu là, Thiên sách thượng tướng, ngươi chợt cước, loạn. Thần Minh tay phải lệnh kỳ chưa làm mảy may dừng lại. Không còn là rườm rà hơi thao, mà là đơn giản thô bạo hướng trước một chỉ. Cái này không chỉ có là biến trận, đây là muốn đem cái này khai chiến nửa ngày đọc lại biệt khuất cùng bị động, toàn bộ phát tiết. Toàn quân nghe lệnh, khí thủ, mở cửa thành, biến trận, hám thiên truy. Ầm ầm, nặng nề cửa thành bản kéo phát ra ghê răng tiếng ma sát. Bị động bị đánh nửa canh giờ cổ thành đại môn, ầm vang mở rộng. Cầu treo đập ầm ầm tại sông hộ thành mở, tóe lên bụi mù. Lý Thừa Phong đại quân còn tại sững sờ. Đầu hàng, vẫn là phá vây chạy trốn. Bọn hắn quen thuộc tiến công, quen thuộc đối diện co đầu rút cổ không ra, chưa hề nghĩ tới đối diện dám chủ động xuất kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông, 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 tiếng trống trận theo cửa thành trong động nổ vang, không có tán loạn đạo binh, dũng mãnh tiến ra chính là một cỗ dòng lũ sắt thép. Một vạn tên khôi ngô cao lớn trọng giáp bộ binh, cầm trong tay cự thuẫn, người mặc ba tầng trọng giáp, vai sóng vai nhét chung một chỗ, như là một quả to lớn thật tâm sát đà. Theo sát phía sau là hai vạn trường thương binh, mũi thương theo tấm chắn khe hở dò ra, như con nhím sù lông. Đây cũng là vệ gia binh pháp bên trong bạo lực nhất công thành trận hình. Hám thiên truy, không cần biến hóa, không cần kỹ xảo, đem tất cả mọi người bóp thành một cái nắm đấm, hoặc là đạp nát địch nhân, hoặc là đạp nát chính mình. Giết ba, mười vạn người gào thét hội tụ thành thực chất tiếng gầm, là kiềm chế đến cực hạn bắn ngược. Sắt thép cự truy thuận cầu treo xông ra, mượn xuống dốc chi thế, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trực chỉ Lý Thừa Phong bởi vì chủ soái thất thần mà hơi lộ ra sơ hở chủ soái. Chương 509, quân thần lại đến, đoạn kích dư uy. Chương 509, quân thần lại đến, đoạn kích dư uy. Cổ thành trước đó, hai vạn tinh binh đúc thành hám thiên truy ầm vang nhập vào trận địa địch. Phốc phốc, không phải sắt thép va chạm, là cùn khí vào thịt. To lớn xung lực đem hàng phía trước thuẫn binh liền người mang thuẫn nện thành bánh thịt. Theo sát phía sau trường thương trận như rừng gai đẩy về phía trước tiến, mỗi tiến một bước liền để lại đầy mặt đất tàn thi. Đây cũng là vệ gia binh pháp bên trong cực đoan nhất thế công, không cần đường lui, chỉ cần đục xuyên. Lý Thừa Phong đứng ở kim sa phía trên, ngón tay nắm đến trắng bệnh, kim sơn dì rào bong ra từng màng, trơ mắt nhìn xem chủ soái đại trận bị xé mở một đạo khe. Kia chiến pháp quá quen, tàn nhẫn quả quyết, một khi cắn liền chết không hé miệng, cực kỳ giống người kia điên kình. Không, không có khả năng. Lý Thừa Phong hầu kết nhấp nô, cưỡng chế trong lòng vùng đi không được bóng ma, chết nhanh 200 năm người, không leo lên được. Giả, tiểu tử này tại học hắn, đang bắt chước hắn. Lý Thừa Phong hai mắt trong nháy mắt vằn vện tiêu máu, cờ lệnh trong tay đột nhiên bẻ gãy. Đã muốn mô phỏng, bản tướng liền để ngươi biết được, có nhiều thứ chỉ có lao già điên kia có thể chơi, ngươi không xứng. Hắn rút ra bên hông trả mã kiếm, gầm thét chấn thiên, cánh trái lượn vòng, cánh phải bộc đánh, không tiếc mạng sống đâm chết cái này túi. Cho dù là dùng răng cắn, dùng mệnh lấp, cũng phải đem cái này ba vạn người cho bản tướng nuốt lấy. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, nguyên bản bị đục xuyên hai cánh đại quân chưa từng tán loạn, ngược lại tại lệnh kỳ chỉ dẫn hạ, như hai cái cự mãng đảo ngược quấn quanh mà đến. Đen nghịt mưa tên theo cánh bao trùm, vòng vây ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Tân Minh hàm thiên truy mặc dù mãnh, nhưng cũng chỉ có một lần bút đồng. Một khi thế sông bị ngăn trở, lâm vào vũng bùn, liền sẽ bị chung quanh gấp 10 lần so với mình binh lực rào sát. Đây cũng là uy tín lâu năm danh tướng nội tình. Ngươi có một chương bài, ta liền có ba tấm bài đến hủy đi ngươi. Trong loạn quân, Tân Minh người mặc nhuốm máu trong giáp, trường đao sớm đã chém ra nhiệt khí. Bốn phía đều là quân địch, kia là nhìn không thấy cuối trường mâu rừng, kia là như châu chấu giống như nhào lên tử sĩ. Đây cũng là chiến trường, cho dù là mạnh như thần thiếu cảnh, tại thiên quân vạn mã trước mặt, cũng bất quá chỉ là lớn một chút sâu kiến. Ngu triều quân tốt thân thể cường tráng, mỗi cái đều là hậu thiên trung dài trở lên. Đặt ở Thanh Nhu huyện loại địa phương kia, có lẽ có thể làm cái hắc bang đầu mục. Nhưng ở nơi này, hậu thiên trung giai chỉ là cơ sở nhất phá hôi. Thượng quân, không chống nổi. Bên cạnh bộ lĩnh vừa hô lên một câu, liền bị tên lạc bắn thủng mặt, ngửa mặt ngã xuống. Thần Minh lau mặt một cái bên trên huyết thủy, ánh mắt không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại càng thêm trầm tĩnh, thậm chí mang theo một chút thương hại. Hắn cách mấy vạn người, nhìn về phía kim sa bên trên cái kia điên cuồng gào thét thân ảnh. Lý Thừa Phong, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, trường đao cắm, hai tay trải phẳng, lòng bàn tay hướng lên. Đây không phải đầu hàng, là triệu hoán. Sâu trong thức hải, viên kia yên lặng đã lâu, đệ tử tiền triệu bảo khố tàn hồn mảnh vỡ. Giờ phút này chịu chiến trường huyết khí tầm bổ, bị đồng căn đồng nguyên chiến pháp kích thích, cuối cùng là tỉnh. Tiền bối, mượn ngài tàn hồn dùng một lát, thay vãn bồi giáo huấn một chút cái này không nghe lời. Đồ tử đồ tôn, ông, không phải phong thanh, không phải tiếng sấm, là một đạo cổ lao tiếng kèn từ viễn cổ chiến trường thổi tới. Nghẹn ngào thê lương, Thần Minh đột nhiên mở mắt, một cỗ cùng thiếu niên thân thể hoàn toàn khác biệt khí tức ầm vang bộc phát, hôi bại lại như thái sơn áp đỉnh. Là nhất tướng công thành vạn cốt khô giết nghiệp, là thế gian đều là địch ta độc vãng cao ngạo. Tại phía sau hắn, trên chiến trường vô số người chết trận huyết sát chi khí bắt đầu hội tụ, vạn mèo gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một đạo cao đến 5 trượng màu xám hư ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là một bộ tàn phá chiến giáp, thiếu một cái cánh tay, trong tay xách theo một nửa che kín khe đoạn kích. Hắn chỉ làm một động tác, dương mắt nhìn về phía Lý Thừa Phong. Trong nháy mắt đó, toàn bộ sa bàn chiến trường tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm như bị một đôi bàn tay vô hình sinh sinh cắt đứt, gió ngừng thổi, cơ ngã. Thậm chí ngay cả chiến mã cũng không dám đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chỉ có chết đồng giả tĩnh. Lý Thừa Phong như cũ duy trì giơ kiếm gầm thét tư thế, nhưng hắn biểu lộ đông lại, thân thể như đá điêu giống như cứng ngắc, con ngươi co lại thành tây kim, chiếu rọi ra cái tia đạo sách theo đoạn kích cụt một tay thân ảnh. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ giàn mua lại mang theo rõ ràng tức giận thanh âm, cũng không phải là thông qua lỗ tai, mà là trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Tiểu Phong tử, ầm, thượng phương trả mã kiếm rơi tại chiến xa để trần bên trên. Lý Thừa Phong toàn thân rung mạnh, như bị một đạo cửu thiên thần lôi bổ trúng đỉnh đầu. Kia âm thanh tiểu phong tử, đánh nát hắn thân làm thiên sách thượng tướng tất cả tôn nghiêm, lột ra cái kia cứng rắn sắc ngoài hạ mềm mại nhất hồi ức. Một đoạn phong trần đã lâu hình tượng, tại trong đầu hắn không bị khống chế quần cuộn mà ra. Năm đó đêm đông, tuyết lớn ngập núi, một cái thân mặc cẩm y thế gia thiếu niên, quỳ gối một tòa rách nát quân trướng trước, đầu gối đã cong đến mất đi trí giác. Trong trướng đi ra một cái cụt một tay lão nhân, kia là bị giáng chức về sau, nhàn rỗi ở nhà vệ đình. Lão nhân xách theo kia cán cùng hắn giết xuyên 3000 dặm đoạn kích, liếc qua thiếu niên. Lý gia còn ít. Trở về, lão phu không thu đồ đệ. Thiếu niên không đi, dập đầu chảy máu, nhuộm đỏ đất tuyết. 3 ngày 3 đêm, lão nhân rốt cục phiền, ném ra một bản bóng mỡ sổ, nện ở trên mặt thiếu niên. Nhớ kỹ, binh pháp là chết, người là sống. Ngày nào ngươi dám đem quyển sách này đốt đi, liền xem như xuất sư. Nếu là dám cầm bộ này đồ vật đi hố người một nhà, lão phu coi như làm quỷ, cũng leo ra gõ nát chân của ngươi. Cút đi, tiểu phong tử. Ký ức quay lại, cùng hiện thực trùng điệp. Trong hiện thực, âm thanh kia tiếp tục tại trong đầu hắn oanh minh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 300 năm, ngươi thiên sách trận vẫn là luyện được như thế cứng nhắc. Chỉ biết tử thủ phổ thông, lại quên lão phu năm đó dạy thế nào ngươi. Dồn vào tử địa, mới có thể hậu sinh. Trước mắt bày biện một đầu sinh lộ không đi dẫm, càng muốn vây điểm đánh viện binh. Cổ hủ, ngu xuẩn, phù phù. Lý Thừa Phong đầu gối mềm nhũn, quỳ gối chiến xa bên trên. Hắn há to miệng, toàn thân run rẩy như là run rẩy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh sau lưng cái bóng mở kia trong tay bạc kích. Tiếc khe, là năm đó tại Yến Không Sai Sơn, độc trảm ba vị ma môn tông sư lưu lại. Tiệt thiên sách kim lệnh. Ngay tại trong ngực hắn nhảy lên kịch liệt, phát ra từng tiếng nhìn thấy chủ nhân rên rỉ. Không giả được, trên đời này không ai có thể bắt chước được cô này khí. Lão, lão sư. Lý Thừa Phong bờ môi run rẩy, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Giờ phút này, hắn không phải cái gì uy chấn thiên hạ thiên sách thượng tướng, hắn chỉ là năm đó trong đống tuyết cái kia quật cường thiếu niên, cái kia truy tại phía sau lão nhân, khát vọng học được một chiêu nửa thức tiểu phong tử. Tất cả tính toán, binh pháp, kiêu ngạo, tại cái kia bóng lưng xuất hiện trong nháy mắt, sụp đổ đến sạch sẽ, lăn xuống đến, hư ảnh cũng không há miệng, là Tần Minh mở miệng. Nhưng giờ phút này Tần Minh ngữ khí lạnh lùng bá đạo, cùng bình thường tưởng như hai người, kia là thần niệm hợp nhất dưới đại hành giả ngữ điệu. Lý Thừa Phong không có do dự, hắn thậm chí liền bỏ xuống chiến xa khí lực đều không có, cả người theo thang lầu lăn xuống đến, rơi chật vật không chịu nổi, kim quan rơi mất, tóc hai bù xù. Hắn đứng lên, không để ý đầu gối kịch liệt đau nhức, hướng về phía trước phi nước đại mấy bước, đẩy ra ngăn khuất trước mặt thân vệ, thậm chí đạp lăn mong muốn nâng hắn phó tướng. Tại hai quân trước trận, ở đằng kia vạn chúng chú mục phía dưới, đẩy núi vàng, ngược ngọc trụ, trung điệp quỳ dạp xuống cái bóng mở kia trước mặt. Lão sư, hắn khóc đến tan nát cõi lòng, như cái thụ 300 năm bất tử hải tử, bất tài đệ tử Lý Thừa Phong, cung nên tổ sư ra quân hồn trở về. Đông, cái chán trùng điệp túi tại nhuốm máu trong đất bùn, không phải đập một chút. Đông, 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 liên tiếp chín cái khấu đầu, đập đến cái chán tím xanh, đập đến máu chảy ồ ạt. Hắn không quan tâm, hắn chỉ hận chính mình vừa rồi mắt bị mù, dám đối cái kia cầm trong tay đoạn kích người rút kiếm. Kia là tiêu rồi tiên kiền a, chương 510, quân hồn cộng minh, bất bại mà thắng, chương 510, quân hồn cộng minh, bất bại mà thắng. Chiến trường đột nhiên đình chỉ. Nâng mâu muốn đâm binh sĩ cứng tại nguyên địa. Cung kéo căng nguyệt xạ thủ buông tay, mũi tên rơi xuống đất có âm thanh. Chủ soái đã quỷ. Cuộc chiến này không thể nào lại đánh. Rầm rầm. Theo Lý Thừa Phong kia một tiếng tổ sư ra. Thần minh trước người, vây quanh hắn, ngoài thành bảy trận, kia đen nghịt 20 vạn đại quân, như là bị gió thổi ngược sóng lúa, liên miên thấp xuống dưới. Thiết giáp va chạm mặt đất thanh âm rót thành một tiếng vang thật lớn. Bãi kiến quân thần ba. Tiếng giống trực trùng vân tiêu, làm vỡ nát chân trời mây tản. Không chỉ là bọn hắn, Thần Minh sau lưng thủ thành quân, những cái kia lúc đầu tại tử chiến chiến sĩ, cũng đồng loạt ném binh khí, hướng phía cái kia cụt một tay hư ảnh quỳ một chân trên đất. Ánh mắt của nhiệt, như thấy chân thần. Hai quân đối chọi, không chết không thôi đường cùng. Tại thời khắc này, quỷ dị biến thành đồng tông đồng nguyên nhận tổ quy tông nhiệt trường. Đây là thuộc về đại ngu quân nhân tối cao tín ngưỡng, cũng là khắc sâu tại những này tàn hồn quy tắc tầng dưới chót nhất, tuyệt đối phục tùng. Hành lang bên trong, xoẹt, lôi động cái cầm kém chút chật khớp, cả người dán tại màn sáng bên trên, ánh mắt trừng giống trung đồng. Ngoa tạo, ta có phải hay không hoa mắt? Kia là ai? Lý Thừa Phong a, cái kia danh xưng đem hoàng đế đều mắng mắng té tát thiên sách thượng tướng, hắn cho Tần Minh, quỷ, còn khóc đến cùng cháu trai dường như. Ôn Thái Bình cũng đang run rẩy, hắn run rẩy nắm chặt rơi mất mấy cây râu ria. Không chỉ là Lý Thừa Phong, ngươi nhìn đám lính kia, sát khí này tàn, hoàn toàn biến thành tính sợ. Hải Công Công khoác lên phất trần bên trên tay gắt gao nắm chặt. Cái kia song nhìn thấu thế sự đục ngầu lắm mắt, giờ phút này đang trải qua con người địa chấn. Là cái bóng mờ kia, kia là vệ gia vị kia. Lôi Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Tiểu tử này, át chủ bài đến cùng giấu bao nhiêu? Có thể gọi ra tôn đại thần này tàn hồn. Đây chính là trong truyền thuyết quân hồn cộng minh sao? Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, chậm rãi giải thích nói, quy tắc bên ngoài quy tắc, tại cái này xa bàn bên trong, Lý Thừa Phong là đem Tần Minh là soái, nhưng ở cái bóng mờ kia trước mặt, không ai dám xứng đem, lại không người dám động binh. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là triều thánh. Cổ thanh phía dưới, Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chiêu này, hiểm, hao tâm tổn sức cực lớn. Nếu không phải theo kia phệ hồn đặc tính bên trong rút ra hương hỏa nguyện lực, tăng thêm Quỷ Vương Tiểu An âm thầm trèo trống, lại phối hợp chính mình đối vệ kình tàn hồn cảm giác, cùng lưu tại bản địa quân tướng bản thân liền là chấp niệm khôi lỗi. Tôn đại thần này hắn thật đúng là mời không ra. Cũng may cái này một thanh thành công. Sau lưng của hắn hư ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến tiêu tán. Loại kia Thái Sơn áp đỉnh uy áp tùy theo thu lại. Nhưng Lý Thừa Phong không dám lên. Hắn vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, cái trán dán bùn đất, giống như là đang chờ đợi xử lý tù phạm. Đứng lên đi. Thần Minh đi lên trước. Lần này là chính hắn thanh âm, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra thượng vị người thong dong. Lý Thừa Phong lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Máu me đầy mặt, nước mắt tung hành. Hắn nhìn Tần Minh ánh mắt thay đổi, không có lúc đầu khinh miệt, cũng mất về sau kiên kỵ. Là một loại đã liền tổ sư ra đều tuyển ngươi, vậy lao tử liền đem cái mạng này bán cho ngươi cùng nhiệt. Thiếu chủ. Lý Thừa Phong sửa lại xưng hô. Hắn khó khăn chống lên thân thể, từ trong ngực lấy ra một cái kim quang chói mắt lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy thiên sách hai chữ. Ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu từ đó truyền ra. Đây là thống ngự tòa này sa bàn, thậm chí nửa cái quỷ lăng binh hồn hạch tâm tín vật. Tổ sư gia đã tuyển ngài, đó chính là thiên ý. Lý Thừa Phong hai tay dâng kim lệnh, nâng quá đỉnh đầu. Đại ngu đã vong, hoàng quyền như yên. Ta cùng sư phụ đều sớm đã là tiêu vong người, chỉ là bị quản chế ở nơi này quy tắc mà động. Nhưng quân hồn bất diệt, thiên sách bất tử. Đệ tử cái này thân không quan trọng bản sự, tính cả cái này mai binh phủ. Hôm nay liền toàn bộ giao phó cho thiếu chủ. Hắn nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt có chờ mong, cũng có giải thoát. Con đường phía trước rất đen. Lão sư năm đó không đi thông, Ú Vương điện hạ cũng không đi thông. Nhưng nếu là thiếu chủ, có lẽ có thể thay chúng ta đem con đường kia dẫm ra đến. Nói xong, Lý Thừa Phong không tiếp tục cho Tần Minh cơ hội nói chuyện. Hắn thậm chí có chút sợ Tần Minh cự tuyệt. Thân thể gầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số kim sắc lưu quang. Tính cả viên kia thiên sách kim lệnh cùng một chỗ, không nói lời gì chui vào Tần Minh mi tâm. Oanh. Tần Minh chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh. Vô số hành quân bày trận ký ức hình tượng, giống như thủy triều vào tới. Kia là thiên sách thượng tướng cả đời chinh chiến cảm ngộ. Thiên đạo nghiệp thi. Khởi động. Kiểm tra tới đặc thù võ hồn dung hợp. Thu hoạch được tán thành, thiên sách thượng tướng Lý Thừa Phong. Thu hoạch được mấu chốt đạo cụ, thiên sách kim lệnh, quỷ lăng quyền hành vật phẩm, có thể hiệu lệnh quỷ lăng bộ phận âm minh, thậm chí nhưng làm mở ra bên trong lăng hoạch tâm chìa khóa. Binh pháp tiến giai, đại yến quân thần vệ kình truyền thừa cùng thiên sách binh pháp sinh ra dung hợp. Lĩnh ngộ bị động thống xoáy kỹ, binh thế ngụy cảnh. Chú, dù cho không tu vi ưu thế, cũng có thể tại chiến trường hoàn cảnh mượn quân tâm chi thế, đối với địch phương chủ xoáy tạo thành tinh thần uy áp. Lấy một địch vạn, khí thế bất loạn. Tần Minh từ từ nhắm hai mắt, tiêu hóa lấy phần này chịu nặng quà tặng. Thật lâu, hắn lần nữa mở mắt. Con ngươi chỗ sâu, dường như nhiều một vệ quan sát chúng sinh kim qua thiết mã chi ý. Sa bàn thế giới bắt đầu sụp đổ. Vô số quỷ lệ binh sĩ hóa thành tinh quang tiêu tán. Cái kia thật to kim sắc thắng chữ, không chỉ có chiếu sáng sa bàn, càng chiếu sáng toàn bộ hành lang. Trong hiện thực, ầm ầm. Hành lang cuối cùng, kia phiến một mực đóng chặt, khắc lấy giữ tợn đầu thú cửa đồng lớn vo anh môn. Tại một hồi trầm muộn cơ quan âm thanh bên trong, chậm rãi hướng hai bên trở ra. Phủ đuổi mấy trăm năm mục nát khí tức đập vào mặt. Kia là thông hướng quỷ lăng chỗ càng sâu lối vào. Thông. Lôi Thiên Tuyệt tự lẩm bẩm. Tám cục toàn thắng. Ba trận chiến nguy thiên. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, đang hướng miệng bên trong điên cuồng nhét dưỡng thần đan Tần Minh. Khoe miệng lộ ra một tia đắng chát lại tán thưởng ý cười. Hoắc Kinh Thiên, ta xem như phục. Thế này sao lại là cái gì đầm rồng hang hổ thí luyện? Tiểu tử này, rõ ràng chính là về nhà. Kế thừa ra sản tới. Tần Minh không có nhận lời nói, chỉ là mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Vận khí tốt mà thôi. Hải Công Công ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn. Không có điểm phá. Trên đời này, có thể khiến cho thiên sách thượng tướng đem quân trôi đều giao ra, cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Chương 511, tổ sư di trạch, quỷ hoàng nửa bước, chương 511, tổ sư di trạch, quỷ hoàng nửa bước. Ầm ầm. Trầm muộn cơ quan âm thanh đình chỉ. Kia hai phiến cao đến mấy trượng thanh đồng cửa lớn hoàn toàn trượt vào bức tường. Võ anh lang bên trong quang ảnh tiêu tán, không có gieo họ. Liên sống sót sau hai nạn thở dốc, cũng bị tĩnh mịch nuốt hết. Bất luận là lôi động, ôn thái bình, vẫn là ngay tại thu hồi thần niệm Hoắc Kinh Thiên, Lôi Thiên Tuyệt. Ánh mắt đều gắt gao dính tại Tần Minh trên thân. Ánh mắt kia rất phức tạp, giống như là đang nhìn một cái mới vừa quen người xa lạ, lại giống là đang nhìn một đầu hất lên ra người quái vật. Nếu như nói Văn Đức Điện bác học còn có thể dùng thiên tư thông minh để giải thích, phương kia mới khiến cho tiền triệu bắt tướng đứng đầu, ngông nên kiên cường tiền sách thượng tướng quỳ xuống giật đầu, miệng nói tổ sư ra. Cái này đã gần đến nữ thân tích. Khục. Một tiếng ho nhẹ phá vỡ tĩnh mịch. Hải Công Công phất trần vừa thu lại, chậm rãi tiến lên. Sáu hoa trận. Hám Thiên Truy. Còn có câu kia tiểu phong tử. Hắn chữ chữ như đinh nói, như nhà ta bộ kia láo cốt đầu nhớ không lầm. Đây là 300 năm trước, đại ngu trung kỳ vị kia danh xưng ẩn quân thần vệ kình đại tướng quân độc môn thủ đoạn. Lão thái giám tới gần nửa bước, đàn hương trận đồng. Tần phó sứ, ngươi cái này một thân bản sự, tới rất tà dị a. Trong lời nói không mang sát khí, nhưng mọi người lưng lại căng thẳng. Đây là thăm dò, là thần đô đối với thanh này đống nhiên xuất hiện tuyệt thế lưỡi dao. Đến cùng là nên nắm ở trong tay, hay là nên sớm làm bẻ gãy cuối cùng xem kỹ. Vệ kình năm đó công cao trấn chủ, thật là đại cấm kỵ. Thần Minh vẻ mặt như thường, đã không có bối rối, cũng không được ý, chỉ là chậm rãi đem một cái sứ men xanh bình thuốc nhét về trong ngực. Công công tuệ nhãn, hắn chắc tay, ngữ khí bình thản, tựa như đang nói một cái không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Đây cũng không phải cái gì tà dị sự tình, tất cả đều là vật khí. Thần Minh chỉ sau lưng mình đau. Năm trước tại Nam Dương phủ người hầu, vì truy tra một cọc bí bảo trộm cơ án, nội nhập Mãng Sơn chỗ sâu. Lúc ấy trên trời rơi xuống mưa to, vì tránh mưa, vạn bối chui vào một chỗ đổ sụp hơn phân nửa vô danh mộ hoang. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia thổ tức. Ai có thể nghĩ kia trong mộ hoang chỉ có một bộ tàn thi, một cây đoạn kích, thi cốt bên cạnh còn khắc lấy mấy hàng di ngôn, nói hắn cả đời chinh chiến, sát nghiệt quá nặng, lúc tuổi già nhìn thấu trên triều đình ngươi lừa ta gạt, không muốn sau khi chết còn bị người làm bài vị cung cấp, liền mai danh nhận tích, đem chính mình táng ở đằng kia ai cũng tìm không thấy rừng sâu núi thẳm bên trong. Vạn bối cũng là không chịu ngồi yên, thuận tay giúp vị tiền bối kia liễm xương, tu mộ phần. Có lẽ là vị tiền bối kia không muốn một thân sở học đoạn tuyệt. Đêm đó, vạn bối trong giấc mộng, Thần Minh ngẩng đầu, ánh mắt thanh khẩn, trong mộng có cái cụt một tay lão đầu. Hùng hùng hổ hổ dạy vãn bối mấy chiêu bảo mệnh biện pháp, cho đến hôm nay tiến vào cái này võ anh lang, vãn bối mới vững tin. Giấc mộng kia bên trong lão đầu chính là vệ kình đại tướng quân, cái này cố sự biên đến dọn nước không lọt, không có chứng cứ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nhất là Nam Dương hoang trùng chi tiết này, rất phù hợp vệ kình loại kia cao ngạo dở hơi tính tình. Nam Dương, Hoắc Kinh Thiên vỗ đùi, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên nổi lên một mặt chiều hồng. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Binh bộ bí ngăn bên trong chỉ có một câu, vệ công lúc tuổi già vứt bỏ ấn ra đi, không biết tung tích. Có người nói hắn phi thăng, có người nói hắn đi hải ngoại. Không nghĩ tới, vậy mà ẩn cư tại Nam Dương. Hắn nhìn về phía Tần Minh, trong mắt kính sợ cuộn cuộn. Tần phó sứ, ngươi đây cũng không phải là cái gì một chiêu nửa thức. Hoắc Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Lý Thừa Phong là vệ công ký danh đệ tử đồ đệ, đời này điểm kém hai đời. Theo đây coi là, đừng nói Lý Thừa Phong, cái này võ anh lang bên trong tám vị gia, ngoại trừ mấy vị kia cùng vệ công cùng thế hệ, còn lại thực sự gọi ngươi một tiếng thiếu chủ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cảm giác chuyện này quá lớn. Binh bộ những cái kia cung cấp vệ kình bài vị, xem làm binh đạo tổ sư lao xoáy nhóm. Nếu là biết tổ sư gia có cách đời truyền nhân, chỉ sợ có thể trực tiếp đem chấn ma ti cánh cửa dẫm bằng đến cướp người. Đây là Tần Minh hộ thân phủ, cũng có thể là nói bừa đòi mạng. Thiếu chủ, một bên lôi động rụt cổ một cái, sờ lấy còn tại mơ hồ làm đau ngực. Mẹ nó, thua thiệt lớn. Sớm biết lao nhân gia ngài là tổ sư gia hạ phàm, chúng ta mấy cái còn tại kia liều sống liều chết làm gì? Trực tiếp đem ngài đẩy đi ra soát mặt chẳng phải kết thúc? Đám người nghe vậy, không khí khẩn trương hơi hơi dịu đi một chút. Lôi Thiên Tuyệt bọn người mặc dù là cười lắc đầu, nhưng nhìn xem Tần Minh trong ánh mắt, kia một tia để phòng đã tán đi. Còn lại, chỉ có đối với cái này sâu không thấy đáy nội tình kính phục. Hải Công Công thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng vê động lên góc áo. Hắn không có tin hoàn toàn, nhưng cái này giải thích tìm không ra ma bệnh. Chỉ cần lực lượng này không phải tới từ thần sứ đoàn, hay là đến từ những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng mấy thứ bất hiểu. Vậy cái này thanh đao liền có thể dùng. Hơn nữa, sẽ là một thanh cực kỳ sắc bén khoái đao. Ít ra theo Vũ Châu ban đầu xem ra, Tần Minh phẩm tính cùng tâm tính hắn đều là nhìn ở trong mắt. Cơ duyên cũng là thực lực. Hải Công Công định ra nhạc dạo, liếc nhìn đám người. Không qua đường mặc dù mở, nhưng các ngươi cái bộ dáng này, tiến vào cửa hải tiếp theo cũng là đưa đồ ăn. Ở trong đó, có thể so sánh cái này chân nước chân giáo còn muốn hung. Hải Công Công vung tay áo bảo, Kình Phong đem mặt đất bụi bặm quét sạch. Nguyên điệu tu chỉnh hai canh giờ. Lôi Thiên Tuyệt đem áp đáy hòm an hồn hương điểm, trợ bọn hắn vững chắc hồn phách. Là, đám người thở dài một hơi, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Thần Minh không có ngồi, hắn trở tay cầm phía sau chôi đao. Lòng bàn tay cảm nhận được thân đao rất nhỏ run rẩy. Kia là một loại nào đó cực độ đói khát chấn động. Công công. Thần Minh bỗng nhiên mở miệng. Nơi này vừa mới phá trận, tản mát đem sát khí quá nặng. Nếu không thanh lý, đợi lát nữa chúng ta rút đi, sát khí đoàn tụ, có thể sẽ từ phía sau đem chúng ta đường lui chặn lại. Hắn ánh mắt bằng phẳng, tất cả đều là đại cục cân nhắc. Văn bối còn có chút dư lực. Vừa vặn thừa lúc này, dùng đao hồn dọn dẹp một chút những này mấy thứ bẩn thỉu. Hải Công Công liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Không phải cái gì thanh lý sát khí, rõ ràng là coi trọng kia một đoàn thần khiếu đỉnh phong vô chủ tinh phách. Tiểu tử này, nhạn qua nhổ lông, ăn xong lau sạch, là làm đại quản gia liệu. Đi thôi. Hải Công Công xoay người, lại thật đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, làm ra một bộ hộ pháp dáng vẻ. Cẩn thận đừng chống đỡ. Tạ Công Công. Thần Minh trong lòng vui mừng, lui đến nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Chanh. Kinh chập ra khỏi vỏ. Kia không còn là thuần túy sáng như tuyết đao quang, mà là tại trên lưới đao lưu động một tầng như là thực chất đỏ thấm hơi khói. Không trung tàn hồn. Vương Mạnh dữ dằn, Chu Du Chi Âm Nu, Lý Thừa Phong Hoàng Uy. Bọn chúng vốn vô hình, nhưng ở đã tiến giai thành Quỷ Vương Tiểu An kia đặc thù trong tầm mắt. Đây là một trận rất phong phú nhờ ật thao thiết thị yến. Ăn. Thần Minh thần niệm khẽ nhúc nhích. Tê. Nhỏ bé hấp khí thanh lên, thân đao sát khí hóa miệng lớn, cũng không phải là nuốt, mà là hưng hấp. Trung quanh tràn ngập chiến tướng tinh phách, giống như cá voi hút nước điên cuồng tràn vào thân đao. Thôn vệ phá quân đem sát, công kích phán định tăng lên. Thôn vệ nho tướng âm hồn, thân hồn độ bền bị cường hóa. Thôn vệ thiên sách tàn ý, thu hoạch được thống ngự quang hoàn mảnh vỡ. Tần Minh có thể cảm giác giấu ở trong đao cái vật nhỏ kia đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bành trướng. Nguyên bản trưởng thành cao linh thể bắt đầu cất cao, ngưng thực. Thần khiếu cảnh bắt trọng, đỉnh phong. Thần khiếu cảnh cửu trọng, cửu trọng đỉnh phong. Loại kia đột phá cảnh giới thoải mái cảm giác vừa mới dâng lên. Ông ba, kinh chập đao thân phát ra một tiếng rên rỉ. Một đạo chói mắt vết dạng lại theo đao ngạc chỗ hướng phía dưới lan tràn. Kia là chất liệu cực hạn, kia là sắt thường tại hướng thần tính thuế biến lúc, không thể thừa nhận loại kia vị cách áp chế kêu rên. Khí linh cường độ tràn ra, trước mắt binh khí phẩm giai, trung phẩm linh minh, đỉnh phong, không cách nào gánh chịu quy nguyên cảnh hoàn chỉnh quỷ thể. Như cưỡng ép đột phá, đao hủy linh tán. Thần Minh con ngươi co rụt lại, đáng chết, ăn nhiều như vậy đồ tốt, lại bị bắt cương kẹp lại cổ. Kia bàng bạc hồn lực đã đến điểm tới hạn, tựa như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, hoặc là nổ cây đao này, hoặc là đem những này năng lượng tràn ra đi, không thể tán. Thần Minh ánh mắt mãnh liệt, ăn vào miệng bên trong thịt, làm sao có phun ra đạo lý? Cho ta ép. Hắn thần niệm như truy sát, mạnh mẽ đánh tới hướng đoàn kia sắp mất khống chế năng lượng. Tiểu An, nghe lệnh. Không xung quan, chỉ áp xúc. Đem tất cả lực lượng đều cho ta khóa kín tại sắt văn bên trong. Thức hải bên trong, Quỷ Vương phát ra một tiếng ủy khuất lại không cam lòng gào thét. Cái kia vốn đã bước ra nửa bước, sắp thành tiểu quỷ hoàng chân, mạnh mẽ thu hồi lại. Vô tận hồn lực bị cưỡng ép đè ép, đổ sụp. Không phải hóa lỏng, là cố hóa. Từng tầng đen như mực quỷ dị đường vân, bắt đầu ở trên thân đao lan tràn, làm sâu thêm. Cuối cùng như là cấn giống như gắt gao khóa lại thân đao. Giang giác. Vết dạn đình chỉ lan tràn. Thân đao không còn run rẩy, ngược lại biến có chút tối câm không ánh sáng. Nhìn qua tựa như là một thanh bị rỉ phá cây sắt. Nhưng Tần Minh cầm nó, tay lại có chút chìm xuống. Nặng, ít ra nặng gấp 3. Loại kia nội liễm đến cực hạn hủy diệt cảm giác, tựa như là một tòa bị nhét vào hộp diêm bên trong núi lửa hoạt động. Áp xúc hoàn thành. Trước mắt cảnh giới, nửa bước quy nguyên cảnh, cực hạn áp xúc thái. Thu hoạch được đặc tính, xúc thế một kích, tràn ra hồn lực đã phong tồn. Có thể duy nhất một lần bộc phát, uy lực phán định, quy nguyên cảnh tam trọng. Hạn một lần. Cần một lần nữa bổ sung năng lượng. Hô. Thần Minh lau vệt mồ hôi, khoe miệng kéo ra một vệt giữ tật cười. Nửa bước quy nguyên, còn có một quả đạn hạt nhân. Cái này mua bán, đáng giá. Hắn chậm rãi đem cái kia thanh nhìn như không đáng chú ý phá đào trở vào bao. Xoay người, tất cả mọi người đã chỉnh đốn hoàn tất, Lôi Thiên Tuyệt đám người sắc mặt tốt lên rất nhiều, ánh mắt cũng một lần nữa biến sắc bén. Tần Minh nhẹ gật đầu, hướng về thanh đồng phía sau cửa kia phiến không biết hắc ám dương lên cái cằm. Công công, ta thu thập xong, nên trận tiếp theo. Chương 512, Son Phấn Huyết Hà, người sống đẹp như tranh, chương 512, Son Phấn Huyết Hà, người sống đẹp như tranh. Hải Công Công mở mắt ra, phủi sạch bà bảy. Ánh mắt vượt qua Tần Minh, nhìn về phía trước cái kia tĩnh mịch cổng tàu vỏ. Nơi đó không giống võ anh lang như vậy túc sát, không có kim quá thiết mã gào thét, chỉ có một đoàn màu đỏ nhạt sương mù mềm nhũn phiêu tán đi ra, giống như là nhà ai thanh lâu sở quán tại sáng sớm rội ra nước rửa mặt bốc hơi mà thành, lại mang theo một cố không nói ra được ngay ngái. Văn nước còn lễ, sống ở tính toán. Võ anh xí dũng, cứng rắn tại cốt đủ. Hải Công Công âm thanh nặng như nói nhỏ, dường như tự nói, lại như khuyên bảo. Trước đây hai quan coi như giết người, dù sao cũng là minh đao minh thương, nhưng cái này cửa thứ ba, hậu cung ám chỉ. Hắn cười lạnh một tiếng, nếp vốn bên trong giấu đầy kiên kỵ. Kia là bẩn địa phương, chuyên công người hạ ba đường, chuyên người xấu đạo tâm. Trong sử sách nói đến hàm xúc, chỉ nói Ú Vương không tự. Nhưng hắn trước khi chết đêm hôm đó, Hải Công Công quay người, chớp mắt đảo qua Lôi Động, Hoắc Kinh Tiên chờ chẳng hán. Hắn ngại dưới nền đất quá lạnh, không ai hầu hạ. Cho nên, hắn đem kia 3000 nữ nhân toàn dẫn đi. Thi thể liền chìm ở phía trước đầu kia sông ngầm bên trong. 300 năm nữ oán vậy, nhưng so cái gì đao thương kiếm kích đều muốn độc. Đợi lát nữa tiến vào, dù là trông thấy thiên tiên hạ phàm, trông thấy nhà mình mẹ ruột, cũng đừng mềm lòng, càng đừng động kia là tâm tư. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Ai nếu là dây lưng quần nới lỏng, mạng này cũng liền không có. Lời này nghe chói tai. Lôi Động sờ lên cái mũi, hầu kết có chút mất tự nhiên bỗng núc nhích qua một cái. Không chỉ có là khẩn trương, ở đằng kia sợ hãi màu lốc hạ, còn có một vẻ thế nào cũng không giấu được hiếu kỳ cùng bạo động. 3000 mỹ nữ, hoan chỉ. Loại này diễm tình cùng kinh khủng sen lẫn chữ, vốn là trên đời này chí mạng nhất mùi nhử. Hải Công Công nhếch miệng lên một vẻ niềm ai. Đây cũng là hắn cái này không chọn vẹn người, đối với kiện toàn nam tử trời sinh cảm giác ưu việt. Các ngươi có đồ vật, có đôi khi cũng chính là các ngươi chết lý do. Đi. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ xuyên qua cổng tò vò, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt, hô hấp đột nhiên đình chỉ. Kia không còn là chật chội mộ đạo, trước mắt là một mảnh rộng lớn phải xem không thấy giới hạn dưới mặt đất hồ nước. Đỉnh đầu không có mái vòm, mà là đen kịt một màu hư vô, chỉ có nước hồ đang phát tán ra quỷ dị quang. Tia nước không phải thanh, không phải hắc, là một loại sền sệt giống là nhanh muốn ngưng kết son phấn sắc, đỏ đến trước mắt, đỏ đến phát dính. Phía trên còn trôi một tầng thật dày dầu trơn, giống như là tại hồ này bên trong đổ mấy vạn thùng tốt nhất dầu bôi tóc. Lộc cộc, lộc cộc, không có gió, kia đỏ canh lại tại chậm rãi cuộn cuộn, mỗi vỡ tan một cái bọt khí, liền phun ra một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại mùi lạ, giống như là thả mấy trăm năm son phấn, hòa với năm xưa mục nát máu. Thương tôi cực hạn, chính là thối. Loại kia bay thẳng đỉnh đầu ngọt ngào hôi thối, để cho người ta chỉ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Giao nhân dầu. Một mực trầm mặc gã ảnh bỗng nhiên che lại miệng mũi, mi tâm quá chặt. Nàng là nữ tử, đối mùi vị kia mẫn cảm nhất. Còn lăn lộn tây vực cực lạc mạn đà la. Cẩn thận, mùi thơm này không phải nghe, là hướng trong đầu chui. Thần Minh meo lại mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt hồ không. Nơi đó lơ lửng ngàn vạn ngọn đèn lồng đỏ, cao thấp xen vào nhau, một mực kéo dài đến mê vụ chỗ sâu. Tản ra thảm ánh sáng màu đỏ mang, đem mỗi người mặt đều phản chiếu giống bôi má đỏ người chết. Hô. Rõ ràng không gió, những cái kia đèn lồng lại đều nhịp lắc lư một cái. Đèn đuốc cùng nhau tối sầm lại. Tựa như là có vô số một tay, đồng thời bưng kín bóng đèn. Trong đội ngũ, một gã ngày bình thường tính cách tương đối vội vàng sao động giáo úy, nhìn xem một màn này cảm thấy tà môn. Vô ý thức vận khởi nội lực, mong muốn tìm một chút kia đáy nước rốt cuộc có gì. Muốn chết. Hải Công Công phất trần hất lên, giống roi như thế quất vào kia giáo úy trên tay. A. Kia giáo úy kêu đau một tiếng, vừa tụ lên một chút chân khí bị đánh tan. Nhưng dù vậy, ngay tại hắn vận khí nháy mắt kia, đỉnh đầu hắn ngay phía trên lơ lửng kia ngọn đèn lồng đỏ. Phốc phốc. Nhan sắc thay đổi, theo thảm đỏ biến thành âm trầm xanh lét, như là mắt sói. Lục quang kia gắt gao chiếu vào hắn, bất luận hắn thế nào tránh, đều bao phủ ở trên người hắn. Kia giáo úy sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy cái cổ sau giống như là có chỉ ướt lạnh đầu lưỡi liên qua, lông tơ chuẩn bị đứng đấy. Kia là mệnh hồn ngàn đèn. Hải Công Công thu hồi phất trần, nhìn cũng chưa từng nhìn kia giáo úy một cái. Bất đèn đốt chính là thi dầu chiếu chính là người sống khí. Ở chỗ này, người sống chính là trong đêm tối đông đóm. Chỉ cần ngươi một vật khí, vừa sinh ra mãnh liệt tâm tình chợt trợn, đèn liền sẽ đổi xanh. Kia mang ý nghĩa, dưới đáy nước đổ vật trông thấy ngươi, chờ đèn tắt, người của ngươi cũng liền không có. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt thu liễm khí tức, liền thở mạnh cũng không dám. Nguyên một đám đem chính mình kìm nén đến giống như đá. Tân Minh nhìn về phía A Ảnh, gặp nàng trong ánh mắt toát ra hiếm thấy đau thương, đang theo dõi kia quần quần đỏ canh xuất thần. Những cô gái này, A Ảnh hít sâu một hơi, thanh âm có chút phiêu hốt, giống như là bị cái này hoàn cảnh đưa vào kia đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Đại ngu giả sử cung oán thiên trở, Quyết chiến trước giờ, Vũ Vương hạ một đạo chỉ. Hắn ban thưởng 12 chiếc to lớn trầm hương thuyền rồng dùng tốt nhất tơ lụa, nhất quý báo châu báu, đem kia 3000 mỹ nữ ăn mặc thật xinh đẹp. Hắn lừa các nàng nói, là muốn dẫn các nàng đi đường thủy đi tị nạn, đi cái kia trong truyền thuyết thế giới cực lạc chờ hắn. A ảnh chỉ mảnh này vô biên bắt ngát toán chỉ. Các nàng tin. Các nàng trang phục lộng lẫy, hoan hoan vui vui đăng thuyền. Sau đó tại thuyền rồng đi tới hồ này tâm chính giữa lúc, A ảnh ngón tay run nhẹ nhẹ. Đấy thuyền dự thiết cơ quan, mở. Không phải thuyền đắm, là vạn tiễn xuyên khoang thuyền. Lít nha lít nhít gai ngược theo dưới ván thuyền đâm ra, đem kia 3000 nữ tử sống sờ sờ đóng đinh tại trong khoang thuyền. Các nàng thậm chí chưa kịp kêu một tiếng đau, máu tươi liền theo bong thuyền chảy vào trong hồ. Nhuộm đỏ mảnh này nước, cũng hòa tan các nàng trong ngực ôm thật chặt son phấn hộp. Đó căn bản không phải cái gì ban được chết. Đây là tế sống, là dùng yêu nhất người máu, đến nuôi cái này một ao chí âm chi oán. Tĩnh mịch. Liên tâm nhảy âm thanh tựa hồ cũng nghe được. Loại này phản bội cùng giết chóc, so đơn thuần chiến trường chém giết càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Bị yêu nhất, người tín nhiệm nhất, để bảo vệ danh nghĩa đưa lên tử lộ. Kia cố hoán khí dù là cách 300 năm, cũng đậm đến tan không ra. Chỉ có một cái ngoại lệ. A ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mê vụ chỗ sâu nhất, ánh mắt tĩnh mịch. Năm đó vị kia thống lĩnh hậu cung, tài tình có 102 thiên hạ ưu hậu Tô Huyền Nhi. Nàng không có lên thuyền. Chương 513, không thuyền chi độ, vẽ rồng điểm mắt chi lễ, chương 513, không thuyền chi độ, vẽ rồng điểm mắt chi lễ. Đám người tụ đi. Trước mắt là hoàn toàn tĩnh mịch đỏ sậm. Dưới mặt đất hồ rộng như hán hải, tĩnh như đỏ sậm lớn kính. Không gợn sóng tiếng sóng, nước chất xiên xệ, nội tầng dày son, là mấy trăm năm thi cao cùng son phấn ngưng kết. Đường gãy rồi. Đi ở đằng trước trinh sát dừng bước lại, quay đầu xem ra, sắc mặt khó coi. Bên bờ xác thực trống rỗng, không có cầu, không có bình thường bến đỏ. Vì thăm dò sâu cạn, trinh sát theo trong ba lô lấy ra một đoạn khô giáo gỗ nổi, ra sức ném hướng mặt nước. Gỗ tua tay, xẹt qua không trung. Phúc. Không có trong dự đoán bọt nước văng khắp nơi. Kia gỗ nổi tiếp xúc đỏ nước trong nháy mắt, thậm chí không có một tia đàn hồi. Tựa như là bị dưới mặt nước vô số nhỏ bé tay nhỏ đồng thời bắt lấy, đột nhiên kéo xuống. Liên bọt khí đều không có bước lên, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Lông hồng không nổi, khát nước ba ngày. Hải công công phất trần nhẹ đáp, ánh mắt đảo qua nước động, âm thanh nặng như sắt. Đây là chuyên tan người sống cốt nhục hóa thì nước. Nội công lại cao hơn, rơi xuống cũng là da thịt tan rã kết quả. Ôn Thái Bình lúc này từ phía sau đi tới, dùng căm điểm một cái bên bờ một chỗ bóng ma. Muốn đi qua, ngoại trừ vật kia, sợ là không có biện pháp khác. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đều là một hồi ác hàn. Nơi đó lẳng lặng thản meo 12 con thuyền. Không, vậy căn bản không thể xưng là thuyền. Kia là 12 chiếc dùng trắng bệnh giấy đâm thành minh khí giấy phảng. Đâm giấy tượng tay nghề vô cùng tốt. Bất luận là mái cong đấu củng, vẫn là song cửa sổ khắc hoa, đều sinh động như thật, nhưng cũng tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Giấy phảng theo đỏ canh có chút chập trùng, lại quỷ dị không có bị kia tan một chi thủy thấm ướt. Mà tại mỗi con thuyền đầu thuyền, tả hữu mỗi nơi đứng lấy hai cô cùng chân nhân chờ cao giấy đâm thị nữ. Giấy mặt trắng bệnh như xám, hai gò má thoa hai đoàn huyết hồng má đỏ. Vốn nên là vẽ ra tới ánh mắt, giờ phút này lại trống rỗng. Chỉ có hai đoàn giấy trắng đang gắt gao nhìn chằm chằm trên bờ người sống. Khoe miệng kia xóa dùng mực đậm phát họa nụ cười, cứng ngắc, một mực ngoắc đến mang hai. Đây là đưa tăng thuyền. Ôn Thái Bình đi đến một cái người giấy trước mặt, ngắm nghĩa trong tay bưng lấy khô cạn chu sa bút. Tiên triêu tập tục xấu, gọi vẽ rồng điểm mắt, nhân quỷ cùng độ. Muốn lên thuyền, trước tiên cần phải giao tiền mãi lộ. Không phải bạc, là mệnh. Ôn Thái Bình chỉ người giấy không thành mắt, dùng đầu ngón tay của mình máu, cho những này giấy đồng nữ điểm lên con mắt. Cái này gọi nhập đội. Tương đương nói cho dưới đáy nước đồ vật, ngươi cũng là người chết, thuyền này khả năng trở đến động tới ngươi. Nếu là trong lòng có một chút do dự, hoặc là điểm thời điểm tay run, không có điểm đang. Ôn Thái Bình hắc hắc cười lạnh hai tiếng, không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Hải công công nhướng mày, nhìn thoáng qua sau lưng tĩnh mịch bắt nguồn, lại nhìn một chút kia nhất định phải qua hồ. Nếu là phải qua đường, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tân Minh, A Ảnh, còn có Lôi Thiên Tuyệt bên kia nha đầu, lại thêm Lôi Động kia tiểu tử ngốc, các ngươi ngồi một chiếc. Những người khác, 13, 4 người một tổ, lập tức lên thuyền. Lão thái giám mang theo vài phần nghiêm khắc cảnh cáo, đều cho nhà ta nhớ kỹ. Sau khi lên thuyền, bất luận trông thấy cái gì, nghe thấy cái gì, cho dù là ngươi chết đi lão nương đang kêu ngươi, cũng không cho phép bằng lòng, không cho phép loạn động. Nhất là những cái kia ngày bình thường không quản được đúng quần. Đây là đoán chỉ chuyên thu sắc quỷ. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Mọi người đều bị cái này âm trầm ép tới có chút thở không nổi, không dám nhiều lời, nhao nhao ý theo phân phó điểm tốt tổ. Tần Minh mang theo ba người đi vào thứ tư chiếc giấy phẳng trước. Nhìn xem cái kia cao cỡ nửa người, thoa trắng bệnh phấn lót giấy đâm đồng nữ, Á Ảnh vô ý thức đè xuống chuôi kiếm. Ta đến. Tần Minh tiến lên một bước, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn rút ra dao găm, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi chảy ra. Hắn vững vàng đưa tay, trực tiếp đem máu nhấn tại giấy đồng nữ kia phiến không vành mắt bên trong. Một khoản rơi xuống, huyết sát nhân mở. Đám người ngừng thở. Kéo kẹt. Làm máu tươi hoàn toàn lấp đầy hốc mắt lúc. Vốn chỉ là vẽ lên đi cứng nhắc con mắt, lại chậm rãi chuyển động một vòng. Tràn ngập máu người sống dịch giao phó nó một loại nào đó quỷ dị linh tính. Ngay sau đó, giấy nữ khỏe miệng cùn cụp đi lên sách, trắng bệnh trên mặt phun ra định nọt vừa sợ sợ cười. Ha ha. Kỳ hỉ. Khách quan. Bên trong. Mời. Thanh âm không phải từ nó kia vẽ lên đi miệng bên trong phát ra. Giống như là một loại nào đó côn trùng kêu vang chấn động, trực tiếp tiến vào đám người đỉnh đầu, mang theo một cô ướt lạnh hàn ý. Ông vốn chỉ là giấy cảm nhận thân thuyền, trong lúc đó nổi lên một tầng u lãnh kim loại sáng bóng. Thân thuyền trong nháy mắt vững như nặng thuyền, giống như là thật nước ăn cực sâu, không còn lăn lư. Giấy đồng nữ kéo kẹt huy động giấy mái chèo, mang theo ngột ngạt tiếng nước. lên thuyền. Thần Minh nhìn không chớp mắt, bước đầu tiên đạp vào ván cầu. Chân cảm giác rất quái lạ, mềm nhũn, giống như là tại giẫm một khối vẫn chưa hoàn toàn đông cứng da heo. Theo 12 chiếc giấy phản cách bờ, chậm rãi lái về phía kia sâu trong bóng tối. Màu đỏ nồng vụ cũng dần dần tràn ngập ra. Rất nhanh, trước sau thuyền đèn đuốc đều biến như ẩn như hiện, giống như là quỷ hỏa trong mê vụ phiêu đãng. Thần Minh chiếc thuyền này trong khoang thuyền, bố trí lại ngoài dự liệu lịch sự tao nhã. Vách khoang gián tiếp vàng tường giấy, mặt đất phủ lên dày đặc ba tư thảm. Ở giữa một chương gỗ tử đàn bàn, thậm chí còn tại lượn lờ đốt hương. Liên tục mấy trận cường độ cao đại chiến, tất cả mọi người đã là nọ mạnh hết đà. Loại kia thân thể bị móc sạch sau cảm giác đói khát, tại người được thuyền này trong khoang thuyền đặc biệt hơn hương sau, bị mấy lần phóng đại. Thơm quá a. Lôi động mũi thở run run, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bàn. Nơi đó vậy mà trưng bày một bàn nóng ánh sáng long lanh thủy tinh nho, còn có một bình ấm áp rượu. Mùi rượu thuần hậu, cho dù cách xa mấy bước, cũng có thể ngửi được cỗ này trăm năm ủ lâu năm hương khí. Hải công công vừa rồi cũng quá ngạc nhiên. Lôi động nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như là bắt lửa, khát khô đến cực liệt. Thuyền này vải bố lót trong đưa đến tốt như vậy, những vật này hẳn là chỉ là dùng để chôn cùng công phẩm, hay là huyết tượng. Hắn vô ý thức vươn tay, mong muốn đi đụng vào cái kia tinh xảo bầu rượu. Trong mắt hắn, đó căn bản không phải cái gì minh khí, mà là một cái cực độ mỏi mệt sau ôn nhu hương, kia bầu rượu quả thực so thái hậu ban cho ngự tiểu còn muốn mê người. Tay đã nhanh muốn đụng phải ấm đem, muốn chết ngươi cứ uống. Một cái tay giống kìm sắt như thế giữ lại lôi động cổ tay. A. Lôi động sửng sốt, vùng vẫy một hồi, lại không nhúc nhích tí nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh, phát hiện Tần Minh ánh mắt cực kỳ khủng bố. Trong đôi mắt lại mơ hồ có ám kim sắc quang lưu tại chỗ sâu trong con người chuyển động. Nhìn chằm chằm cái này đầy khoang thuyền xa hoa bày biện, như là nhìn chằm chằm một đám buồn nôn sâu bọ. Nhìn kỹ một chút, đó là cái gì? Thần Minh ngón tay đột nhiên phát lực, một sợi chí thuần nội lực cưỡng ép xông vào lôi động kinh mạch, bay thẳng huyệt bách hội, cưỡng ép đánh tan trước mắt hắn mê trướng. Lôi động chỉ cảm thấy trong đầu mát lạnh, lại mở mắt nhìn về phía cái bàn kia. Hẹ. Hắn đột nhiên che miệng lại, kém chút không có đem chính mình vừa ăn hết đan dược toàn phun ra. Nào có cái gì thủy tinh nho? Kia rõ ràng là từng khỏa không biết rõ từ chỗ nào móc đi ra, còn mang theo tơ máu người chết con mắt. Nơi nào có cái gì bình tương ngọc dịch? Cái kia tinh xảo bầu rượu, rõ ràng là một cái còn tại rất nhỏ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim khăng thất. Bên trong rượu là từ bên trên đứt gãy mạch máu bên trong chảy ra, sớm đã biến thành màu tím đen mục nát máu. Mùi tanh hôi nồng nặc. Cái này, A Ảnh cùng Hàn Nguyệt cũng là sắc mặt tái nhợt, các nàng cũng nhìn thấy. Theo Tần Minh phá trừ hạch tâm huyết tượng, làm con thuyền khoang thuyền cũng thay đổi bộ dáng. Nguyên bản vàng son lộng lẫy vách khoang, bắt đầu chảy ra sền sệt đỏ dịch. Đó cũng không phải gỗ, đó là một loại tràn ngập nếp vốn, còn tại chậm chạp nhúc nhích đục bích. Tần Minh buông ra lôi động tay, nhìn khắp bốn phía, rút ra trường đao, vỏ đao nhẹ nhàng tại vách tường bên trên gõ một cái. Kia vách tường vậy mà run run một chút, phát ra phốc chít chít một tiếng vang nhỏ. Đừng đụng nơi này bất kỳ vật gì, liền cái giấm đều đừng ném loạn. Tần Minh thu hồi đao, ánh mắt nghiêm trọng. Chúng ta ngồi căn bản không phải thuyền, chúng ta là tại một loại nào đó dưới nước cự thú chóc ra túi dạ dày bên trong. Nó ngay tại bài tiết ảo giác, chờ lấy chúng ta những này đồ ăn chính mình tê dại. Sau đó, liền đem chúng ta làm điểm tâm tiêu hóa hết.